Chương 78. Tranh quỷ đột kích các loại chui vào Lâm Tử Lý, có che lớp vật, hắn hay là quyết định tìm chút thời giờ, đem Lâm Thanh Tố cùng Từ Hành nhét vào trong bí cảnh đi, lại đem xích thố khai ra hết. Đơn vị đi đường tốc độ có thể mau mau, mục đích của hắn chính là hoàn huyện sắt vách táo huyện, nơi đó có thẳng tới Thái Nguyên Tông tông môn cổng truyền thống. Bởi vì ba bậc không có khả năng bền bỉ, liền để xích thố toàn bộ hành trình bảo trì hàng một, không đi đại lộ, tận lực hướng trong núi rừng chui. Cũng may xích thố so sánh thông minh chính mình sẽ tránh chướng ngại vật. Tại nhanh có thể nhìn thấy táo huyện thời điểm, Hạ Cảnh ngồi tại trên lưng ngựa cảm thấy mình bị một cỗ băng lãnh áp bức chỉ ý niệm để mắt tới. Quay người sau hướng về sau nhìn lại, không khỏi con ngươi co rụt lại, chỉ gặp một cái tối tăm mở mịt mơ hồ quỷ ảnh chính hướng mình bay tới, bởi vì không cần né tránh cây cối, tốc độ lại còn so xích thố nhanh lên mấy phần. Chính là Ngô Triệt yêu bộ phệ hồn hổ hướng bốn phương tám hướng phóng xuất tìm kiếm người tranh quỷ. Tranh quỷ cảnh giới tương đương với tôi thể hậu kỳ, nhưng hắn không có thực thể, sẽ các loại âm tà thủ đoạn, thường nhân rất khó ứng đối. Hạ Cảnh cương muốn cho xích thố mở ra ba bậc thiên phú, đã thấy cái kia tranh quỷ rõ ràng còn rơi ở phía sau mấy cái thân bị, đông hướng về phía trước nhảy lên, phảng phất vượt qua không gian bình thường, trực tiếp đâm vào xích thố trên mông tấu thể mà qua. Xích thố chỉ cảm thấy cái mông mát lạnh, sau đó nửa người dưới đã mất đi chi giác, liền cùng lúc trước chúng chủ nhân độc bình thường, quả thực là dựa vào chân trước lại đi trước chống hai bước mới không còn quẳng cái ngựa gặp bùn. Hạ Cảnh biết chạy không thoát, tung người xuống ngựa, lúc này chảnh quỷ thay đổi mục tiêu nhào về phía hắn, bản năng nâng đao chém tới, kết quả giống đánh vào không khí bên trên, cả thanh đao đều thấu thể mà qua, đối với chảnh quỷ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tranh quỷ dạo qua một vòng lần nữa nhào về phía hắn, Hạ Cảnh chỉ có thể bên cạnh chặt bên cạnh tránh, sơ ý một chút, bị tranh quỷ tại bên eo một tấc chỗ thấu một chút. Hạ Cảnh bên eo đông cảm giác khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, có loại bị hút sạch dương khí cảm giác, lại như là bị rát một cái thận. Cố nén khó chịu, ép buộc chính mình tỉnh táo nghĩ một chút biện pháp, đột nhiên nghĩ đến chính mình bởi vì đối phó nhanh nhẹn hình tuyển thủ, dùng một tay vũ khí, mà hắn thanh long hiển nguyệt đao sát sinh vô số, nghe đồn tương tự binh khí đều có trừ tà trấn trạch công hiệu. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, từ trong túi chứa vật móc ra thanh long đao, đối với tranh quỷ múa một cái đao hoa. Tranh quỷ khuôn mặt mơ hồ tốt nhất giống như xuất hiện thần sắc sợ hãi, thời khắc duy trì cùng thanh long đao ở giữa khoảng cách, nhưng chính là không chịu thối lui. Hạ Cảnh xem xét có cửa, trong lòng có càng nhiều ý nghĩ, giơ đao ép về phía tranh quỷ thì bắt đầu tránh vết đao du đầu, chờ lấy hắn lộ ra sơ hở. Tại không có tọa kỵ tình huống dưới, thanh long đao cơ múa tương đối chậm, đối mặt linh hoạt tranh quỷ, tỷ lệ chính xác đáng lo. Liên tiếp đem các loại đao chiêu sử xuất, cho dù hắn cây đại đao múa hổ hổ sinh phong, làm sao hay là đánh không trúng tranh quỷ. Tranh quỷ là khi còn sống bị hổ yêu giết chết, sau khi chết vong hồn thành hổ yêu nô bộc, bình thường đều có thể giữ lại trước khi chết trí tuệ, làm chảnh cho hổ nói liền loại này quỷ. Biết chảnh quỷ khó chơi, tại sử xuất một cái lực phách hoa sơn sau, Hạ Cảnh cố ý bán cái sơ hở, giả ý thu đao tốc độ chậm một bậc. Chảnh quỷ quả nhiên mắc lửa, tựa hồ có chấp niệm tại thân, lần nữa hướng Hạ Cảnh khác một bên thận đánh tới. Tại sắp dắt đến thận một khắc này, Hạ Cảnh toàn thân huyết sát cháy bùng, cả người bị huyết tiên bao khỏa, chảnh quỷ một chút liền đâm vào huyết tiên phía trên, giống như là bị dính chặt bình thường, động tác chậm lại. Hạ Cảnh nhìn thấy có thể thừa dịp, lập tức vung lên thanh long đao thi triển ra đã đạt xuất thần nhập hóa cảnh giới xuân thu chém, xoay tròn không khác biệt công kích, hiện tại xuất thần nhập hóa sau càng là có thể đánh ra hai tấc hình khuyên đao mang. Tranh quỷ bị đao mang bao phủ tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị xé rách thành mấy cánh, nhưng là còn không có mất đi hành động lực, cho dù hắn mảnh vụn linh hồn phân biệt đều bị huyết yên dính chặt, như cũng đang không ngừng dương nhanh múa đuốt. Hạ Cảnh lần nữa ngự sử sát khí, huyết yên tựa hồ sống đi lên bình thường, đem tranh quỷ mấy mảnh vỡ trùng điệp vây quanh, tiếp lấy ra tăng thiêu đốt cường độ, không bao lâu nó liền bị đốt thành một sợi khói xanh. Hạ Cảnh nhìn xuống bảng, ngưng sát 21000, 2000, dung lượng trực tiếp tăng thêm 2000, sẽ tiêu hao rơi sát khí bổ sung đầy không nói còn tràn ra 1000. Chịu đựng nung khô nỗi khổ đem tràn ra sát khí nhóm lửa, làm sát khí tập trung ở thận bộ vị nhóm lửa, cuối cùng đem nguyên bản đông lạnh hỏng thận cấp cứu trở về. Phát hiện ngự sát thuật còn có thể dùng như thế, Hạ Cảnh gọi thẳng ta còn có thể nhiều đánh mấy cái, bởi vì thừa ra sát khí còn có thể đồng thời nung khô tinh thần cùng nhục thể gia tăng mặt trái kháng tính. Xích thố chỉ có thể đem hắn thu hồi trong bí cảnh, để nó từ từ khôi phục, lấy hắn hiện tại lực khống chế còn không thể lấy ra đốt người khác. Táo huyện đang ở trước mắt, thừa dịp bóng đêm chưa nồng, tranh thủ thời gian vào thành. Phệ hồn hổ cảm ứng được chính mình có một cái chảnh quỷ đã mất đi liên hệ, đối với Ngô Triệt bẩm đưa tin, chủ nhân, tại táo huyện phương hướng chảnh quỷ tiêu tán, người đoán chừng là chạy trốn tới bên kia đi, còn muốn tiếp tục hay không tìm kiếm. Ngô Triệt lúc này trong tay có một cái tiểu nhân, dáng dấp cùng Lâm Khê Đỉnh giống nhau như lúc, hắn thần sắc linh động tựa hồ vẫn có thần trí, chính miệng mở rộng đang lớn tiếng nói gì đó, chỉ là không ai có thể nghe thấy. Ngô Triệt không có kết ân đoán khoái cảm, trên mặt vẫn như cũ biểu lộ cứng ngắc, tính toán. Dù sao cũng là Thái Nguyên Tông địa bàn, lần này động tĩnh hơi lớn, chúng ta không tốt quá phận. Đá một cước Lâm Khê Đình thi thể, đạt được mục đích là được rồi, hắn mấy cái đồ đệ, cho ta tiếp tục chú ý, có cơ hội mới hạ thủ. Hạ Cảnh vì để tránh cho bại lộ giới khác chủ thân phận, tiến vào huyện thành trước liền đem Từ Hành cùng Lâm Thanh Tố thả trở về. Hai người bọn họ trạng thái cũng không quá tốt, hai mắt đẫm lệ dáng vẻ nhìn làm cho đau lòng người. Bất quá bây giờ tình huống không cho phép hắn dừng lại an ủi bọn hắn, một người năm khối linh thạch, trực tiếp đem hắn giá trị bản thân đánh tới một nửa, tiền này còn tiết kiệm không được, mục đích cách xa nhau mấy bạn giảm. Dựa vào chính mình đi cái kia muốn đi đến ngày tháng năm nào đi. Cũng may ban đầu ở hoàn huyện thời điểm Lâm Khê Đình khả năng nghĩ đến sẽ có một ngày này, đặc biệt đem tất cả hộ tịch đều rơi vào hoàn huyện, dưới tình huống bình thường Thái Nguyên Tông chỉ cấp hắn chỉ hạ con dân mở ra truyền tống trận. Đầu một trận mê muội, lại lúc mở mắt ra, đã đến Thái Bạch Sơn Hạ Tấn Quốc đô thành, dù cho sắc trời đã tối, nhưng trong thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Hành đầu tại trong chợ đêm chen vai thích cánh, khắp nơi đều là người, thậm chí có rõ ràng không phải người. Có đỉnh lấy cái đầu heo, còn có cái mông lộ ra một đoạn đuôi cáo, hiển nhiên là có chủ đã nửa hóa hình yêu bục. Các loại cửa hàng tiệm ăn cũng khắp nơi có thể thấy được, bên trong bán lấy thiên nam địa bắc mỹ thực cùng tu luyện vật tư và máy móc. Đáng tiếc hiện tại hạ cảnh một đoàn người đều không có hào hứng thể nghiệm một phen thành phố lớn nhân gian khói lửa. Qua loa tìm khách sạn nằm ngủ, chuẩn bị ngày thứ hai liền lên Thái Nguyên Tông cửa chỗ Thái Bạch Sơn. Sáng sớm theo dòng người đi vào Thái Bạch Sơn chân, trên dọc đường võ giả đối liền không dứt, không thiếu các tông môn đến bái át Thái Nguyên Tông, dương mắt nhìn lên Thái Bạch Sơn bị sương trắng bao phủ, nhìn không thấu cảnh tượng bên trong. Lên núi con đường rộng rãi, lại có Thái Nguyên Tông đệ tử thủ vệ, xếp tại trước mặt mấy người đều sẽ đưa ra thư tín, xác nhận không sai mới có thể cho đi lên núi. Chương 79. Thông linh kiếm ý đến phiên hạ cảnh một đoàn người, Thái Nguyên Tông đệ tử ngăn bọn họ lại, thiếu hiệp, có hay không thư mời, ngoại nhân không có khả năng tùy ý lên núi. Hạ cảnh ôm quyền hành lễ khách khí nói, đạo trưởng, chúng ta ba người đến Quý Tông bái kiến đối vô nhạc đới trưởng lão, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Đới trưởng lão sự vụ bận rộn, ngươi nếu có tín vật, ta liền đi truyền tin. Hạ cảnh móc ra một khối thanh đồng kiếm bắt quái đưa cho hắn, tên đệ tử kia rõ ràng là nhận biết cái này kiếm bắt quái. Các ngươi đường đi bên cạnh đình nghỉ mát hơi dừng một lát, ta cái này đi tìm đới trưởng lão. Trong lương đình còn có mấy người nghỉ chân, hạ cảnh tìm cái chỗ chống tòa hạ, kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn cái này Thái Nguyên Tông sơn môn rất có tiên khí, đệ tử đối nhân xử thế cũng không có đại tông môn nào khí, có nhiều như vậy nhân sĩ giang hồ tới bái phòng tông môn, chứng minh Thái Nguyên Tông tại giang hồ danh vọng lời nói không loa, tựa hồ Thái Nguyên Tông đúng là lựa chọn rất tốt. Không có để hắn chờ bao lâu, tên đệ tử kia dẫn hai cái đạo sĩ đi vào hạ cảnh trước mặt. Dẫn đầu đạo sĩ tuổi tác đã lâu, tóc tuyết trắng, khép tại đỉnh đầu kết thành búi tóc, một sợi râu dài buông xuống trước ngực, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Phía sau hắn đi theo một thanh niên đạo sĩ, tướng mạo thường thường không có gì lạ, sinh một đôi mắt tăm giác, không ngừng đảo quanh quan sát đến bên người người đi đường. Chính là các ngươi tìm lão phu. Lâm Khê Đình là các ngươi người nào? Hạ cảnh xoay người một tập, Lâm Khê Đình chính là gia sư, sư phụ dặn dò chúng ta tới tìm đới trưởng lão. Đới vô nhạc khẽ mỉm cười nói, Lâm Khê Đình chính mình làm sao không đến, lão phu vẫn chờ cùng hắn uống rượu đâu. Hạ cảnh trên mặt bi thương trầm giọng nói, nô triệt tới cửa đến trả thù, sư phụ vì để cho chúng ta thoát thân, chỉ sợ đã gặp bất trắc. Đới vô nhạc thu lại mặt cười, à, nguyên lai là chết à, vậy các ngươi hy vọng lão phu làm cái gì? Hạ cảnh trong lòng trầm xuống, vừa còn để cho người ta như gió xuân ấm áp đạo nhân, nghe được Lâm Khê Đình tin chết không có phẫn nộ cũng không có bi thương, lại là để lộ ra một cấu người sống chớ tiến lanh ý hy vọng là ảo giác của mình. Tương lai ý nói ra, sư phụ nói đối trưởng lao kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp, gọi chúng ta tìm tới chạy ngài, hy vọng ngài có thể thu chúng ta làm đồ đệ. Lâm Thanh Tố không muốn nhiều như vậy cũng cầu khẩn nói, cầu đối trưởng lão làm chủ cho chúng ta, thay ta cha báo thù rửa hận. Đới vô nhạc nhẹ gật đầu biểu thị biết, ngoài miệng không nói gì, ánh mắt lại đi lên tung bay không tiếp tục mắt nhìn thẳng bọn hắn, nhất là trên mặt lanh ý càng tăng lên. Hắn tùy tùng đới quý thấy thế rêu cợt nói, Thái Nguyên Tông há lại A Miêu A Cẩu tùy tiện đều có thể tìm đến. Cái nào không phải kinh lịch trùng điệp khảo hạch mới có thể bái sư học nghệ. Ngươi, hạ cảnh vội vàng kéo một cái Lâm Thanh Tố để nàng đừng nói trước, nào dám hỏi, chúng ta làm như thế nào có thể báo danh tham gia khảo hạch. Gặp đối vô nhạc không có ngăn cản, đối quý tiếp tục nói, không cần, các ngươi căn cốt quá kém, không đạt được tông môn yêu cầu, từ chỗ nào tới liền về đi đâu đi. Lúc này hạ cảnh nộ khí cũng nổi lên, nhưng là trên mặt không hiển lộ đi ra. Trong lòng đã rõ ràng đây là người đi trả mát, Lâm Khê Đình không có ở đây, không có tiếp tục rèn đúc bảo kiếm giá trị, người ta ngại phiền phức cũng không muốn lại nhận phần tình cũ này. Lâm Thanh Tố nghe không hiểu tiếp tục truy vấn, chúng ta có thể không bái nhập Thái Nguyên Tông, nhưng là đối trưởng lão xem ở cha ta phân thượng, có thể hay không ra tay giúp hắn báo thù. Đối vô nhạc chỉ là đệ tam cảnh tụ khí cảnh tu vi, mà Ngô Triệt thanh danh tại ngoại, tự biết không phải đối thủ của nó. Thấy đối phương dây dưa không dứt, cũng lộ ra chân diện mục, Lâm Khê Đình cùng lão phu giao tình, vẻn vẹn là lão phu đồ đệ chế tạo một thanh kiếm, lúc đó liền đã tiền hàng thành toàn xong, lão phu cũng không thua thiệt với hắn, muốn đổi ta xuất thủ đó là quả quyết không thể nào. Lâm Thanh Tố lúc này chỗ nào còn nghe không rõ, giận dữ công tâm, thốt ra, người lao đạo này cực kỳ vô tình, cha ta mắt bị mù mới vì ngươi làm hại cửa nát nhà tan. Đối vô nhạc bị một tên tiểu bối chỉ trích, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, vậy mà tụ lên thể nội linh khí, dựa vào cảnh giới lấy thế cùng nhau ép. Hạ cảnh ba người lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao, ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn. Đối vô nhạc cũng không dám tại nhà mình sơn môn tùy tiện giết người, nghĩ chính là cho mấy tên tiểu bối này một chút giáo huấn, nữ hoa hoa thật là không có lễ phép, hôm nay lão phu liền thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi một chút. Vừa nhắc tới cha nàng, Lâm Thanh Tố tâm bên trong càng thêm bị khuất, ngẩng lên vuốt tay đau khổ chống đỡ, một kia cũng không chịu cúi đầu. Đối vô nhạc thấy thế điều động chống canh một nhiều linh khí đến, phản phất đến một cái điểm giới hạn, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh, Lâm Thanh Tố bảo kiếm đã nắm trong tay, tới gần nàng linh áp tựa hồ cũng bị nàng chặt đứt. Tiên tiên thông linh kiếm ý, cách đó không xa có một nữ tử kinh hô, nói đi một cái nhảy lên liền đi tới Lâm Thanh Tố trước người thay nàng ngăn lại đến tiếp sau linh áp. Ta nhìn ngươi cầm kiếm tư thế, hẳn là Cá Long kiếm pháp không thể nghi ngờ, sư phụ ngươi là ai? Nữ tử thấy được một khối ngọc thô, hết sức kích động, cũng không để ý trường hợp trực tiếp hỏi nàng. Đới vô nhạc nhận ra người tới, liền thu khí thế, ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Thanh Tố cảm thấy người tới để cho người ta mười phần thân thiết liền không có dấu giếm, là mẹ ta dạy ta. Mẹ ngươi tên gọi là gì? Mẹ ta gọi là Ngô Huyền Chi. Quả nhiên là sư tỷ, 10 năm trước nghe sư phụ nói, sư tỷ có một đứa con gái, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy, khó trách ta xem ngươi tướng mạo có chút quen mắt, ta là ngươi Vương Tĩnh Di à gì. Tử Tiêu Kiếm Tông Vương Tĩnh Di thập phần vui vẻ. Lâm Thanh Tố khi còn bé nghe nàng mẹ nói qua trong sư môn có mấy cái người thân cận, trong đó có Vương Tĩnh Di. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng có chút cao hứng, linh cơ khẽ động, đem chính mình gần nhất nhận bị khuất, giống triệt để bình thường toàn cùng Vương Tĩnh Di chấn động rất xuống đi ra. Vương Tĩnh Di nghe xong trừng mắt kiếm chỉ đối Vô Nhạc, ngươi khi dễ cháu gái ta, hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, nhìn ta không ngừng ngươi mấy cái lỗ thủng. Đối Vô Nhạc cũng có chút đau đầu, không nghĩ tới xảy ra bực này biến cố, Tử Tiêu Kiếm Tông kiếm tu ỷ vào tại trong cùng cảnh giới lực công kích cao nhất, bình thường quá ngang ngược, không cho cái thuyết pháp, khả năng thật muốn ở chỗ này mất mặt. Hắn lời nói xoay chuyển, nếu là Vương sư muội chất nữ, vậy cũng là cháu gái của ta, Cương lão phu chỉ là muốn xuất thủ khảo nghiệm một phen, hiện tại chất nữ đã thông qua khảo hạch, có thể nhập ta Thái Nguyên Tông cửa đây. Phi, dung mạo ngươi già nghĩ đến cũng rất đẹp, có thể tự hành thức tỉnh tiên thiên thông linh kiếm ý không khỏi là nhất đẳng thiên tiêu, cháu gái ta khẳng định phải cùng ta về Tử Tiêu Kiếm Tông nhận tổ quy tông. Đới Vô Nhạc bị thọt một câu, không dám lên tiếng. Lâm Thanh Tố nghe vậy vui mừng, đi mẹ nàng đợi qua tông môn, nàng tự nhiên là rất tình nguyện. Vậy có thể hay không để cho ta sư huynh cùng sư đệ cùng đi? Vương Tĩnh Di nhìn một chút hai huynh đệ có chút khó khăn nói chúng ta kiếm tông thu đồ đệ nghiêm khắc nhất, mà lại hàng năm thu người ít nhất, danh sách năm nay đã đầy, mẫu thân ngươi lệnh bài đệ tử sư phụ một mực chính mình thu, ngươi đã đến vừa vặn có thể thay bên trên, những người khác nếu như không có tuyệt thế thiên tư sợ là phải chờ thêm nhất đẳng. Hạ cảnh chính mình rõ ràng chính mình căn cốt, coi như đi theo cũng đừng bừa, nếu lại chờ thêm mấy năm nói, vậy còn như đừng để các nàng làm khó. Chương 80. Tán là đầy trời tinh thanh tố ngươi liền theo Vương Tiền Bối cùng một chỗ, đi mẹ ngươi đã từng trưởng thành qua tông môn đi, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi cũng biết sư minh còn có một cái tín vật đâu. Hạ cảnh đối với Lâm Thanh Tố trừng mắt nhìn. Lâm Thanh Tố vẫn luôn rõ ràng sư minh muốn học nhất cao thâm kiếm pháp, hiện tại nói như vậy chỉ là đang an ủi nàng, nếu như sư minh không đi lời nói, vậy ta cũng không đi, sư minh đi đâu ta liền theo đi đâu. Hạ cảnh hung hăng nói, làm loạn, ngươi không đi đại tông môn học võ học cao thâm, về sau làm sao làm sư phụ báo thủ. Chẳng lẽ muốn toàn bộ trông cậy vào ta sao? Lâm Thanh Tố cho tới bây giờ không gặp sư minh đối với hắn hôm qua, dù cho nội tâm biết hắn nói đúng, nhưng khuôn mặt nhỏ hay là một bộ khí đô đô bộ dáng. Vương Tĩnh Di cảm kích nhìn Hạ Cảnh một chút, lôi kéo Lâm Thanh Tố qua một bên dỗ dành đứng lên. Lúc này Đới Vô Nhạc đối với Hạ Cảnh cao giọng nói, nhớ tới Lâm huynh đệ cùng ta cùng một chỗ vượt qua cao chót vót tuyết nguyệt, thực sự để cho người ta thổn thức không thôi, nguyên lai ngươi là hắn cao đồ, vậy lao phu nhất định phải bồi thường một hai. Hạ Cảnh biết hắn nói là cho Vương Tĩnh Di nghe, chờ chút hai người liền muốn tách ra, hiện tại đem hắn làm mất lòng quá mức mạo hiểm. Liền khách khí nói, đới trưởng lão không được, tiểu tử tự biết tư chất không được tốt, chờ chút ta liền cùng sư đệ rời đi, không cần trưởng lão tôn kém nữa. Khiến cho, những này liền làm vòng vèo đưa cho ngươi, lấy toàn ta cùng Lâm huynh đệ tình nghĩa. Nói đi xuất ra 100 khối linh thạch, rất yêu ngạo cho Hạ Cảnh. Hạ Cảnh trì hoan bất quá chỉ có thể nhận lấy, dư quang nhìn thấy phía sau hắn cái kia đối quý, chính diện lộ tham lam nhìn xem linh thạch. Trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, khá lắm lao tiểu tử, đây là nghĩ đến mượn đao giết người à, rõ ràng có thể đặt ở trong túi chứa vật đưa ta, nhất định phải lộ ra đến. Làm như vậy đã có thể làm cho Vương Tĩnh Di hài lòng, lại có thể gây nên người qua đường tham ý, đến lúc đó ta bị giết người cấp của, liền không có người sẽ đem hắn hôm nay bạc tình bạc ý sự tình nói ra. Cũng may bức dạng này rất keo kiệt, hiện tại chung quanh nhìn thấy cái này 100 khối linh thạch đều là chính đạo tông môn, võ đạo tu vi không kém, tuyệt sẽ không tự xuống giá mình tới làm ra cướp đường sự tình. Duy chỉ có đối với tu vi thấp tài nguyên thiếu võ giả, lực hấp dẫn sẽ cực kỳ gia tăng, nói như vậy ai thịt ai còn không biết. Cáo biệt cái này lao tất trèo lên, trong lòng yên lặng đem hắn xếp vào tất sát bảng. Chỉ trong chốc lát, Vương Tĩnh Di hẳn là vẽ xong bánh, Lâm Thanh Tố đã đồng ý đi theo nàng đi Tử Tiêu Kiếm Tông, trong nội tâm nàng yên lặng hạ quyết tâm chờ mình có đầy đủ năng lực, nhất định đem Hạ Cảnh cùng Tử Hành nhận lấy. Sư minh, sư muội lập tức sẽ đi Tử Tiêu Kiếm Tông, đến lúc đó ta cho ngươi tìm mấy môn lợi hại kiếm thuật, ngươi phải thật tốt bảo trọng thân thể, đừng cả ngày liền biết luyện công, còn có ngươi nhớ kỹ muốn ta. Trước khi ly biệt, Lâm Thanh Tố hung hăng nhào vào Hạ Cảnh trong ngực, một bên nước nợ vừa nói dặn dò ngữ. Hạ Cảnh lòng dạ bị đánh ướt một mảnh, bên cạnh đuốt nàng tóc đen, bên cạnh nhẹ giọng an ủi nàng. Tử Tiêu Kiếm Tông tại Nô Quốc, Chân Võ Môn tại Trị Quốc, một cái tại Nam một cái tại Tây. Hạ Cảnh mang theo Tử Hành lại đạp vào tiến về Chân Võ Môn lộ trình. Vừa đi ra Thái Bạch Sơn phạm vi, bọn hắn liền bỏ đại đạo, hay là hướng trong rừng chui. Không nghĩ tới mới vừa đi không có kỷ lý lộ, con đường phía trước xuất hiện một người mặc đạo bào nam tử ngăn trở đường đi. Rõ ràng là đạo sĩ cách ăn mặc trong miệng lại hô, chờ các ngươi đã lâu, cho ta lưu lại tiền qua đường, không phải vậy nhất định phải đánh ngươi cái thất điên bắt đạo. Người này không có gì đặc biệt đứng ở đó, toàn thân tựa như không có một tia tu vi. Hạ Cảnh thử do xét nói, tiền bối, huynh đệ chúng ta hai người có thể thay đổi tuyến đường đi. Đạo sĩ sững sờ, thừa dịp hắn không có kịp phản ứng, Hạ Cảnh lập tức đổi phương hướng, cũng không có đi mấy bước, đạo sĩ kia lại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lần này Hạ Cảnh biết chắc là gặp được cao thủ, tiền bối chắc là rõ ràng tiểu tử có bao nhiêu dư tài, tiểu tử cam nguyện dâng lên một nửa 50 linh thạch vừa vặn rất tốt. Đạo sĩ nhìn tiểu tử này rất thượng đạo, vỡ ra miệng rộng cười hắc hắc, bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay đếm xem, miệng lẩm bẩm, chỉ có Nghi Xuân lâu hoa khôi mới có thể để cho ta buông tay buông chân làm một lần 8 linh thạch, không làm nặng cái 9 lần không có khả năng đã nghiền, khách quen có thể đánh tám gãy, như vậy ta muốn bao nhiêu tới? Hạ Cảnh nhìn hắn đếm nửa ngày còn không có kết quả, nhỏ giọng nhắc nhở, 58 khối linh thạch liền có thể đã nghiền, không cần trả tiền thừa lời nói sẽ còn đưa ngươi trái cây ăn. Đạo sĩ bô đầu một cái, khó trách bọn hắn thường xuyên đút ta ăn dưa xưa nay không trả tiền thừa, vậy liền cho ta 58 khối, nhiều một khối không cần, thiếu một khối không được. ngươi ngược lại là trộm cũng có đạo a, đáng thương ta vừa tới tay linh thạch. Từ Hành đầu không được, không nhìn ra đối phương là cao thủ, đầu góc nóng lên, xông lên ngăn cản hắn lấy linh thạch. Đạo nhân kia cười hắc hắc, chỉ một bàn tay liền đem Từ Hành cho đập xa xa, rõ ràng là hạ thủ lưu tình không có làm bị thương gân cốt. Vừa đập xong đạo nhân biến sắc, cả người đột nhiên giống thổi khí bình thường bành trướng, trên đầu tóc đen cũng chuẩn bị rơi xuống. Không bao lâu một cái chín thức cự hán xuất hiện tại nguyên chỗ, người này toàn thân cơ bắp từng cục, đầu trọc thai to, diện mục hung ác, tựa như một tôn trận mắt kim cương. Chỉ hai bước liền vượt đến Từ Hành bên người, một bả nhấc lên hắn, từ đầu sờ đến chân, tốt một trận lột. Kinh hỉ nói, tiểu tử ngươi căn cốt chính hợp chúng ta Phật môn La Hán Thanh Tịnh Dương, ta mẹ hắn gặp vận may. Hạ Cảnh nhìn xem không giống như là chuyện xấu hỏi, tiền bối, đây là tốt hay xấu? Quá tốt rồi a, ta rốt cục không cần bị sư phụ buộc luyện kim cương đồng tử công. Thì ra đây là vì ngươi tính phúc mới cao hứng như vậy đó a, ta chính là kim cương tự giới luật tăng nhất giới hòa thượng, xen lẫn trong Thái Nguyên Tông phụ cận nhìn xem có thể hay không đoạt mấy cái nhân tài trở về. Không nghĩ tới thật đúng là để ta cho gặp được. Ngươi pháp danh nhất giới chính là chỉ có nhẫn dâm tặc giới không được ý tứ thôi. Hạ Cảnh hiếu kỳ nói, đại sư vì sao muốn làm đạo sĩ cách ăn mặc? Nhất giới thẳng thắn nói ta chỉ giới nói dối, cho nên nói chuyện tương đối thẳng. Tiểu huynh đệ ngươi chớ để ý à? Chính là không thể nói láo thôi. Cái này mẹ nó giới cái tịch mình à? Thế gian còn có thư thái như vậy hòa thượng khi sao? Hạ Cảnh nghe nói qua kim cương tự cũng là chín đại thế lực một trong, chỉ là bị vạch đến tà phái phía bên kia, gặp hắn nói chuyện tương đối thẳng thắn, liền trực tiếp hỏi, giang hồ truyền văn quý tự làm việc rất nhiều chỉ trích, không biết đại sư dự định làm sao đối đại sư đệ ta? Đương nhiên là đoạt lại đi làm sư đệ ta. Chúng ta kim cương tự thanh danh tất cả đều là bị huyền không tự chửi tới, ngươi không cần lo lắng ngươi sư đệ, chúng ta sư phụ thấy hắn, sợ là hận không thể khi bồ tát một dạng công lấy hắn. Hơn phân nửa hay là chính các ngươi làm đi, nếu Từ Hành bị coi trọng như thế vậy không có không thả đạo lý. Từ Hành hoan quá mức tới nghe ra ý tứ, đồng dạng quật cường nói, đại sư có thể hay không mang ta lên sư minh cùng đi Hạ Cảnh trực tiếp đem hắn nửa câu sau đánh gãy, chính ngươi đi là được, người đứng đắn ai muốn đi làm hòa thượng. Hắn căn cốt không được, chúng ta kim cương tự tất cả đều là thể tu, chỉ coi trọng căn cốt. Lần này Hạ Cảnh muốn đi cũng không được, liền lại dặn dò vài câu đem Từ Hành phó thác cho Nhất Giới. Gặp Nhất Giới không còn để linh thạch sự tình, Hạ Cảnh liền chủ động xuất ra 58 khối linh thạch cho hắn. Nhất Giới lúc này gãi ra đầu một cái cũng có chút không có ý tứ, vốn cũng không quen biết đoạt liền đoạn, hiện tại Từ Hành nhất định là chính mình sư đệ, lại đi thu người ta linh thạch cũng có chút không chính cống. Thế nhưng là vòng vèo sớm đã dùng tận, mấy ngày nay lại chứng ngứa khó nhịn, trong đầu tất cả đều là cô đường, liền liền cảnh trí đều bị loại tử chiếm cứ, mới ra đến cướp đường đoạt linh thạch. Chương 81. Dịch Cân Hoán Cốt Nhất Giới chỉ hơi do dự mấy hơi, hay là thân thể nhu cầu chiếm thượng phòng, cắn răng một cái hay là thu linh thạch. Ta không trắng thu ngươi linh thạch à, liền đổi với ngươi một môn võ kỹ, thật so đo ngươi sẽ không thua thiệt. Nhất Giới một mặt thịt đau đến lấy ra một bản bí tịch vứt cho Hạ Cảnh, hắn nắm giữ võ kỹ hoặc là môn phái bí mật bất truyền, hoặc là không thích hợp căn cốt kém người học, cũng chỉ có một môn công pháp có thể dùng. Dịch Cân Hoán Cốt thuật đúng là hắn trước đó dùng để thay đổi bộ mặt võ kỹ. Hạ Cảnh cảm thấy đợt này kiếm lợi lớn, cùng loại dịch dung thuật kỹ năng, chính là nhà ở lữ hành thiết yếu kỹ năng, mà môn này Dịch Cân Hoán Cốt thuật còn có chậm chạp cải biến căn cốt công hiệu, chỉ là hiệu quả thấp đến không đáng kể, nếu không cũng không phải là hắn cấp độ này có thể tiếp xúc đến. Nhìn không được tại chỗ liền nhìn lại, nhập môn thiên thông qua điều chỉnh bộ mặt cơ bắp cùng biểu lộ đến biến hóa một người tướng mạo, biến hóa gân cốt cái kia muốn trở tiểu thành đằng sau. Hạ Cảnh vốn chính là diễn kỹ phái, đối với bộ mặt biểu hiện siêu nhỏ lực khống chế rất cao, hiện tại có võ kỹ tham khảo, rất nhanh liền nhập môn. Hơi điều chỉnh một chút đuôi lông mày độ cao, lại đem cơ mặt hướng xương gò má nâng lên kéo, lập tức liền biến thành một cái khuôn mặt nham hiểm điếu rất nhãn, cùng biến thành người khác giống như. Tại hắn đắm chìm tại kỹ năng mới thời điểm, Từ Hành đã bị Nhất Giới mang đi, sư đệ cùng sư muội đãi ngộ khác biệt rõ ràng, nam hải tử có cơ hội tốt, ra ngoài sông sao thế nào. Không nghĩ tới lần này Thái Nguyên Tông chi hành, để cho mình lại trở thành người cô đơn, nhà không có, đại gia hỏa cũng đều có tương lai riêng, vậy vây đầu đem ly biệt thương cảm bãi ra, tự an ủi mình, chúng ta đều có mỹ tốt tương lai. Vì thay hình đổi dạng hơi chậm trễ chút thời gian, tại hắn muốn đi triệu hắn đỏ thổ thời điểm, có một đạo nhân đi ngang qua bên cạnh hắn hướng hắn dò hỏi, huynh đài, có hay không thấy qua một lớn một nhỏ hai tên thiếu niên, người cao nhìn qua khéo đưa đẩy, dáng lùn si hàm một chút. Hạ Cảnh quay đầu nhìn lại đúng là cái kia Đối Vô Nhạc bên người Đời Quý, quả nhiên vẫn là tới, không nghĩ tới hai người mặt đối mặt, liền y phục đều không có đổi liền đã không nhận ra ta tới. Ra vẻ ngả ngớn nói ta chỉ gặp qua một cái anh tuấn không tưởng nổi cùng si hàm Đời Quý vui mừng, chính là ta muốn tìm người, còn xin nói cho ta biết bọn hắn hướng phương hướng nào đi. Lao tử dựa vào cái gì nói cho ngươi a? Đời Quý không chỉ vì định nọ sư phụ giúp hắn diệt khẩu, chính mình vừa đột phá khai mạch cảnh cũng gấp cần tài nguyên vững chắc cảnh giới, khi lấy được sư phụ ngầm thừa nhận sau, nghĩa vô phản cố đổi tới. Nam nhân ở trước mắt, bất luận là tướng mạo hay là ngữ khí đều tốt làm giận, cố nén một hơi nói ta cho ngươi một khối linh thạch, tiện tay mà thôi, còn xin huynh đài hỗ trợ. Làm ăn này ta làm, ngươi đưa lô thai tới, ta tới nói ngươi nghe. Đới Quý nghe vậy, không có nghĩ lại tại không có những người khác ở đây tình huống dưới, vì cái gì không có khả năng lớn tiếng nói ra, theo bản năng nương đến đối phương trước mặt. Ngươi có thể xuống đất phủ đi hỏi một chút nhìn. Nhìn xem hắn không có chút nào phòng bị tiếp thân tới, Hạ Cảnh không giả, toàn thân sát khí cháy bùng, tập trung ở trên hai tay. Một tay ngón giữa đốt ngón tay thứ hai hướng về phía trước lồi ra, một cái thông con quyền bên trong thấu xương quyền hung hăng đánh vào trái tim của hắn vị trí. Một tay khác cũng không có nhàn rỗi, một cái phủi tay thẳng đến ánh mắt của hắn mà đi. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, yếu ớt trong mắt trực tiếp bị đánh bạo, trái tim yếu điểm bị đánh tê dần, khí huyết đều có chút thở không lên. chủ yếu nhất là trên quyền bám vào sát khí, thuận con mắt vết thương, chính chui vào bên trong. Hạ Cảnh nhìn không thấu đối quý cảnh giới, suy đoán hắn hẳn là khai mạch cảnh võ giả, nhưng sẽ không cao hơn chính mình rất nhiều. Hiện tại chiếm được tiên cơ, nhất định phải thừa dịp này cơ hội tốt để hắn mất đi sức chiến đấu. Tại đối quý nhất thời bối rối đối kháng sát khí ăn mòn thời điểm, Hạ Cảnh lập tức lại liên tục đánh ra phủ tay, mục tiêu hắn con mắt còn lại. Đồng thời tiếp tục nhóm lửa sát khí, nương theo lấy hạt đều, đối quý nhận lấy song trọng đả kích, một phương diện ngay tại tập trung tinh lực chống cự sát khí mang tới sát ý, hoán niệm các loại mặt trái năng lượng. Lỗ thai lại nghe thấy rợn người rít gào tiếng kêu, xuyên thẳng màng nhĩ, trong nháy mắt tinh thần thất thủ, bị Hạ Cảnh lại một cái phủi tay đánh tại một viên khác con mắt bên trên. Chỉ là lần này hắn có phòng bị, không thể đánh nổ, nhưng cũng làm cho hắn đã mất đi đại bộ phận thị lực. Đối quý trước mắt hoàn toàn mơ hồ, tất cả đều là huyết sắc, quyền pháp của hắn cao minh, tại nguyên chỗ đánh hổ hổ sinh phong, còn làm chó cùng rất dậu. Khai mạch cảnh chân khí nương theo lấy quyền phong không ngừng đánh ra, trung quanh cây đều bị đánh gãy mấy cây. Hạ Cảnh thấy thế, nhảy ra một cái khoảng cách an toàn, rời xa quyền phong của hắn. Đối quý hai mắt thấy không rõ phương hướng, chỉ có thể không đặt đại chiêu đem người bước lui, hiện tại đã không để ý tới linh thạch sự tình, chỉ muốn chạy trốn trở về, hỏi sư phụ lấy được thánh dược chữa thương chữa trị hai mắt. Trong miệng đã là xin khoan dung lại dẫn uy hiếp nói, huynh đài, người ta chưa từng gặp mặt, vì sao muốn ra hại ta? Ta chính là Thái Nguyên Tông đệ tử, ngươi nhanh chóng rời đi, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Hạ Cảnh lanh thiếu nói, ngươi mở ra ngươi còn lại con mắt chó nào nhìn một cái ta là ai? Nói đi móc ra xạ điêu cùng, dự định viễn trình bắn chết hắn, dù sao đối phương cảnh giới cao vạn nhất bị hắn phản sát cũng quá hoan uổng. Đối quý vớt một cái trên ánh mắt máu tươi, mạnh mở ra một con mắt nhìn lại, chỉ gặp người kia chính nắm nuốt bốn cái mũi tên chỉ phía xa lấy chính mình, trên mặt của hắn một trận lúc đích, vậy mà biến thành chính mình mục tiêu bộ dáng. Lập tức hiểu được đối phương là sử dịch dung thuật đem chính mình lừa qua, không đợi suy nghĩ nhiều, bốn cái bao quanh huyết tiên mũi tên gào thét mà đến. Liều mạng đánh rất hai chi mũi tên, bởi vì mù một con mắt, có tầm mắt điểm mù, mặt khác hai cái không có tránh đi bắn tại trên chân của mình. Sát khí lần nữa từ trên đùi của hắn chui vào bên trong, động tác bắt đầu trở nên chậm. Không phải là không có thể phòng hộ mặt trái năng lượng vật phẩm, chỉ là hắn mua không nổi mà thôi. Sau đó Hạ Cảnh bắn tên không ngừng, đầu mũi tên đều là nhện yêu móng nhọn, phá phòng năng lực nhất lưu, rất nhanh tứ chi đều bị đâm đầy cung tiễn, cũng không còn cách nào động đậy, toàn thân có thể động chỉ có còn sót lại con mắt kia, hóa độc nhìn chằm chằm Hạ Cảnh. Hạ Cảnh lúc này mới yên tâm đi lên trước, hạ giận bố mặt của hắn, các ngươi cái gọi là danh môn chính phái làm sao còn học người ta cướp đường tới. Ngươi làm loại sự tình này cùng A Miêu A Cậu khác nhau ở chỗ nào, thật là mất mặt. Đối quý bị đóng ở trên mặt đất, biết mình sinh tử tất cả đối phương một ý niệm, ngươi không phải muốn bái nhập Thái Nguyên Tông sao, ta có thể giúp ngươi tại sư phụ trước mặt nói tốt, hắn khẳng định sẽ thu ngươi làm đồ đệ, đến lúc đó ngươi chính là sư đệ ta, mau tới giúp sư huynh đem mũi tên rút. Hạ Cảnh khinh thường nói, có thể nuôi dưỡng được loại người như ngươi tông môn, ta không vào cũng được, liền ngươi cũng nghĩ làm sư huynh của ta. Sướng sao? Nắm mấy cây lông tên, dùng sức ấn xuống theo. Như giết heo tiếng kêu vang lên, đối quý đã chỉ còn lại có một hơi, ta lệnh cho ngươi thả ta, không phải vậy sư phụ lão nhân gia ông ta, nhất định sẽ không để bất quá ngươi. Hạ Cảnh vì để cho thời khắc hấp hối hắn nghe được rõ ràng, đem miệng áp vào hắn bên tai nói, ngươi yên tâm, cái nhục ngày hôm nay sẽ có một ngày ta chắc chắn sẽ để báo đáp, ngươi chỉ là sớm đi một bước mà thôi, đối vô nhạc sớm muộn cũng sẽ đến chỗ này phụ cùng ngươi đoàn tụ. Nói xong một quyền đánh vào trên mặt hắn, khiến cho hắn toàn bộ đầu lâu lâm vào nước bùn bên trong. Chương 82. Tấn cấp khai mạch đối quý xương sọ vỡ vụn mà chết, Hạ Cảnh đi lên một thanh túi chứa vật của hắn gỡ xuống. Lần này hoàn toàn dựa vào lấy dịch cân hoán cốt thuật thừa dịp bất ngờ, mới có thể hoàn thành vượt biên đánh giết. Không phải vậy đao thật thương thật cùng một cái khai mạch cảnh người đánh, thật đúng là khó mà nói. Đem đối quý thi thể đem đến trong bí cảnh đi, các loại chạy xa một chút lại vứt xác, triệu hồi ra xích thố, không còn dám dừng lại thêm. Lập tức hướng chân võ môn phương hướng đi, đánh cái chênh lệch thời gian, liền cực đối quý muốn nuốt một mình linh thạch không cùng những người khác nói, trở lại Tấn Quốc đô thành chuyển tống đi Tấn Quốc biên giới huyện thành, sau đó tiến vào chân võ môn chỗ chính quốc. Phí hết chút thời gian, nhiều lần chắc trở về sau đến chân võ môn phụ cận trong huyện thành. Tìm một gian khách sạn mở gian phòng trên mang theo tụ linh trận, chỉ cần giao nổi linh thạch có thể một mực trốn ở bên trong tu luyện. Thu xếp tốt chính mình sau lúc này mới có rảnh xem xét chiến lợi phẩm, đối quý trong túi chứa vật không có những vật khác chỉ có 65 khối linh thạch, trước đó trao đổi rơi linh thạch, không chỉ có trở về mình ngược lại là kiếm lời 7 khối. Nhớ tới trương bộ đầu túi chứa vật còn không có thời gian xem xét đâu, lại móc ra trương bộ đầu túi chứa vật, bên trong chỉ có 4 khối linh thạch, thật mẹ hắn nghèo rất mồng tơi a, còn có một cái bình ngọc nhỏ. Mở ra nắp bình, đổ ra một viên tròn trịa viên đan dược, nghe ngóng thanh hương xông vào mũi, thể nội nội lực dục dịch. Hạ Cảnh chưa từng ăn thịt heo, hay là nghe qua heo chạy thế nào, suy đoán cái này nhất định chính là chính mình tâm tâm niệm niệm khai mạch đan. Nghĩ đến chính là Ngô Triệt lợi dụng khai mạch đan đón mua trương bộ đầu, thật sự là bỏ xuống được vô liếng, khó trách dám lấy tà phái thân phận chạy đến Thái Nguyên Tông địa bàn giết người. Lần này vừa vận tiện nghi chính mình, xem xét một chút trạng thái của mình, hiện tại thân thể cùng trạng thái tinh thần đều phi thường tốt, một khắc đều không muốn chờ, trực tiếp đem khai mạch đan ném vào trong miệng, bắt đầu đem trùng kích ra mạch cảnh. Khai mạch đan vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ nóng rực dòng nước ấm, tụ hợp vào trong đan điền, mượn dòng nước cấm tầm bổ kinh mạch, Hạ Cảnh bắt đầu đem trong đan điền nội lực chuyển đổi thành chân khí, sau đó vận chuyển chân khí bắt đầu mở ra hai mạch nhâm đốc coi như tiến vào khai mạch cảnh. Nhân thể thập nhị chính kinh, mỗi mở ra một đầu liền tăng lên một tầng khai mạch cảnh giới. Đan điền lại danh khí hải huyệt, bởi vì tích lũy hùng hậu, Hạ Cảnh không tốn bao nhiêu công phu liền đem toàn bộ nội lực hoàn thành chuyển đổi. Nhân mạch ở vào nhân thể phía bụng chính giữa tuyến, trước dẫn đạo chân khí từ đan điền đi xuống dưới, một đường khai thông kinh mạch cho đến huyệt hội âm, bởi vì tới gần mệnh căn của hắn, một bước này hạ cảnh đi dị thường coi chừng. Xông mở hạ tam lộ sau, chân khí du tẩu về đan điền, lúc này chân khí đã tiêu hao hai thành, không ngừng cố gắng bắt đầu đi lên khai mạch, một đường trải qua thần huyết, thiên trùng, ngọc đường các loại đại huyệt sau đến bộ mặt dưới môi phương thừa tương huyệt kết thúc công việc. Bởi vì thường xuyên sử dụng hạn thiên sĩ quyết cùng ngự sát thuật, kinh mạch của hắn sớm đã bị nùng khô dị thường bền bỉ, không giống xông mở huyệt hội âm lúc đó có chỗ cố kỵ, ba đường trên trực tiếp thoải mái cắm đầu chính là xông về trước, chỉ cần hao một thành chân khí liền đem toàn bộ nhân mạch đả thông. Người bình thường khai mạch lúc này liền nên dừng lại, các loại chân khí khôi phục lại mở tiếp theo đầu đốc mạch. Nhưng là hạ cảnh khắc kim, thừa dịp khai mạch đan dược lực còn đại, chân khí cũng đầy đủ, tiếp tục xông. Đốc mạch ở vào phần lưng chính giữa tuyến, hạ cảnh trước dẫn đạo chân khí giải khai ở vào đồi xương cụt dài mạnh huyệt, sau đó lấy giải mạnh huyệt làm cơ sở, đem chân khí bên trong đan điền toàn bộ tụ tập ở đây. Nhất cổ tác khí ngựa đầu hướng lên xuất phát, dọc đường mệnh môn, trung tâm, linh hải các loại đại huyệt bay thẳng đúng chỗ tại cổ sau huyệt ách môn sau, hơi dừng lại. Còn lại kinh mạch cùng tương quan huyệt vị tất cả đầu, lại cần treo lên 12 vạn phần tinh thần mà đối đãi. Trong miệng mặc niệm tinh thần huấn luyện khẩu quyết, khôi phục một chút tiêu hao tinh thần lực. Còn thừa 5 thành chân khí, cũng đủ rồi, hạ cảnh cẩn thận khống chế chân khí, tốc độ phóng tới chậm nhất, từng bước một sông mở kinh mạch. Tại còn có thừa nửa thành chân khí thời điểm, rốt cục đã thông đốc mạch cái cuối cùng huyệt vị khe nước huyệt, cũng chính là trên môi người bên trong. Đến tận đây hai mạch nhâm đốc toàn bộ đã thông tương liên, hạ cảnh chính thức bước vào khai mạch cảnh. Nếu như là tại Kim Dung trong võ hiệp vậy ta hiện tại chính là tiên tiên cao thủ, thiên tài võ học, nhưng là ở trên trời nguyên giới đây chỉ là cất bước cơ sở, thập nhị chính kinh toàn bộ quán thông sau, mới có thể tiến nhập cảnh giới kế tiếp. Chỉ cần vượt qua đại cảnh giới, như vậy đến tiếp sau tiểu cảnh giới liền giao cho đoán tạo, Hán Thiên Sĩ Quyết cũng sẽ không nuông chiều những này kinh mạch bế tắc. Hán Thiên Sĩ Quyết, 101, 500 khai mạch cảnh một tầng nhìn xuống bảng quả nhiên hạn mức cao nhất cũng đề cao. Tôi thể cảnh kinh mạch liền giống với nông thôn đường đất, chật hẹp khó đi, chân khí du tẩu hao tổn to lớn, mà khai mạch cảnh chính là đem kinh mạch khai thác thành đường cao tốc, chân khí có thể cao tốc tại thể nội du tẩu, bởi vì hao tổn nhỏ bé, liền có thể đem chân khí tập trung đánh ra bên ngoài cơ thể, hình thành kiếm khí, quyền cương loại hình thủ đoạn. Hạ cảnh hít sâu một hơi, vận khởi chân khí bên trong đan điền, theo suy nghĩ trong lòng, chân khí như cánh tay sai sử, chớp mắt liền có thể tại niệm đốc nhị mạch bên trong du tẩu một vòng, có chân khí tẩm bổ bảo hộ, thân thể lực phòng ngự tăng nhiều. Thân thể hai mạch nhâm đốc một trận, khiến cho vận chuyển chân khí hao tổn giảm nhiều, dù cho tứ chi kinh mạch còn chưa đạt thông, cũng có thể khiến cho chân khí ngoại phóng, gia tăng lực công kích. Khai mạch trong quá trình đem trong kinh mạch tạp chất từ trong lỗ chân lông ép ra ngoài, hiện tại hạ cảnh toàn thân hôi thối không gì sánh được, trước tiên ở trong phòng sớm chuẩn bị tốt trong thùng tắm tắm rửa, sau đó muốn cân nhắc một chút làm như thế nào tiến vào chân võ môn. Trải qua Thái Nguyên Tông một loạt chuyện này, hạ cảnh đối với cái gọi là đại tông môn không có quá nhiều lòng tin. Quyết định phía sau tốn mấy ngày thời gian tại cái này chân võ môn sơn dưới chân nghe ngóng chút tình báo, vạn nhất vào chân võ môn mỗi ngày cần ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau lời nói, hắn cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tối thiểu phải biết chút cơ sở tin tức. Chỉ vì hắn vì có thể học được võ học cao thâm, tuyệt sẽ không lùi bước, dù là tình huống lại hỏng bét, khẳng định cũng sẽ biết do núi có hổ vẫn hướng núi hổ đi, cho nên liền cần tính trước làm sao. Nơi này khách sạn rất cao cấp, thượng đẳng phòng khách không chỉ có tự mang tụ linh trận còn thiết trí ngăn cách trận, người bên ngoài dò xét không đến bên trong xảy ra chuyện gì, mỗi ngày 2 khối linh thạch phí ăn ở hoa rất đáng. Đi trước trong bí cảnh, nhìn xem Sở Hồng Lăng trở về không có, vui vẻ sự tình không ai chia sẻ, khoái hoạt sẽ thiếu rơi một nửa. Trực tiếp trong phòng liền truyền tống, không gian ba động cũng sẽ bị ngăn cách. Vài ngày không đến, hạ cảnh vừa mới tiến đến hít một hơi liền phát hiện biến hóa, trong không khí nồng độ linh khí tăng mạnh, so hoàn huyện linh khí còn cao một bậc, thứ yếu là theo hắn tấn cấp khai mạch cảnh, không gian lại lớn rất nhiều. Hiện tại xem chừng có 10 mẫu đất lớn như vậy. Ban đầu vài mẫu đất trống đều trồng lên cây xanh, có hoa có cỏ, khu vực trung tâm còn trồng lên một viên đại thụ che trời, cành lá um tùm, lá xanh thành ấm. Đại thụ bên cạnh nhiều một cái ao nước nhỏ, đường bên trong tung bay nửa ao lá sen, còn có củ hấu, bèo tấm ở trong nước dập dờn. Xích thố chính thành thơi tại bên cạnh ao uống nước, uống xong nước còn trò đùa quái đản giống như mà đối với nằm tại trên lá sen kêu khẽ hết xanh nổ một bãi nước miếng, hết xanh phù phù nhảy xuống nước, mang theo một trận gợn sóng. Nôn ra nước còn toét ra ngựa lớn mặt, giống như đang cười nhạo cái kia hết xanh nhỏ. Lúc này Xích Thố chú ý tới hạ cảnh tới, ai đoán chạy hướng hạ cảnh, thấp kém đầu ngựa chống đỡ lấy bộ ngực hắn vừa đi vừa về cỏ. Biết biết, lần sau giúp ngươi mang ngựa cái tiền đến. Xích Thố lúc này mới buông tha hắn, lại đuổi theo bay múa tại hoa cỏ ở giữa hồ hiệp chơi. Hiện tại so với trước kia nhiều hơn rất nhiều sinh khí, tại cái này không gian tối tăm mở mịt trong khe hẹp, đơn giản cùng thế ngoại đảo nguyên hương bình thường. Hạ cảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có chút bội phục Sở Hồng Lăng, chỉ là người nàng hiện tại chỗ nào. Chương 83. Trong lòng đại thụ hạ cảnh đi vào trung ương dưới đại thụ, ngửa đầu đi lên nhìn. Phát hiện ở trên tảng cây trống một khối một bình đài trên đó trống một tòa nhà gỗ. Nhẹ nhàng nhảy lên một chỗ chạc cây, tiếp theo tại mấy cái chạc cây ở giữa liên tục nhảy vọt, nhảy lên một bình đài. Khẽ chọc cửa gỗ, từ trong truyền đến một tiếng lười biếng mời đến. Hạ cảnh tiến vào nhà gỗ, một chút dò xét, nhà gỗ tuy nhỏ, nhưng cái bàn tủ giường không thiếu một cái. Mà Sở Hồng Lăng chính xếp bằng ở trên giường gỗ, thổ nạp tiên địa linh khí. Hạ cảnh phát hiện Sở Hồng Lăng tu vi tựa hồ cũng đã đột phá đến khai mạch cảnh, hơi hầu chỉ chốc lát, đợi đến nàng sau khi thu công, hỏi: "Hồng Lăng, trong cơ thể của ngươi độc đều đã dọn sạch sẽ đi?" Lúc nào tấn cấp khai mạch cảnh. Sở Hồng Lăng đã nhiều ngày không có nhìn thấy hắn, đột nhiên gặp nhau, lúc trước thiếu niên dáng người càng thẳng tắp, chỉ là giữa lông mày nhíu lên vết nhăn cũng càng sâu, nghĩ đến gần nhất trải qua không quá như ý, tim có chút siết chặt, theo bản năng đứng dậy, duỗi ra nhu để nhẹ nhàng đem hắn nhăn nheo vớt lên. Đã nổ sạch sẽ, tấn cấp cũng chính là mấy ngày gần đây sự tình. Hạ Cảnh giữa lông mày mắt lạnh, thưởng thụ lấy Sở Hồng Lăng bụng ngón tay ở giữa mềm trượt, trong mũi đều là nàng thổi tới trên mặt như lan thổ khí, trong lúc nhất thời lại đắm chìm tại không khí này bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Sở Hồng Lăng nuốt nhăn nheo sau, mới phát hiện hai người tư thế có chút mập mờ. Cố ý gợi chuyện đánh vỡ xấu hổ, ngươi biết, ta lúc đầu đều đã thành công tấn cấp đệ tứ cảnh, hiện tại trùng tu với ta mà nói hoàn toàn không có bình cảnh. Hạ Cảnh tỉnh táo lại, ta còn muốn đến nói cho ngươi, ta đã tấn cấp khai mạch cảnh dẫn trước ngươi nữa nha, không nghĩ tới hay là ngươi càng hơn một bậc. Ta nhìn thấy bí cảnh diện tích tăng lớn, liền đã biết ngươi tấn cấp thành công. Đúng rồi, đầu này linh mạch cỡ nhỏ linh khí làm sao đều vượt qua thiên nguyên giới. Toàn bộ linh mạch chỉ cung cấp cái này khu khu 10 mẫu đất không gian hưởng dụng, hiệu quả tự nhiên sẽ tương đối mạnh, nếu như ngươi về sau có thể lần nữa đến đẳng cấp cao hơn linh mạch, vậy cái này chỗ bí cảnh liền cùng thiên nguyên giới bên trong cái gọi là động thiên phúc địa không có khác biệt. Hạ Cảnh vui vẻ nói, vậy ta phải nói thêm thăng cảnh giới ra tăng bí cảnh phạm vi, không phải vậy về sau thật có thể làm đến cao cấp linh mạch nhét không tiến vào liền thua thiệt chết. Sở Hồng Lăng lườm hắn một cái, đẳng cấp cao linh mạch bình thường đều bị từng cái tông môn thế lực khống chế, ngươi bây giờ cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hạ Cảnh nhớ tới một sự kiện, chúng ta đều tấn cấp khai mạch cảnh, đại chu thế giới sắp xếp xong xuôi sao? Yên tâm đi, đều tại dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành. Ta trước khi đi lợi dụng thân giao đã đem Bắc Địch Thủy Sư toàn bộ phá hủy, hiện tại Bạch Ngọc kia lâu được Tây Nung Hà Tây Ngựa, hầu con giáp thành lập nên mấy bạn kỵ binh, đang muốn vượt sông bắc phạt. Đây là Hạ Cảnh sớm liền bày ra kế sách, lợi dụng Nam Chu Thủy Sư không ngừng quấy rối Bắc Địch khu khống chế vực, không tiếc vận dụng vô số mật thám tại bờ bắc gieo rắc khủng hoảng, khiến cho Bắc Địch đầu nhập đại lượng tài lực phát triển thủy sư, mà Nam Chu bên này thế nhưng là có được thủy thần Sở Hồng Lăng, hóa thân thanh giao rời sông lấp biển không nói chơi. Truyền tống trận lưu tại Lâm An, kể từ đó ta chỉ cần chờ lấy Bạch Ngọc lâu cho ta đưa huyền thiết đến là được rồi. Hạ Cảnh gật gật đầu, như vậy rất tốt, lần này tại ta tấn cấp thời điểm, tinh thần lực cảm ứng được một chỗ thế giới mới, chỉ là thế giới này lộ ra một cỗ quỷ dị chi khí, cho ta rất dự cảm bất tường. Hạ Cảnh đốn một trận, chân thành tha thiết nhìn xem Sở Hồng Lăng con mắt, tiếp tục nói, chờ ta bái nhập chân võ môn, làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau, chúng ta cùng đi thế giới mới thám hiểm tầm bảo, được không? Nguyên bản trợ giúp Hạ Cảnh khống chế một thế giới, đã coi như là trả nhân tình. Sở Hồng Lăng đang nghĩ ngợi làm sao cùng hắn cáo biệt, tốt ra ngoài tìm một chỗ thủy linh khí đầy đủ chi địa tu luyện. Thế nhưng là bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, quyết tâm của mình đều có chút dao động, ngượng ngùng túi đầu tránh đi ánh mắt giao hội. Trong lòng suy nghĩ cáo biệt lời nói, trong miệng lại nói không ra cự tuyệt, tốt. Hạ Cảnh gặp nàng đáp ứng, kích động vạn phần đi lên ôm nàng lên dạo qua một vòng, thương phấn nói, quá tốt rồi, Hồng Lăng ngươi cùng ta chính là tốt nhất partner, ngươi liền cùng ta phụ tá đắc lực bình thường, không có ngươi ta một người cũng không dám đi mạo hiểm. Hạ Cảnh lập tức liền buông nàng xuống, nghĩ thầm nếu như không có nàng, gặp lại linh mạch thật là dựa vào cái gì đi dọn đi, chẳng phải thành nhập bảo sơn tay không mà quay về sao? Còn có bí cảnh sinh thái hệ thống cũng chính trông cậy vào nàng đến kiến thiết, ta một người tháo hán tử sẽ không một chút. Sở Hồng Lăng bị hắn buông ra nhịp tim có chút tăng tốc, sắc mặt đỏ lên, thầm nghĩ trong lòng chỉ là phụ tá đắc lực sao? Thế nhưng là bị một người coi trọng như vậy, giống như lại có chút vui vẻ đâu. Hạ Cảnh e cờ cao giới hạn tại đạo lý đối nhân xử thế phía trên, tiếp trước hắn căn bản không có yêu đương kinh lịch, hôn nhân cũng là thông qua ra mắt nhận biết, cho nên tại tình cảm phương diện hoàn toàn trống rỗng. Nhìn không ra Sở Hồng Lăng cảm xúc biến hóa, đồng thời Hạ Cảnh lại rất ỷ lại năng lực của nàng, cảm giác theo thân lão gia ra giống như không dám hướng phương diện khác muốn, sợ phá hủy phần tình nghĩa này. Hạ Cảnh còn có một nỗi nghi hoặc, tại sao muốn ở tại trên cây, trên dưới nhiều không tiện. Ta từ bắt đầu hiểu chuyện liền một mình sinh hoạt tại Sở Giang bên trong, bên người phụ mẫu trưởng bối một cái đều không có, trong sông ngư thú, yêu vật đều muốn thôn phệ tinh huyết của ta, chỉ có một viên cắm rễ ở trên sông đại thụ cho ta che chở, chính là bởi vì có chỗ ẩn thân, phía sau mới có thể thuận lợi lớn lên. Cho nên ngươi muốn ở tại cây cối phụ cận mới có cảm giác an toàn có đúng không? Không sai, không phải vậy tiểu gì cũng sẽ mộng thấy khi còn bé bị đuổi giết chẳng cảnh. Hạ Cảnh đau lòng nhìn xem nàng, cũng là số khổ em bé, đều có ứng kích chứng ngại, khó trách dù là tu vi toàn phế cũng muốn chuyển sinh chủ tu. Hai người lại nói hội thoại, Hạ Cảnh liền ra ngoài thu thập tình báo. Chân võ môn tại dân gian danh vọng ngoài ý muốn cao, cơ hồ nghe không được mặt trái nghe đồn, nếu như một môn phái chỉ là mặt ngoài công phu cũng có thể làm đến trình độ này lời nói, vậy hắn bản chất dù cho lại nát cũng có hạn. Lui gian phòng, Hạ Cảnh liền lên núi, chân võ sơn, lấy chân võ môn tông môn chỗ mà gọi tên, nó núi kỳ phong bày ra, trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, càng có mạn sơn tương tùng thủy bách, đầy dây buồn bực mê mang. Không giống Thái Nguyên tông có đại trận che đậy chân dung, Hạ Cảnh từ chân võ sơn chân ngựa núi nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy trong núi đỉnh đài lầu cát, hiên tại hành lang phẳng, ngọn núi ở giữa thỉnh thoảng có võ giả đạp kiếm phi hành, cũng có người giá xanh cầu tham trắng ly vãng lai giữa thiên địa. Bên cạnh hắn liền thỉnh thoảng liền có chân võ môn ăn mặc đệ tử, gọi tiên hạc, chim vượng xuất nhập thanh minh. Hạ Cảnh xem như mở rộng tầm mắt, đại tông môn phong vận quả nhiên bất phàm, so sánh dưới Thái Nguyên tông mặc dù thế lực càng mạnh nhưng thiếu đi mấy phần khí độ, trong lòng càng thêm kiên định muốn gia nhập chân võ môn quyết tâm. Hướng thủ vệ lấy ra lúc trước Tô Mạn Quân đưa hắn vạn nhận sơn tín vật, thủ vệ đệ tử nổi lòng tôn kính, lập tức liền lên núi thông báo đi. Tô Mạn Quân nghe được nói có người tay cầm tín vật tới tìm nàng, lập tức nghĩ đến lúc trước thiếu niên kia, nguyên bản vẻ u sầu cũng giãn ra. Chương 84. Đi cửa sau tới tại nàng bên cạnh An Nhược cũng nghe đến tin tức này, mặt mày hớn hở vỗ tay nói, "Sư tỷ, tiểu trưởng uy rốt cuộc đã đến, chúng ta nhanh đi dẫn hắn nhập môn đi." Tô Mạn Quân bị nàng sung sướng cảm xúc cảm nhiễm cười nói, ngươi lại không thể làm chủ trực tiếp thu hắn, còn muốn sư phụ gật đầu đâu. Sư phụ nơi đó ta đi nói, hắn hiểu ta nhất, chúng ta đi nhanh đi. Rất mau tới đến chân núi, hai năm không thấy, An Nhược xa xa liền liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Cảnh. Dáng người dâng trào thẳng tắp, trên mặt tấm áp mỉm cười, ôn nhuận như ngọc như là trọc thế giai công tử. An Nhược reo hò một tiếng nhảy nhảy nhót nhót đi vào Hạ Cảnh bên cạnh, liễu diễu hỏi hắn hai năm này tình trạng. Hạ Cảnh cũng bị nàng cảm nhiễm, tâm tình không hiểu tốt, kiên nhận cho nàng từng cái giải đáp. Tô Mạn Quân duy trì lấy phong độ cũng sẽ không giống An Nhược như vậy không có chính hành, đi vào bên cạnh hắn mắt thấy không chen lời vào, liền gật đầu ra hiệu ngươi đã đến. Hạ Cảnh đáp lễ lại, miệng cũng đã bị người chiếm cứ, không có khả năng cùng Tô Mạn Quân trả lời. Tô Mạn Quân đợi nửa ngày gặp An Nhược nói không ngừng, chỉ có thể cười khổ đánh gãy bọn hắn, còn không mời Hạ thiếu hiệp lên núi, ngăn ở sơn môn nơi này như cái lời gì. An Nhược lúc này mới nhớ tới đạo đại khách, thẻ lưỡi, nhất là Hạ Cảnh tu quản, đi, theo chúng ta lên núi đi vừa nói. Trên đường lại cho nàng giảng mấy cái chính mình kinh lịch tin đồn thú vị chuyện địa, thật vất vả mới hỏi ra chính mình vấn đề, Tô sư tả, ngươi nhìn ta muốn làm sao mới có thể gia nhập quý phái. Nói tới chính sự, Tô Mạn Quân cũng có chút chân thành nói, hiện tại đúng là chúng ta chân võ môn đại khai sơn môn, quảng nạp môn đồ thời điểm, nói như vậy cần đi qua ba bước, đầu tiên là yêu cầu tuổi tác tại 20 trong vòng, căn cốt đánh giá cấp 6 trở lên, thứ hai là muốn thông qua lôi đài thi đấu, gần đây mỗi ngày đều sẽ tổ chức một trận, cuối cùng còn cần thông qua vấn tâm nham khảo nghiệm. An Nhược lại chen miệng nói, tiểu trưởng quỹ ngươi yên tâm, ta đi cầu sư phụ, để hắn trực tiếp đem ngươi thu, ngươi không cần đi tham gia những kiểm tra này, ta cũng có sư đệ, kỳ hỉ. Nguyên lai ngươi là muốn làm sư thì ta, có thể đi cửa sau, để cho ta làm cái gì đều được. Tô Mạn Quân gõ một cái đầu của nàng, rồi cho bên dưới nước lạnh, ngươi đừng tin hoàn toàn nàng, sư phụ vậy còn không có đi nói qua, việc này không nhất định có thể thành. Bất quá coi như muốn khảo hạch lời nói, chúng ta sẽ giúp ngươi, chúng ta tông môn cùng môn phái khác không giống với, tu vi cùng căn cốt không phải trọng yếu nhất. Hạ Cảnh biết sự tình khẳng định đối với các nàng nói đơn giản như vậy, bất quá trong triều có người đương nhiên tốt làm việc. Dẫn hắn đi vào một chỗ sơn đồi chỗ, dưới vách là một trạch hồ lớn, do từng cái đỉnh núi chạy xuống tới sơn thủy hội tụ mà thành. Chỉ gặp An Nhược xuất ra một cái còi để vào trong miệng thổi lên, không bao lâu, nguyên bản mặt hồ bình tĩnh bắt đầu rung động, một đầu cự ngoan cách ra sóng biết sôi nổi trong mắt. Hạ Cảnh ngơ ngác đi theo An Nhược nhảy lên trường rộng 20 trượng cự ngoan trên lưng. An Nhược cùng cái này cự ngoan tựa hồ rất quen biết, đi đến ngoan cái cổ bên cạnh ôm lấy cổ, uy ra ra, đưa chúng ta đi vạn nhận sơn sư phụ nơi nào đây đi. Cự ngoan xoay đầu lại, nguyên bản bạo ngược diện mục dữ tợn khi nhìn đến An Nhược sau phảng phất cũng nhu hòa rất nhiều, ôm ôm nói không tiễn không tiễn, tiểu An như đáp ứng quy ra ra hỗ trợ thanh lý giáp sát sự tình, còn một mực không có thực hiện đâu. Đây không phải môn phái điểm cống hiến không đủ thôi, gần nhất luôn ra ngoài kiếm lời điểm tích lũy, đều không có không đến xem ra ra đâu. Con ngươi đảo một vòng làm đúng nói, quy ra ra ngươi lại đi treo môn phái nhiệm vụ, để cho ta kiếm chút điểm cống hiến thôi. Cự ngoan ủy khuất nói, đều treo ba lần, ngươi mỗi lần đều để ta trước xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, chờ lấy được điểm cống hiến sau, liền mặc kệ ta. An Nhược bị đâm thủng cũng không có cảm thấy xấu hổ, vòng quanh cự ngoan cổ uốn qua uốn lại, vậy liền cuối cùng lại treo một lần thôi. Lần này ta giúp sư phụ tìm tốt đồ đệ, hắn khẳng định sẽ ban thưởng ta không ít điểm công hiến, đến lúc đó ta liền có rảnh tới bồi ngài rồi. Cự ngoan dạng này cự yêu vậy mà đối với An Nhược nũng nịu có chút hưởng thụ, đáp ứng, cái kia quy ra ra liền cuối cùng tin ngươi một lần, trước tiên đem các ngươi đưa tới cho. Nói đi cự ngoan tứ chi vung lên bổ sóng chẳng biển, tốc độ bơi nhanh chóng, Hạ Cảnh đứng ở trên lưng vậy mà như dẫm trên đất bằng không có một tia lắc lư. Bơi đánh giá thời gian một nén nhang, hai bên bờ dãy núi lướt qua, lại cho hắn có loại thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn nào giác, không nghĩ tới chân võ sơn mạch bên trong còn cất dấu lớn như vậy một đầu hổ trạch. Đợi đến lên bờ cáo biệt cự ngoan, Tô Mạn Quân nhịn không được nắm lấy An Nhược vấn đạo, ngươi lần sau cũng đừng lại lừa gạt quy ra ra, ta đều thay ngươi thẹn thùng. An Nhược rũ cục lấy đầu, thật sao, ta đã biết, các loại tiểu trưởng quỹ nhập môn, ta liền đi cho quy ra ra thanh lý giáp xác. Hạ Cảnh hiếu kỳ nói, vừa rồi vị tiền bối kia là quy ra ra là chúng ta chân võ môn hộ tông linh thú. Rất sớm trước kia đã có ở đó rồi, ai cũng không biết tuổi của hắn thọ, nghe nói trưởng môn khi còn bé đều ngồi qua lưng của hắn. Đây chính là đại tông môn nội tình sao? Hạ Cảnh nhắm mắt theo đuôi đi theo các nàng dẫm ở trong núi tiểu đạo trên tấm đá xanh. Không bao lâu bỏ lên trên một chỗ đỉnh núi như bị một kiếm gọt qua bình thường vững bước. Trung tâm đứng vững một tòa 9 tầng lầu cát, dâng thư duyệt minh các ba chữ. Lúc này trong các chỉ có chút ít mấy người, Tô Mạn Quân dẫn hắn thẳng đến tầng thứ 9. Toàn bộ 9 tầng chỉ có một người, chính dựa vào lan can đứng chắp tay nhìn về nơi xa trong núi lại trạch. Sư phụ chúng ta tới thăm ngươi. Là có chuyện cầu vi sư tới đi. Người kia xoay người, phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên hình tượng. Hạ Cảnh nhìn kỹ lại, phát hiện hắn giữa lông mày có một đạo thật sâu chữ xuyên văn, trên gương mặt rãnh cười cũng hết sức rõ ràng, nghĩ đến là cái tương đối người nghiêm nghị. Sao có thể à, chính là nhớ ngươi, đến giới thiệu cho ngươi một chút. Thẩm Vọng Trần nhìn về phía Hạ Cảnh, bắt đầu thấy phía dưới cho hắn cảm nhận không sai. Ta mấy cái kia bất thành khí đồ nhi lúc trước chính là thiếu ân cứu mạng của ngươi sao? Xin ra mắt tiền bối, chưa nói tới ân cứu mạng, may mắn trợ các sư tỷ một chút sức lực. Hạ Cảnh không dám giành công, miễn cho người ta cho là hắn mang công mời thưởng. Thẩm Vọng Trần rất hài lòng câu trả lời của hắn, bất kể nói thế nào đều là ân tình, có yêu cầu gì ngươi cũng có thể nói ra. Hạ Cảnh thành khẩn nói tiểu tử không dám giành công, chỉ là ngưỡng mộ chân võ môn đã lâu, trong lòng chỉ mong nhìn tiền bối có thể cho phép ta nhập môn. Cái này đơn giản a, còn có một tuần thời gian, ai cũng có thể báo danh tham gia khảo hạch. An Nhược lúc này tức thời nói ra, sư phụ, đây không phải ngại phiền phức sao, ngài trực tiếp cho hắn thu không phải tốt, ta cũng có thể có cái sư đệ. Hạ Cảnh không sợ võ đài, nhưng là căn cốt là không may, vẫn cảm thấy muốn sớm nói rõ ràng, tiền bối, tiểu tử căn cốt hơi kém chút ít, nhưng là sở tu công pháp tương đối đặc thù, tự tin tốc độ tu hành sẽ không thua thường nhân. Thẩm Vọng Trần quan sát hắn một phen, phát hiện mánh khóe, lấy căn cốt của ngươi đoán chừng chỉ có cấp 5, nếu như tham gia khảo hạch đệ nhất vòng đều làm khó dễ. An Nhược nghe chút vòng thứ nhất liền bị đào thải, chỗ nào chịu theo, càng không ngừng đong đưa ống tay áo của hắn. Thẩm Vọng Trần không có phản ứng nàng, tiếp tục nói, bất quá lấy ngươi bây giờ niên kỷ liền có thể có khai mạch cảnh tu vi, xác thực đã không tệ. Tô Mạn Quân cùng An Nhược nghe được câu này cũng là cả kinh, không nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian 2 năm, tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy, so với các nàng cũng kém không có bao nhiêu. Chương 85. Vấn Tâm Nham lần này An Nhược phản ứng nhanh một chút, sư phụ vậy ngươi liền trực tiếp thu hắn đi, ngày năm nay nhìn chúng nhân tuyển không phải đều bị người đoạn, còn có cái gì tốt do dự. Thẩm Vọng Trần kém chút không có kéo căng ở, đừng muốn nói bậy, muốn làm đồ đệ của ta nào có dễ dàng như vậy. An Nhược không thấy được sắc mặt của hắn tiếp tục phá, ngài đều gấp đến độ để sư tỷ đi chung quanh mấy huyện trong thành trước các người, hiện tại ngược lại là bưng lên tới. Đông một tiếng, Thẩm Vọng Trần trung quy là không có kéo căng ở, hung hăng cho nàng gõ cái cốc đầu. Mặt khác đều có thể miễn đi, duy chỉ có Vấn Tâm Nham khấu Vấn Tâm Tính, đây là trong môn thiết luật nhất định phải tham gia, các ngươi trực tiếp dẫn hắn đi thôi. Nói đi vung lên ống tay áo quay người tiếp tục nhìn hồ, cố gắng muốn đem vứt bỏ uy nghiêm kiếm bể, có thể luôn cảm thấy kém một kia. Lại một bàn tay đập vào An Nhược cái óc, lúc này mới thuận hạ khẩu khí này. An Nhược một tay nâng chán một tay sờ lấy cái óc, nhe răng trợn mắt dẫn Hạ Cảnh đi xuống lầu. Nàng một trận nói chêm chọc cười, để Hạ Cảnh tiết kiệm không ít công phu, nội tâm 10 phần cảm kích, ngoài miệng lại là một trận mông ngựa không biết xấu hổ chuyển vận, dỗ dành nàng mặt mày hớn hở. Tô Mạn Quân nhìn xem hai người bọn họ tại vậy ngươi đến ta quá khứ thổi phồng, xấu hổ đến độ không muốn đứng ở bên cạnh họ. Hay là Hạ Cảnh muốn biết một chút sau cùng cái kia đạo khảo hạch, liền hỏi tương đối đáng tin cậy Tô Mạn Quân, Tô sư tả, Vấn Tâm Nham là dạng gì khảo hạch, dễ dàng sao? Vấn Tâm Nham bên trên hỏi lòng người, là người hay quỷ biện rõ ràng, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đây là ý gì? An Nhược đột đáp, chính là ngươi là người tốt liền có thể thông qua, bại hoại liền đuổi đi. Hạ Cảnh như có điều suy nghĩ, chính là đo nhân phẩm thôi, mặc dù bây giờ đo xuống tới là người tốt, không có nghĩa là về sau sẽ không hăng hóa, nhưng nhất định có thể tuyển lọc mất không ít trời sinh phôi trùng. Khó trách cái này chân võ cửa ra vào địa tốt như vậy. Như vậy vấn đề tới, ta có tính không người tốt đâu, xuất thần nhập hóa ngự sát thuật cùng rộng lượng sát khí đang nhắc nhở trên tay mình dính đầy máu tươi. Nếu không phải xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể làm huyết sát thu sạch ở thể nội, bề ngoài không cách nào bị dò xét đến, chính mình chỉ sợ Liên Sơn môn đều đi không tiến vào đi. Thế nhưng là nếu như mình không thẹn với lương tâm đâu, mang theo một tia tâm thần bất định, đi theo các nàng sau lưng. Lần này không quay đầu lại đi thừa đầu kia cự ngoan, mà là đổi thừa tiên hạc, nơi này tiên hạc hình thể to lớn, có thể ba người ngồi, vì chiếu cố Hạ Cảnh lần thứ nhất thượng tiên, đem hắn kẹp ở giữa. Hắn không kịp cảm thụ phần này tiểu diễm, liền bị chợt cao chợt thấp mất trọng lượng cảm giác cho lấp kín. Nhớ tới con tiên hạc này tại vừa mới nghe được hắn là đệ nhất thượng tiên thời điểm, con mắt tựa hồ sáng lên. Nhất định là cố ý đúng không? Tồi tệ nhất là tại xuyên qua giữa hai tòa sơn phong lúc, cố ý dán một bên bay qua, hại hắn một lần coi là muốn đụng vào, con mắt đều nhắm lại. Kết quả bị An Nhược từ phía sau ngạnh sinh sinh đẩy ra mí mắt, đương theo lấy nàng tiếng cười như chuông bạc, tiên hạc tựa hồ cũng ca ca cười ra tiếng. Tiểu Hồng chờ chút lại đến tiếp chúng ta nha. Tiên hạc ca ca nhẹ gật đầu. Hạ Cảnh thì ngồi xổm ở một bên chậm rãi buồn nôn cảm giác, mặt mũi tràn đầy u oán. Tiểu Hồng đúng không? Chờ ta về sau làm đến biết bay yêu bộ. Nhìn ta không lo ngươi. Vấn Tâm Nham là một khối rất lớn nham thạch, phía trên đã ngồi hơn 60 người, đều là mấy ngày nay thông qua trước hai hạng khảo hạch, Hạ Cảnh xem như đâm cái đội. Đám người ngồi ở kia chính rảnh đến hoảng, nhìn thấy hai cái xinh đẹp không tưởng nổi sư tỷ dẫn một cái tiểu bạch kiểm tới, lập tức có chút không vui, đều đang nghĩ lúc trước lôi đài thi đấu bên trên làm sao chưa thấy qua hắn, không phải vậy không phải tại hắn mặt đẹp trai bên trên lưu lại điểm vết thương. Tô Mạn Quân tiến lên cùng chủ trì trưởng lão gặp qua lễ sau, hướng hắn nói rõ Hạ Cảnh tình huống, trưởng lão cùng nàng cũng quen biết không có làm khó dễ, phất phất tay để Hạ Cảnh tìm chỗ trống ngồi đi. Ngươi liền lên đi ngồi là được, chờ chút Vấn Tâm Nham khởi động sau, ngươi sẽ mê man đi qua, ngươi đáy lòng khắc sâu nhất tràng cảnh sẽ bày ra, ký ức chỉ dừng lại ở một khắc này trước đó, trong môn các đại trưởng lão sẽ chú ý ngươi tại lúc đó tình cảnh bên dưới làm ra lựa chọn, phán đoán tâm tính của ngươi. Kỳ thật không nói cho ngươi cũng không quan hệ, bởi vì ngươi cũng không nhớ được. Hai cái sư tỷ lại nắm lấy hắn cho hắn bàn giao mấy câu mới thả hắn đi, các nàng hai ngay tại một bên chờ hắn hoàn thành khảo hạch. Đám người lần này tâm tính càng không thăng bằng, dựa vào cái gì đều là đến nhập môn đệ tử mới, đãi ngộ khác biệt lớn như vậy, đều oán niệm nhìn xem Hạ Cảnh. Tâm tư đấu kỵ quá tính lại không tính tâm tính cũng tốt, Hạ Cảnh đều muốn tại chỗ báo cáo bọn hắn, liền các ngươi vớ va vớ vẩn tướng mạo còn muốn cùng ta so, trong này có thể có mấy người lưu lại còn chưa nhất định đâu. Ngồi xếp bằng xuống yên lặng điều tức, đem tinh thần của mình điều đến trạng thái tốt nhất. Phía sau lại lần lượt tới mấy người, chủ trì trưởng lão lúc này mới tuyên bố bắt đầu khảo hạch. Theo trưởng lão vừa dứt lời, Vấn Tâm Nham bên trên phiêu khởi một trận hoàn khí, văn chi mệt mỏi muốn ngủ. Hạ Cảnh lại lúc mở mắt ra, phát hiện chính mình xuyên qua, kiếp trước gia súc của công ty đồ tử. Trong trí nhớ nuôi dưỡng thúc thúc của hắn vừa mới chết, hiện tại chính mình tay nhỏ chân nhỏ bèn bèn cái 6 tuổi hài đồng, làm như thế nào nuôi sống chính mình, luôn cảm giác mình quên đi một ít chuyện a mặc kệ, trước hệ thống gọi, thật là có. Thanh kỹ năng bên trong một hàng dài các loại kỹ năng, có độ thuần thục vẫn rất cao, chỉ là đều hiện lên u ám trạng thái, một cái đều điểm không được. Hiện tại thắp sáng chỉ có một cái thiên phú lưỡi đầy kim liền, còn có một cái sinh hoạt kỹ năng đại sư cấp khất thực. bắt đầu một cái bát tương lai đều có thể. Chuyển đến mấy tháng các bạn hàng xóm đều quen biết, Hạ Cảnh bắt đầu lần lượt thông cửa. Trương Thẩm, ta giúp ngài đem gà đều cho ăn tốt, chuồng gà cũng dọn dẹp một lần, hại, giúp ngài vội hẳn là sao có thể bắt ngươi một quả trứng gà đâu. Tiên thúc, ta nhìn ngài cái này vài đầu dê lông cừu dáng dấp đều đánh quấn, ta giúp ngài cạo lông cừu, yên tâm sẽ không cạo đoạn. Làm sao vừa cạo lông liền muốn giết ăn thì ta, sai lầm, các ngươi không dám ăn đầu dê. Ta sẽ tới cho ta thôi. Lưu Di, nhà các ngươi hạt thóc ta tới giúp các ngươi thoát xác, đưa hai ta nắm gạo là đủ rồi. Huyền Tiên Điện bên trong, các mạch người chủ sự chính hội tụ một đường, chiếu ảnh trên vách cách thành rất nhiều khối vuông nhỏ, ngay tại thời gian thực phát sóng trực tiếp mọi người kịch trong lòng. Đây là năm nay cuối cùng một nhóm lần nạp tần, chân võ cửa năm gần đây không cạnh tranh được môn phái khác, hạt giống tốt ai cũng muốn, hiện tại người chủ sự bọn họ đều muốn chọn đến sau cùng một nhóm người bên trong người nổi bật phong phú chính mình nhất mạch thực lực. Thẩm Vọng Trần trước mấy đám bên trong nhìn chúng mấy cái hạt giống tốt đều không có đoạt lấy mặt khác các mạch, lúc đầu có chút nản lòng thoái chi không muốn tới, nhưng vừa mới an nhược một trận làm ầm ĩ, ngược lại là đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Bọn hắn chân trước vừa đi, hắn liền đến Huyền Tiên Điện bên trong, muốn nhìn một chút an nhược nhất lực để cử người đến cùng là tốt là xấu. Khả năng chịu đói kinh lịch tại Hạ Cảnh còn nhỏ trong trí nhớ quá mức khắc sâu, cho nên 30 người bên trong, chỉ có trí nhớ của hắn là tuổi tác nhỏ nhất. Đôi này các đại người chủ sự tới nói cũng là mới lạ thể nghiệm, mà lại tiểu hài tử nhất là không giấu được tâm sự, biểu hiện ra tâm tính cũng chân thật nhất. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang chăm chú Hạ Cảnh phát sóng trực tiếp, Thẩm Vọng Trần cũng thấy say sưa ngon lành. Không nghĩ tới nho nhỏ ăn mày bắt đầu, không có đi ăn xin dọc đường, ngược lại chủ động dựa vào chính mình lao động đem đổi lấy đồ ăn, cô này không nhẹ bỏ tôn nghiêm khí phách, đúng vị. Phát sóng trực tiếp còn tại tiếp tục, đứa bé ăn xin lớn nhất khốn cục không chỉ là giải quyết ấm no, còn có trưởng thành thế giới ác ý chương 86. Nếu như không có bàn tay vàng Hạ Cảnh trong nhà không có đại nhân, chỉ còn hắn một đứa bé tin tức dần dần truyền ra, rất nhanh các loại nghĩ đến ăn tuyệt hậu người liền tới nhà đến khi phụ hắn. Trong nhà bản thân liền đã không có thứ đáng tiền. Hôm nay ném một cái ghế, ngày mai bị cướp một cái bàn, thậm chí ngay cả bát đũa cũng không buông tha, cuối cùng toàn bộ trụ sở đều bị người cho chiếm đoạt. Hạ Cảnh chỉ có thể ở trên đường lang thang, lúc này có tuổi tác tương tự ăn mày đến cùng hắn xích lại gần hồ, mời hắn gia nhập một cái cùng loại cái bang tổ chức. Cái bang sẽ an bài mấy người một tổ, chuyên làm ăn cắp, có người phụ trách trông chừng, có người phụ trách thất thủ sau đi lên hung hăng cản quấy để ăn cắp thoát thân. Tại Hạ Cảnh từ chối thẳng thắn sau, hắn phát hiện trên đường này đã không chỗ dung thân, kiểu gì cũng sẽ bị mặt khác ăn mày khi dễ nhằm vào. Hắn liền tìm tới Lý Đồ Phu, giúp hắn cùng một chỗ giết heo. Một là có thể sờ đao ra tăng chút cảm giác an toàn, còn có chính là có thể được chút không ai muốn lòng lợn, giống ruột non lợn loại hình xuống nước toàn bộ hoàn huyện liền không có người có thể xử lý thật tốt. Khi hắn tại trong cửa hàng bán thịt heo thời điểm, nhìn thấy Chi mời chào hắn cái kia ăn mày, bởi vì đào trộm thất thủ bị người một trường đánh chết, hắn càng thêm may mắn quyết định ban đầu không gì sánh được chính xác. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, có lẽ là bởi vì hắn cự tuyệt cái bang sau, bây giờ còn có thể trải qua tốt như vậy, để cái bang thủ lĩnh không có khả năng phục chúng, cho nên đằng sau liền thường thường có người đến thịt heo bày tới quấy rối. Lý Đồ Phu bức bách tại áp lực, chỉ có thể đem hắn nguyên bản xem trọng dự định nhận lấy làm học đồ Hạ Cảnh cho khuyên lui. Trước khi ly biệt xuất phát từ ấy nay tâm, hỏi Hạ Cảnh có yêu cầu gì, Hạ Cảnh trái lại an ủi hắn, cuối cùng hắn chỉ cần một thanh cho chư phóng huyết dùng như nhị tiêm đao làm phòng thân binh khí. Hắn trong lúc nhất thời lại không biết đi nơi nào, mà trên đường ăn mày bọn họ đi ngang qua đều sẽ hướng hắn nhổ nước miếng. Hạ Cảnh cảm thấy dù sao trên thân đều bẩn như vậy, cắn răng một cái hạ quyết tâm, đi tìm trong huyện Đạo Dạ Hương Triệu lão đầu. Triệu lão đầu lớn tuổi không có con cái, Đạo Dạ Hương sống quá bẩn, một mực tìm không thấy học đồ làm người nối nghiệp. Vừa bận Hạ Cảnh tìm tới cửa, dù cho số tuổi nhỏ chút, chính mình mang 2 năm, có lẽ có thể nối liền. Về sau mỗi ngày trời chưa sáng, Triệu lao đầu liền mang theo Hạ Cảnh đi mấy cái cố định cửa hàng, khách sạn, huyện nha này địa phương thu thập dạ hương, lại vận đến ngoài huyện đổ sạch. Đám ăn mày chưa thấy qua so với chính mình còn bận người, ai dám tới gần hắn, hắn liền múc một môi dạ hương rồi tới, tư vị kia ai chịu nổi. Từ đây cái bang liền cùng hắn bình an vô sự, đảo dạ hương không ai nguyện ý làm, trả thù lao đầy đủ nuôi sống chính mình, mà đoàn lao đầu đem Hạ Cảnh coi như con đẻ, mỗi ngày đồ ăn bao ăn no, chưa từng bạc đãi cùng hắn. Có sung túc ổn định dinh dưỡng nơi phát ra sau, Hạ Cảnh ngay tại nhàn rỗi thời gian bên trong một mực yên lặng rèn luyện thân thể. Qua 2 năm liền cùng nhỏ giống như xe tăng khỏe mạnh, mà hắn biết Triệu lao đầu một mực tại cho hắn tích lũy tiền, chờ lấy về sau cho hắn cưới cái nàng dâu. Hạ Cảnh thì dự định về sau đem số tiền kia lấy ra mua công pháp cải biến vận mệnh, thời gian trở nên dần dần tốt rồi. Nhìn đến đây hơn phân nửa người chủ sự đều đối chiêu ôm Hạ Cảnh không có hứng thú, chứ ngay từ đầu cự tuyệt làm ăn cắp nơi đó rất có khí khái, đạt được mọi người phổ biến tán thưởng. Nhưng đến tiếp sau một đường ẩn nhẫn, để bọn hắn những này thói quen tại thất phu giận dữ máu phun năm bước người quá mức biệt quất. Lúc trước bọn hắn đang vấn tâm nham bên trên gặp được loại chuyện này, sẽ trực tiếp không để ý hậu quả liền bạo khởi phản kháng, sau đó sát suất lớn sẽ bị trong nháy mắt chấn áp lui lại ra huyễn cảnh, dù cho dạng này qua loa kết thúc như cũ sẽ có được nhất trí khen ngợi. Thế nhưng là cái này Hạ Cảnh vậy mà có thể nhịn xuống đến, còn đi lo liệu tiền nghiệp, lúc này còn không có rời khỏi huyễn cảnh còn thừa lại không đến một nửa người. Mặc dù tại trong huyễn cảnh qua 2 năm, nhưng cùng hiện thực chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua rất nhiều lần, hiện thực bất quá mới đi qua một canh giờ. Thẩm Vọng Trần cùng mặt khác không giống với, hắn trải qua nhiều lần tang đồ thống khổ, rất bài xích hiện tại võ giả phổ biến đem đầu góc đều đã luyện thành cơ bắp, biết rõ không thể làm mà vì đó đều là mãn phu, có đầy đủ trí tuệ có thể xem xét thời thế người mới có thể sống đến cuối cùng. Thẩm Vọng Trần nhìn một chút xung quanh, bọn hắn đều từ bỏ chú ý Hạ Cảnh, rất tốt, khối ngọc thô này xem ra không ai cùng ta đoạn. vừa định thu tầm mắt lại hảo hảo lại quan sát một chút Hạ Cảnh, có thể hay không bộc lộ ra một chút tối hư tật xấu, lại không cẩn thận cùng Giải Kiếm Phong phong chủ ánh mắt giao hội, Thẩm Vọng Trần thầm nghĩ không tốt, cái này sẽ chỉ luyện kiếm tên ngốc Tạ Lưu Vân làm sao lại coi trọng hắn. Tạ Lưu Vân mặc dù cảm thấy trước mắt đệ tử mới cùng hắn thẳng tiến không lùi kiếm đạo lý niệm cũng hợp, nhưng là hắn mạch này, tất cả đều là loại này không quan tâm thiết đầu hoa, mỗi lần mặc kệ là làm nhiệm vụ vẫn là đi đại thiên thế giới sưu tập tài nguyên đều sẽ có thương vong, chính cần dạng này gặp chuyện tỉnh táo đệ tử đến trung hòa một chút. Dù sao đều đã đoạt Thẩm Thất Phu hai cái kiếm đạo thiên tài, không để ý lại nhiều đoạt một cái. Hai người ánh mắt giao phong không ai nhường ai. Lúc này phó trưởng môn Cố Chi Trương mở miệng đánh gãy bọn hắn, "Tốt, nhóm đệ tử này mọi người đại khái bên trên đều đã có hiểu biết, hiện tại liền xuống quyết định đi. Trừ đi mấy cái tính cách đi tiện hạng người, khảo hạch còn có một nửa thời hạn thời điểm, như cũng có một bộ phận không có rời khỏi huyễn cảnh đệ tử, còn không thể nhìn rõ toàn cảnh, lúc này cần khảo nghiệm ánh mắt của mọi người. Các mạch nhất định phải tại chỗ tuyển định người ứng cử, tránh cho cuối cùng như ong vỡ tổ toàn tập chúng tuyển đến cùng đi, vì đoạt cá biệt hạt giống tốt lên tranh chấp, không khỏi tại đệ tử mới trước bị mất mặt." Rất nhanh liền mua định rời tay, Hạ Cảnh quả nhiên chỉ có Vạn Nhận Sơn hòa Giải Kiếm Phong đặt cược. Vạn Nhận Sơn luôn luôn thế yếu, tuyển cái không có cạnh tranh cũng không kỳ quái, làm sao liền tại chân võ trong môn số một số hai Giải Kiếm Phong đều sẽ coi trọng tiểu tử kia. Mặt khác các mạch đều không có nghĩ rõ ràng, nhưng không trở ngại bọn hắn chế giễu, Thẩm Vọng Trần cùng Tạ Lưu Vân vốn là không đối phó, hiện tại lần nữa cướp được cùng nhau đi, vậy thì có đùa giỡn nhìn lạc. Hạ Cảnh không biết đã có hai cái đạo sư cho hắn xoay người, các loại hoàn thành khảo hạch rời khỏi huyễn cảnh liền nên đến phiên hắn phản tuyển. Hắn tiếp tục lo liệu lấy tiền nghiệp, bởi vì Triệu lao đầu thực sự quá già rồi, chỉ muốn cầu an ổn, không nguyện ý buông xuống làm mấy chục năm làm việc. Hạ Cảnh tính toán đợi Triệu lao đầu thọ hết chết ra sau, đến lúc đó thân thể cũng lớn thành, đổi công pháp lại đi ra sông sáo giang hồ. Dù sao Triệu lao đầu từ nhỏ tiếp nhận hắn, bảo hộ lấy hắn, thực tình muốn cho hắn tới đón ban có phần cơm ăn, đã cùng thân nhân không có khác biệt, mà Hạ Cảnh đối với tình cảm coi trọng, ở bên ngoài nhìn phát sóng trực tiếp người liền không cách nào cảm động lây, còn tưởng rằng hắn là tình nguyện hiện trạng. Chỉ là thế sự luôn luôn vô thường, cái bang gần đây càng ngày càng lớn mạnh, nghe nói là bởi vì bọn hắn vào cái người mới, tâm đen gan lớn, dám đánh dám liều, rất nhanh liền để hắn làm tới tiểu đầu lĩnh. Thế là cái bang không còn tình nguyện trộm mặt móc túi, bắt đầu làm lên lừa bán phụ nữ trẻ em hoạt động, nguyên bản Hạ Cảnh đã cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, hắn không phải thánh nhân, cũng không có năng lực xen vào việc của người khác. Thẳng đến một ngày sáng sớm, Hạ Cảnh cùng thường ngày lôi kéo một xe dạ hương đang chuẩn bị ra khỏi thành. Đi qua khu nhà lều thời điểm, từng tiếng xin khoan dung âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Ven đường một cái lao phụ nhân nắm thật chặt một đứa bé hai chân không chịu buông tay, mà hai cái bang thành viên, một bên đoạt hải tử một bên liều mạng đá lấy nàng, đều bị đá ho ra máu, lao phụ nhân còn không chịu buông tay. Chương 87. Lại cho ta chết một lần. Hạ Cảnh nhìn thoáng qua liền biết đây là cái bang dự định đoạt hải tử cầm lấy đi bán không xong liền đánh gãy hai chân để hắn ăn xin dọc đường. Chuyên chọn dân nghèo đoạn, sẽ không có người giúp bọn hắn ra mặt. Khẽ thở một hơi, nếu như không thấy được còn chưa tính, nhưng là bây giờ loại này nhân gian thảm kịch phát sinh ở trước mắt, không thèm quan tâm lời nói trong lòng thực sự khó có thể bình an. Làm bộ kéo xe mất khống chế, lão đảo hướng hai người kia phóng đi, một bên trong miệng hô hào mọi người coi chừng, sắp đến bên cạnh bọn họ, kéo một phát tay lái, xe ngược lại là dừng lại, nhưng trong đó một cái dạ hương thùng bởi vì quán tính rất xuống, trực tiếp hất tung ở mặt đất, dạ hương gắn hai người bọn họ một thân. Đây người ô hế cái bang thành viên không còn có ý khác, hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái buông xuống đứa bé kia liền đi. Tới gần giữa trưa giúp xong công việc thường ngày, dành thời gian còn rèn luyện sẽ thân thể, Hạ Cảnh trở lại hắn cùng Triệu lao đầu ở lại phòng nhỏ. Lại nhìn thấy trong phòng nhỏ Triệu lao đầu bị đánh cả người là máu, lúc này đã xuất khí so hít vào nhiều, mạnh treo một hơi chính là vì nhìn một chút Hạ Cảnh lại đi. Lao đầu lời đã nói không lưu loát, đứt quãng bàn giao nói hoa nhi, giống chúng ta dạng này mệnh tiện người, muốn sống liền đã dùng hết toàn lực, ta biết ngươi vẫn muốn tập võ ra ngoài sông sáo, nhưng đối với ta bọn họ tới nói cái này lại không phải chuyện dễ dàng, về sau ngươi chính là một người, phải thật tốt còn sống mới là trọng yếu nhất, có nghe hay không? Hạ Cảnh yên lặng rơi lệ, trong lòng hận ý ngập trời, mặc dù đã đoán được là chuyện gì xảy ra vẫn là phải hỏi rõ ràng, a ra, nói cho ta biết là ai làm. Triệu lao đầu không muốn hắn đi mạo hiểm báo thủ, không nói gì thêm, chậm rãi nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hạ Cảnh phía sau mấy ngày đem Triệu lao đầu an táng làm xong tang sự sau, bắt đầu các phương nghe ngóng, biết được nguyên lai là cái kia mới tới gọi Mưu Nhị tiểu đầu mục vì lập uy, kiên chỉ muốn tới đánh Hạ Cảnh một trận xuất khí. Hạ Cảnh không ở nhà, Triệu lao đầu liền gặp nạn. Cùng lắm thì lại trùng sinh một lần, cái bang không có tồn tại cần thiết. Có mục tiêu, Hạ Cảnh nhận nút đứng lên. Thông qua mỗi ngày quan sát nắm giữ Nưu Nhị mỗi ngày hành động quy tích, chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Rốt cục đợi đến Nưu Nhị uống rượu say, tại từ tiểu quán trên đường về nhà rơi xuống đơn, hắn đẩy chứa dạ hương thùng xe đẩy, từ Nưu Nhị bên người đi ngang qua. Hạ Cảnh khiêu khích nói, liền tiểu tử ngươi gọi Nưu Nhị. Nưu Nhị say khướt, coi là chỉ là phổ thông gây hấn, là ra ra ngươi ta, muốn gây chuyện. Có khoản buôn bán cùng ngươi đàm luận. Nưu Nhị tới hào hứng, a, nói nghe một chút là cái gì tốt mua bán. Hạ Cảnh nguyên bản thân thể lọn khổng đột nhiên bạo khởi, trong tay Nưu Nhị tiêm đao, một chút liền đâm vào hắn bên cổ động mạch chủ, mua mệnh của ngươi. Câu nói này sâu thẳm âm hàn phảng phất là âm tào địa phủ truyền đến bình thường, Nưu Nhị chỉ cảm thấy cổ đau xót, tiếp lấy buông lỏng, máu cùng không cần tiền giống như từ cổ của hắn bao táp mà ra. Liêu Mạn muốn dùng tay đi che, làm thế nào cũng không bưng bít được, dần dần trong thân thể khí lực cũng theo huyết dịch chảy hết mà biến mất. Hạ Cảnh lúc này xuất thủ bắt hắn lại hai chân, một tay lấy hắn đổ sách mà lên, đầu lướng xuống nhét vào tràn đầy dạ hương thùng gỗ bên trong. Đắp lên cái nắp, đem xe đẩy chậm rãi đi ở trên đường, trong thùng gỗ vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng hướng tới bình tĩnh. cũng không biết hắn là mất máu mà chết, hoặc là ăn phân chết đuối mà chết. Thấy cảnh này, Huyền Thiên Điện bên trong đám người nhao nhao gọi tốt, đây mới là chúng ta võ giả nên có dáng vẻ thôi, lấy hài đồng thân thể có can đảm hướng cường địch ngang nhiên xuất thủ. Các loại nhìn thấy Hạ Cảnh Phân mấy ngày đem lạc đàn cái bang thành viên từng cái đánh lén âm sát, cuối cùng càng là chui vào cái bang địa bàn, thừa bọn hắn ngủ thời điểm một tổ diệt đi thời điểm. Các mạch đại lão đều không bình tĩnh, tất cả đều hối hận không thôi, nhìn lầm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, để bọn hắn trở lại 6 tuổi lúc ký ức, cũng không thể làm đến trình độ này. Càng hiếm thấy hơn là thân ở vũng bùn còn có thể nắm chắc bản tâm, không cùng tàng lịch thông đồng làm vậy. Mà lại kẻ này trọng tình trọng nghĩa, vì cấp dưỡng hắn lão nhân báo thù rửa hận, dù cho vi phạm chính mình sự nguyên tắc đặt mình vào hiểm địa cũng muốn báo thù rửa hận, nó chính tay đâm cường địch quá trình càng là hữu dụng hữu nhiêu. Trước kia bị lên án ẩn nhẫn cũng thành ưu điểm của hắn, đây là tại y mắng châu nghe kinh lôi a thở vọng Trần Hồng Quang đầy mặt, không nghĩ tới đồ đệ của mình bình thường luôn luôn không có chính hành, lúc này lại còn thật giới thiệu với hắn một mầm mống tốt, kẻ này tâm tính chính hợp ý hắn. Tạ Lưu Vân híp mắt không nói lời nào, kém chút cũng nhìn lầm, không có nghĩ rằng cũng là thiết đầu hoa, thế nhưng là dạng này mang đầu góc thiết đầu hoa không phải là hắn muốn nhất sao? Những người khác mắt thấy không có tư cách đi chọn người, đều đụng lên đến hiệp thường, lao thẩm, nhóm trước cái kia bát phẩm căn cốt hạt giống tốt ta trả lại cho ngươi, đem tiểu tử này để cho ta thế nào? Chẳng ra sao cả, cái kia bát phẩm căn cốt hạt giống, tính tình mềm mặt khó thành đại khí, há có thể cùng hắn so sánh? Thẩm Vọng Trần còn không có đem Hạ Cảnh chính thức thu làm môn hạ, liền đã đang cho hắn tranh mặt mũi, trong lòng đối với hắn càng hài lòng hơn. Lúc này Tạ Lưu Vân mở miệng nói, lao thất phu, ngươi lần trước nhìn chúng cái kia kiếm đạo thiên tài, ta còn không có chính thức thu đồ đệ, dẫn vào ngươi mạch này, đổi lấy ngươi rời khỏi vừa vặn rất tốt. Thẩm Vọng Trần chấn động trong lòng, không nghĩ tới kiếm này ngốc tử như thế xem trọng hắn, vậy thì càng không có khả năng đổi, cho dù là vì ra một hơi. Phi, nghĩ hay thật, ngươi muốn tại hôm nay trước đó như thế nói với ta, ta cũng liền đổi với ngươi, bây giờ nói lời này, ngươi là tại si tâm vọng tưởng. Thẩm Vọng Trần thở phào một ngụm ác khí. Tạ Lưu Vân cũng không đến não, không nhanh không chậm nói, ngươi tựa hồ quên, hắn cũng tương tự có thể lựa chọn ta, đến lúc đó ngươi tránh không được hai đầu thất bại. Thẩm Vọng Trần sững sờ, vào xem lấy cao hứng, chính mình thật đúng là không nhất định giành được qua hắn, người ta tu vi cao hơn hắn, giải kiếm phong tên tuổi cũng lớn chút. Thế nhưng là trong đầu hiện ra An Nhược Tâm kia đáng ghét khuôn mặt nhỏ, lập tức hiểu ý cười một tiếng, ta còn có mỹ nhân kế, ngươi lấy cái gì để phá? Một bên khác Vấn Tâm Nham lại trở về nguyên dạng, khảo nghiệm đã kết thúc. Đám người nhao nhao tỉnh dậy, Hạ Cảnh cảm giác trở về quá khứ lại sinh ra một lần, tọa hạ Vấn Tâm Nham xác thực thần diệu dị thường. Một bộ phận trời sinh phôi trùng người, chủ trì trưởng lão lập tức liền quên lui, bọn hắn còn không có làm ác, cũng sẽ không làm khó bọn hắn. An Nhược gặp Hạ Cảnh không có bị trưởng lão quên lui, biết hắn đây là thông qua khảo hạch, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, vui vẻ nói, sư đệ, ngươi thông qua khảo nghiệm, chờ chút liền muốn đổi lấy ngươi tuyển sư phụ, chúng ta có thể nói tốt ngươi muốn tới làm sư đệ ta à? Nói xong nghiêng đầu góc lại nghĩ tới cái gì, bất quá chúng ta sư phụ tu vi lại yếu, người lại nghiêm ngặt, nếu có giống giải kiếm phong lợi hại như vậy chi mạch cũng nhìn chúng ngươi nói, không ngại liền gia nhập bọn hắn, dù sao bọn hắn tài nguyên nhiều hơn một chút. Thẩm Vọng Trần nếu như ở đây nhất định một trưởng đánh chết nàng, mỹ nhân kế còn không có làm đâu, liền vùi trò ra bên ngoài gạt. Tô Mạn Quân cười nói, chúc mừng hạ sư đệ, có thể thông qua Vấn Tâm Nham thi nghiên cứu lời nói đối với ngươi tinh thần lực có rất lớn chỗ tốt, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Hạ Cảnh lúc này mới phát hiện chính mình sát khí dung lượng đã đề cao đến 21000, 3000, tấn cấp khai mạch cảnh tăng thêm 5000 hạn mức cao nhất, vừa mới lại tăng thêm 5000. Không có thuộc tính biểu trực quan thể hiện tinh thần lực trị số, nhưng từ sát khí dung lượng phía trên có thể phân biệt ra được mánh khỏe, tinh thần lực cao liền có thể khống chế càng nhiều sát khí. Chương 88. Bái nhập Vạn Nhận Sơn, những người còn lại đi theo trưởng lão bị mang đến Huyền Thiên Điện, An Nhược cùng Tô Mạn Quân cũng tới tham gia náo nhiệt. Tại cửa đại điện, An Nhược nhìn thấy nhà mình sư phụ, xa xa liền hướng hắn vẫy tay. Thẩm Vọng Trần lúc đầu không muốn để ý đến nàng, nhưng nghĩ lại đây là đang nhắc nhở ta đã giải quyết tiểu tử kia, cho nên cố nén cảm giác xấu hổ, cũng hướng về nàng phất phất tay. An Nhược càng vui vẻ hơn, phía đối diện bên trên Tô Mạn Quân nói ra, sư tỷ ngươi nhìn sư phụ thấy ta nhiều vui vẻ, hắn quả nhiên hiểu rõ ta nhất, thế nhưng là chờ chút sư đệ không chọn hắn, ngươi nói hắn có thể hay không rất khó chịu. Tô Mạn Quân nghĩ đến nhà mình sư phụ trước mấy ngày đệ tử bị cướp sau, một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, cũng không nhịn được cười khúc khích. Đến một bước này, bị đưa vào Huyền Thiên Điện người mới đều đã xem như chân võ môn đệ tử, đơn giản chính là bị phân phối đến nhất mạch nào đi. Đầu tiên là do phó trưởng môn Cố Chi Trương cùng bọn hắn tuyên đọc môn quy, giảng chừng nửa canh giờ. Hạ Cảnh nghe được hỗn loạn tổng kết xuống tới, trọng yếu nhất chính là đối ngoại trừ bạo an dân, đối nội tương thân tương ái. Đặc biệt là đồng môn đệ tử nghiêm cấm tương tàn, đây là thiết luật, chân võ môn mặc kệ là biểu hiện tại bên ngoài chiến lược cao đoan hay là khống chế đại thiên thế giới số lượng, đều có thể xem như tại chín đại thế lực bên trong hạt chót. Chỉ vì chân võ môn nội bộ nhất là đoàn kết, bình thường có thể có cạnh tranh, nhưng vô luận tại bất cứ lúc nào đều nhất định muốn nhất trí đối ngoại, lúc này mới khiến cho nó có thể tại thế lực đỉnh cấp bên trong đứng vững gót chân. Ở kiếp trước xí nghiệp nhà nước bên trong thường thấy hắc ám xâm lâm pháp tắc, tin tưởng thiên nguyên giới bên trong đại đa số môn phái cũng đều là tuần hoàn theo pháp tắc này. Hạ Cảnh phi thường tán đồng chân võ môn lý niệm, dù sao ai cũng không muốn đang cùng môn phái khác tử đấu thời điểm, bị người một nhà từ phía sau lưng đâm đao. Bất quá cụ thể phải chăng quán triệt đến mỗi người, còn cần hắn về sau chính mình đi xem. Đến phiên các mạch tuyển người, lần này mở sơn môn cuối cùng Hạ Cảnh một nhóm người này bên trong, nhân tài không nhiều, những người khác không có gì tranh luận, rất nhanh liền tuyển định hướng đi của mình. Chỉ còn lại có giải kiếm phong cùng bạn nhận sơn tranh đoạt Hạ Cảnh thuộc về, tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui. Sơ Văn Ngai chủ tu âm dương bói toán, Ngai chủ Lý Túc Cung cũng là xem náo nhiệt không nhàn sự nhiều. Nhìn thoáng qua Hạ Cảnh, trong miệng nói lẩm bẩm hướng lên ném ra một viên tiền cổ. Tiền cổ rơi xuống đất quay tròn chuyển không ngừng, thẳng đến hào quang ẩn hiện, lúc này mới nghiêng rơi vào. Hoa điểu ở trên, chim quan chỉ đông, kẻ này có tử khí đi về đồng chi tượng, nhất mạch nào được hắn bằng thêm 50 năm khí vận. Nói đi đối với Hạ Cảnh hắc hắc cười không ngừng. Hạ Cảnh bị hắn cười tê cả da đầu, luôn cảm thấy hắn chính là tinh khiết đổ thêm dầu vào lửa cũng không có tại thực tình bói toán. Thẩm Vọng Trần tính tử cấp trước tiên mở miệng nói Hạ Cảnh ngươi nhập ta nhất mạch, nhưng vì đệ tử thân truyền, bản mạch nhân khẩu thưa thớt, vi sư sẽ đích thân chỉ đạo ngươi tu hành. Hạ Cảnh thầm nghĩ đây là đang lái vào chức phần thượng a, ít người thế lực nhỏ ngược lại có ưu thế. Nghe nói Thẩm Vọng Trần bài danh phía trên đồ đệ bên trong, có mấy cái tổ đội đi thế giới khác một mực không có trở về, đoán chừng là giữ nhiều lành ít, cho nên càng thêm cầu hiền như khát. Đi bạn nhận sơn trực tiếp chính là sơn chủ đệ tử, tận tâm chỉ bảo cơ hội sẽ không thiếu. Tạ Lưu Vân vẫn như cũ là không nhanh không chậm, tùy ý nói, nhập giải kiếm phong có thể bái ta thủ đồ vi sư, truyền bản mạch vô thượng kiếm pháp. Phó trưởng môn lúc này lên tiếng giải thích nói, đệ tử bản môn dựa theo môn phái điểm cống hiến định các loại, ảnh hưởng tài nguyên phân phối cùng võ kỹ truyền thụ, liền xem như trưởng môn thân truyền, không có thu hoạch được điểm cống hiến lời nói cùng đệ tử ngoại môn không khác. Hạ Cảnh biết chân võ môn đệ tử chia làm ngoại môn, nội môn, chân truyền, hạch tâm, thủ tịch chia đều cấp, danh hiệu này trực tiếp ảnh hưởng là có thể học tập kỹ năng phạm vi, coi như hiện tại nhận nhất mạch chi chủ Thẩm Vọng Trần làm sư phụ, đoán chừng tạm thời cũng chỉ có thể học được một chút cơ sở kỹ năng. Cái kia Tạ Lưu Vân nói vô thượng kiếm pháp vâng. Tạ Lưu Vân tựa hồ nhìn ra hắn hoang mang, ta từng tại một chỗ tiểu thế giới tập được một môn địa giai thượng phẩm kiếm pháp, không lên giao tông môn, chỉ truyền bản mạch đệ tử. Hạ Cảnh minh bạch đây là các mạch hoạch tâm sức cạnh tranh, cũng nên có chút địa phương khác không có đồ vật, mấu chốt là có thể không nhận tông môn cống hiến chế độ hạn chế. Chợt hắn nhìn về hướng Thẩm Vọng Trần, muốn nghe hắn nói một chút bạn nhận sơn nhất mạch có cái gì áp đáy hòm đồ vật có thể lấy ra dẫn dụ hắn. Chỉ gặp Thẩm Vọng Trần giữa lông mày chữa xuyên lộ ra sâu hơn, cắn vào cơ cổ động mấy lần, nửa ngày không có mở miệng làm hứa hẹn. Hạ Cảnh nhìn ra hắn có xử, tựa hồ là không bỏ ra nổi có thể cùng địa giai thượng phẩm kiếm pháp có thể cùng đưa ra sánh ngang đồ vật. Hạ Cảnh nhìn mặt mà nói chuyện, không muốn hắn có xử, đang chuẩn bị mở miệng nói chút lời xã giao bỏ qua vấn đề này. Không nghĩ tới Thẩm Vọng Trần đột nhiên ánh mắt nhất lượng vậy mà nhìn về hướng An Nhược cùng Tô Mạc Quân. Không có khả năng lại để cho hắn nhớ lại, Hạ Cảnh lãng tiếng nói, đệ tử nguyện ý gia nhập Vạn Nhận Sơn bái Thẩm tiền bối vi sư. Có thể bái nhất mạch chi chủ vi sư, dù là tạm thời học không đến cao thâm võ kỹ, nhưng có đại năng tự mình chỉ đạo khẳng định là không giống với. Mà lại chính mình từ vừa mới bắt đầu không có ý định gia nhập chi mạch khác, dù sao cũng là đi Vạn Nhận Sơn cửa sau, người không tín thì không lập, vốn là đáp ứng ăn được. Không đồng nhất bắt đầu liền mở miệng, chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không sớm thu hoạch được một chút chỗ tốt, còn muốn nắm tốt phân tức, để hai cái đại lao tại cái kia tranh nửa ngày giống kiểu gì. Thẩm Vọng Trần nghe vậy dương dương đắc ý phải xem hướng Tạ Lưu Vân, Tạ Lưu Vân khí độ bất phàm trên mặt cũng không hề biến hóa, bởi vì hắn vừa thuận Thẩm Vọng Trần ánh mắt, cũng nhìn thấy hắn cái kia hai cái xinh đẹp nữ đệ tử. Kỳ xoa một chiêu à, thiếu niên mộ ngải cũng có thể lý giải, cứ như vậy Tạ Lưu Vân đối với Hạ Cảnh cũng thiếu mấy phần đoán nghiệm. Lúc đầu chờ lấy xem náo nhiệt đám người, gặp Hạ Cảnh như thế quả quyết liền làm ra lựa chọn, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, những năm qua luôn có chút tâm cao khí ngạo đệ tử ỷ vào chính mình thiên phú tốt, đung đưa không ngừng, tuyển nửa ngày đem người đều đắc tội. Tại Cố Chi Trương chủ trì bên dưới, một nhóm này đệ tử thống nhất làm nghi thức nhập môn, tuyên bên dưới cần tuân môn quy lời thể. Đợi đến hết thể đều kết thúc, tất cả mọi người quay lại các mạch đỉnh núi, cuối cùng chỉ còn lại có hai người, Thẩm Vọng Trần lạp ở Lý Túc Dung hiếu kỳ nói, "Lao Lý, ngươi vừa mới bói toán có mấy phần thật?" Lý Túc Dung cười hắc hắc, "8 điểm. Để cho ngươi cái thất phu nhặt được bảo." Thẩm Vọng Trần vui lên, giữa lông mày chữa xuyên lần này rốt cục thuận mở. Hạ Cảnh đã trước một bước đi theo An Nhược các nàng đi nhận môn phái phục sức, hiện tại hắn chính thức gia nhập chân võ môn, các nàng cũng liền biết gì nói nấy. Thông qua giới thiệu, Hạ Cảnh đối với chân võ môn có càng nhiều hiểu rõ, trong môn tổng cộng có tam phòng, hai núi, một sườn núi, một động, một ngày ao, tám đại chi mạch, trưởng môn do cái này tám đại chi mạch bên trong tuyển ra. Vạn Nhận Sơn mạch này, Thẩm Vọng Trần tu vi cao nhất đạt tới võ giả đệ ngũ cảnh linh phụ cảnh, các sư minh đệ của hắn cũng đều ở tại Vạn Nhận Sơn bên trên, chỉ là mấy năm một lần sơn chủ chi tranh không có so qua mà thôi, bình thường còn cùng người một nhà mở dạng. Trước đó đi qua Duyệt Minh các là chuyển võ chi địa, cũng là Vạn Nhận Sơn hạch tâm kiến trúc, ngoài ra còn có rèn đúc bán binh khí chú khí viện, luyện đan đan đỉnh viện, truyền thống các đại thế giới 3000 viện chờ chút công năng tính bộ môn. Chương 89. Trần Võ Đãng Ma Kiếm mỗi cái chi mạch đều có những ngành này, nhưng không phải nói tất cả quét tuyết trước cửa, Vạn Nhận Sơn đệ tử cũng có thể đi giải kiếm phong bí cảnh mạo hiểm, chỉ là rút thành sẽ khác biệt. Nói ví dụ bản mạch đệ tử đi nhà mình khống chế đại thiên thế giới, thu hoạch rút ra 2 thành, như vậy chi mạch khác liền có thể muốn rút 5 thành, cho nên khống chế đại thiên thế giới càng nhiều chi mạch, thế lực cũng sẽ còn mạnh hơn. Quả nhiên giới chủ liền cùng chiến lược tài nguyên một dạng, thậm chí có thể trả lại tông môn, Hạ Cảnh còn không có quyết định chủ ý muốn hay không cùng bọn hắn thẳng thắn. Vạn Nhận Sơn đỉnh núi rất nhiều, Hạ Cảnh đặc tuyển một cái vắng vẻ chút không ai ở lại đỉnh núi làm chỗ ở, phía sau tự nhiên sẽ có tương quan đệ tử giúp hắn xây một ngôi lầu. Cái này đã coi như là đặc quyền, hắn bí mật tương đối nhiều, đặc biệt cùng Thẩm Vọng Trần cầu tới, cũng chính là bản mạch tít người, phổ thông đệ tử mới nhưng không có đãi ngộ này. Thu xếp tốt hết thảy sau, Hạ Cảnh liền một mình đi vào Duyệt Minh lâu bái kiến Thẩm Vọng Trần. Thẩm Vọng Trần đối với cái này mới được đệ tử càng xem càng hài lòng, dựa vào hắn mới khiến cho chính mình đem trước mấy ngày mất mặt toàn kiếm về tới. Hoa Ái Đạo, vi sư lúc còn trẻ trong lòng chỉ có tu hành, chờ đến linh phủ cảnh mới lên thu đồ đệ tâm tư, cho nên thu đồ đệ cũng không nhiều, ngươi là vi sư thứ 9 đồ đệ. Tiếp lấy lại có chút tự rêu nói, chỉ tiếc đại sư minh của ngươi đến ngũ sư tỷ, tổ đội 5 người chuyển đi những giới khác thám hiểm, đến nay đã có 5 năm chưa về, có lẽ ngươi xếp hạng có thể tăng lên nữa 5 tên. Hạ Cảnh không dám nhận lời này, an ủi, sư minh, các sư tỷ người hiển tự có thiên tướng, luôn có ngày thoát khốn. Hy vọng như thế đi, gọi ngươi tới là bởi vì tân tấn đệ tử có thể miễn cống hiến lựa chọn một môn công pháp, ta muốn hỏi hỏi ngươi ý nghĩ. Sư phụ, ta muốn học một môn kiếm pháp, Chân Võ Đãng Ma Kiếm có thể chứ? Chân Võ Đãng Ma Kiếm chính là ta phái đẳng cấp cao nhất kiếm pháp, muốn học hết bộ hoàn chỉnh kiếm pháp không chỉ có muốn đem tông môn đẳng cấp lên tới cao nhất, mà khác còn cần rộng lượng điểm cống hiến, vi sư đề nghị ngươi có thể chọn chức chọn bản mệnh công pháp Chân Võ Huyền Thiên trải qua nhập môn thiên. Ta không chuẩn bị đổi bản mệnh công pháp, một lòng chỉ muốn tập kiếm, còn xin sư phụ thành toàn. Thiên Nguyên giới mang nghệ bái sư tình huống không phải số ít, bình thường cũng sẽ không cưỡng cầu nhất định phải sửa đổi công pháp, chỉ có gia nhập đại tông môn, tùy tiện không có khả năng rời khỏi quy tắc ngầm. Ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Chân Võ Huyền Tiên trải qua thế nhưng là thiên giai bản mệnh công pháp, không chỉ tu đi hiệu suất cao tuyệt, tu ra huyền tiên chân khí còn có phá ma hàng yêu đặc tính. Thẩm Vọng Trần khuyên hắn bỏ đi suy nghĩ, cơ hồ 9 thành 9 đệ tử đều sẽ lựa chọn huyền tiên trải qua làm bản mệnh công pháp. Đỗ Nhi hay là muốn học kiếm pháp, không biết Chân Võ đã ma kiếm có hay không nhập môn thiên đâu. Chân Võ Huyền Tiên trải qua lại nhanh còn có thể có ta rèn sắt nhanh. Kiếm pháp liền không thể mở ra ra bán sao? Cũng không phải không được, nếu như là Chân Võ Đãng Ma Kiếm lời nói, kiếm kinh tổng cương ba thiên, chỉ có thể trước dạy ngươi tiền tiền, huyền quy, linh xà hai hệ kiếm chiêu một cái đều học không được. Thẩm Vọng Trần còn có câu nói không nói, chính là lấy tu vi hiện tại của hắn, thật cho hắn học được kiếm chiêu hắn cũng không thả ra được, ít nhất phải tụ khí cảnh mới có thể phát huy môn kiếm pháp này đi lực. Hạ Cảnh nghe chút thật có thể, vui vẻ nói, sư phụ kia nhanh chuyển ta đi, Đồ Nhi đã không thể chờ đợi. Gặp hắn kiên trì, Thẩm Vọng Trần chỉ có thể thuận ý của hắn, tay phải thành kiếm chỉ điểm tại Hạ Cảnh cái trán. Hạ Cảnh cái chán mắt lạnh, lập tức một thiên tinh diệu tuyệt luân kiếm kinh khắc sâu vào não hải, duyệt chi tựa như núi cao nặng nề, lại như nước chảy linh động. Khi hắn muốn khẩu thuật biết thời điểm, lại bắt không đã có quan kiếm kinh bất kỳ ý niệm gì, căn bản không thể nào nói lên. Đây là đang kiếm kinh trung hạ phòng ngừa tiết lộ cấm chế, Thẩm Vọng Trần vốn chính là vạn nhận sơn truyền pháp trưởng lão, vừa vặn có thể truyền thụ công này. Đang lúc Hạ Cảnh tâm tư đều đắm chìm tại kiếm kinh bên trong thời điểm, Thẩm Vọng Trần đánh gậy hắn, trở về đi lại truyền tâm tu luyện, còn có sự tình khác cùng ngươi nói. Hạ Cảnh bị lôi trở lại tâm thần, sư phụ cứ nói đừng ngại. Tân tấn đệ tử trong vòng nửa năm nhất định phải hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ, làm nhiệm vụ thứ nhất, điểm cống hiến lật gấp 3, thuộc về tông môn cho phần thứ nhất tài nguyên, nhiệm vụ độ khó không hạn, ngươi có thể chuẩn bị một chút, có cái gì không hiểu có thể hỏi hai người sư tỷ. Hạ Cảnh có chút hiểu đây chính là nạp nhập đội thôi, bất quá đây cũng là tân thủ ban thưởng. Vị sư mặc dù không bỏ ra nổi kiếm pháp cao cấp, nhưng ta vẫn còn muốn cho ngươi một phần lễ gặp mặt, ta có mấy môn đặc hữu võ kỹ không tại trong tông môn, ngươi tới làm lựa chọn. Nói đi, Thẩm Vọng Trần cho hắn hai quyển sách nhỏ cùng một cái bình ngọc ra hiệu hắn từ đó lựa chọn. Hạ Cảnh thầm nghĩ quả nhiên Thẩm Vọng Trần vẫn là phải mặt mũi, liền đoán được sẽ cho ta bồi thường, mất cái này được cái khác, đợt này không lỗ. Lật ra sách nhỏ, hắn cẩn thận nghiên cứu. Hai môn võ kỹ phân biệt là Huyền giai thượng phẩm Thiên Cương Thất Tinh Bộ, Huyền giai trung phẩm phụ trợ công pháp Vọng Khí Thuật. Thiên Cương Thất Tinh Bộ là một môn thân pháp loại võ kỹ, có thể phối hợp các loại chiêu thức, để cho người ta đoán không ra xuất thủ phương hướng, đồng thời có thể gia tăng né tránh tốc độ. Vọng Khí Thuật sát suất lớn chính là hàng thông thường, từ nhập môn đến viên mãn chỉ có thể nhìn thấu cao hơn chính mình tầng 5 bên trong đối thủ. Bất quá đảo ngược cũng có thể suy luận ra, chỉ cần đối thủ nhìn không thấu đó chính là cao hơn nhiều chính mình, nhất định phải chạy trốn, có thể tránh cho làm thiết đầu ra. Hai môn võ kỹ này đều là chính mình nhu cầu cấp bách, có thể gia tăng bảo mệnh năng lực võ kỹ, sư phụ ngược lại là có lòng. Cái kia bình ngọc nhỏ thì là giả bộ một hạt đoán cốt đan, có thể tăng lên căn cốt, đây là dùng các loại thiên tài địa bảo luyện chế đan dược, so với hắn toàn thân cao thấp cộng lại cũng đắt hơn. Cái này mẹ nó để cho ta tuyển, bước tử ta phải. Sư phụ, có thể hay không tất cả đều muốn a? Cũng không phải không được, có thể cho hết người, bất quá về sau muốn cẩn tuân môn quy, tâm tư cũng toàn đặt ở trên việc tu luyện, tại ngươi trước mắt giai đoạn này, tu vi cơ sở nhất định phải nền vững chắc, vi sư sẽ định kỳ sẽ kiểm tra. Thẩm Vọng Trần cảm thấy hắn như vậy ưa thích kiếm đạo nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố tuyển chính mình, cho nên hữu tâm bồi thường hắn. Cái này cũng được sao? Hạ Cảnh cảm thấy gia nhập chân võ môn quyết định không gì sánh được chính xác. Khó trách bọn hắn cũng không quá để ý căn cốt, trước đó còn cảm thấy bọn hắn tuyển bạt nhân tài, trọng tâm tất cả trên tâm tính, có phải hay không qua loa. Nguyên lai là nắm giữ đoán cốt đan vật liệu nơi phát ra, dù cho sản lượng thưa thớt, cũng có thể đền bù một ít đệ tử tiếp mới. Về phần tỷ khảo hạch, lá gan tu luyện như thế thoải mái sự tình, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Từ Duyệt Minh Các sau khi ra ngoài, Hạ Cảnh trực tiếp trở về hắn trụ sở mới, lúc đầu muốn đi mua mấy ngày nay thường ra cố. Không nghĩ tới An Nhược cùng Tô Mạn Quân thừa dịp hắn tại Duyệt Minh Các thời điểm, đã tại nhà hắn đảo cổ đường này, giúp hắn tất cả đều quản lý tốt, chỉ cần dò sách vào ở là được. Cho đến lúc này hắn phong bế tâm, lần nữa có lòng cảm mến, cũng chân chính nhận đồng chính mình chân võ môn đệ tử thân phận. Hạ Cảnh liền tại nhà mới bên trong, xuống bếp vì bọn nàng làm cả bàn thịt rượu, hào hào cảm tạ một phen. Cái này khiến hai vị sư tỷ lại nhớ lại 2 năm trước hắn làm mỹ vị bò bít tết, hắn hiện tại tay nghề so khi đó tinh tiến không ít, đều âm thầm kế hoạch về sau phải được thưởng đến ăn trực ăn. Đưa tiễn hai cái sư tỷ, Hạ Cảnh không sau khi xuống tới trước tiên liền bắt đầu từ trong đầu điều lấy kiếm kinh. Chương 90. Xúc kiếm khí liên tiếp 2 ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng là đem chân võ đãng ma kiếm trải qua tổng cương tiền tiên bên trong ẩn chứa kiếm lý, thô sơ giản lược lĩnh ngộ một lần, trong đầu kiếm kinh tâm pháp cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chính là không ngừng làm sâu sắc đối với kiếm kinh lý giải. Hạ Cảnh hiện tại đối với môn này tiên giai kiếm pháp có tổng thể tính hiểu rõ, tổng cương tiền thiên chủ yếu tu kiếm khí, còn gọi là xúc kiếm khí. Tiền thiên chỉ có cơ sở kiếm pháp trợ giúp lý giải kiếm lý, không có đặc thù kiếm chiêu, chỉ xứng chuột vào một thức rút kiếm thức dùng để tích xúc kiếm khí, cũng có thể dùng để kích phát kiếm khí. Tổng cương trung tiên dưỡng kiếm thế, hậu tiên ngộ kiếm ý đều có thiên về điểm. Ba thiên toàn bộ sau khi nhập môn mới có thể học tập huyền quy, linh xà hai hệ kiếm chiêu có mạnh có yếu phân biệt từ địa giai đến thiên giai không đợi. Chân võ đãng ma kiếm luyện thành sau lớn nhất đặc tính chính là phá ma, trừ tà, rất phù hợp chân võ môn làm việc tôn chỉ. Nhìn xuống kỹ năng bảng, chân võ đãng ma kiếm mở ra sau số liệu hóa ra trọn vẹn kỹ năng hệ thống, huyền quy cùng linh xà đến tiếp sau còn có một chuỗi kỹ năng tất cả đều là chống không trạng thái. Cảm giác mình tựa như chuyển chức một dạng, đều mở ra thiên phu cây, không hổ là đỉnh cấp kiếm pháp. Chân võ đãng ma kiếm kiếm kinh. Nhập môn 1, 7 năm tổng cương tiền thiên rút kiếm thức, nhập môn 1, 75 kiếm khí, chưa lĩnh ngộ kiếm thế, chưa lĩnh ngộ kiếm ý, chưa lĩnh ngộ huyền quy, chưa lĩnh ngộ linh xà, chưa lĩnh ngộ chỉ cần kỹ năng nhập môn, tăng thêm ta cái này đỉnh cấp độ tính, đối chiếu kỹ năng độ thuần thục tăng trưởng biên độ không ngừng sửa đổi, liền có thể tìm tới nhất hiệu suất luyện cấp phương thức. Liền xem như khó khăn nhất luyện thiên giai kiếm pháp ta cũng có thể lá gan đẩy cho người xem. Kiếm tiên chi lộ khởi động. Một mực tâm tâm niệm niệm kiếm pháp nhập môn, lúc này hắn mới có rảnh ăn vào đoạn cốt đan. Đan dược vào bụng, một cô nóng hổi nhiệt lưu hướng về toàn thân quét sạch mà đi. Cũng may Hạ Cảnh thân thể sớm thành thói quen hãn trời dự quyết nhiệt lượng, ngạnh sinh sinh đứng thẳng tại nguyên chỗ, đem thiêu đốt xương cốt thống khổ hoàn toàn tiếp nhận xuống tới, đổi lại đệ tử khác khả năng nhịn đến một nửa đã bất tỉnh. Dạng này cũng khiến cho đoán cốt đan dược hiệu có thể hoàn toàn phóng xuất ra. Đợi đến lại không cảm giác được dự lực, Hạ Cảnh toàn thân đã che kín huyết giả, sở trường dùng sức xé ra, liền cùng kéo xuống đến một tầng da người bình thường khủng bố. Lúc này Hạ Cảnh cảm giác toàn thân cơ bắp cùng xương cốt căng đầy hữu lực, liền cùng thoát thai hoàn cốt bình thường. Ngay cả hồi lâu chướng bất động độ thuần thục thiết tí quyền đều tiến nhập đại thành cảnh, đạt được nặng như sơn nhạc đặc tính. Hạ Cảnh dự cảm hắn căn cốt chí ít tăng lên cấp 1, đạt tới cấp 6 hảo môn chuẩn nhập đẳng cấp. Không nghĩ tới căn cốt sau khi tăng lên hiệu quả tốt như vậy, về sau có cơ hội cải thiện căn cốt nhất định phải tiếp tục tranh thủ, có thể làm thiên tài ai lại nguyện ý cam chịu tầm thường đâu. Hạ Cảnh tân được cường lực kỹ năng, không nguyện ý ra ngoài lãng phí thời gian, cả ngày trạch trong nhà lá gan kỹ năng, cũng không nóng nảy đi đón đầu tiên tông môn nhiệm vụ, trước xúc mấy đạo đãng ma kiếm khí lại nói. Lại qua 3 ngày, Thẩm Vọng Trần vừa bận rảnh rỗi, nghĩ đến chính mình mới thu đồ đệ, cảm thấy có chút hoang mang, dựa theo hắn đối với kiếm pháp si mê trình độ đến xem, hẳn là muốn tới cầu ta truyền thụ kinh nghiệm a, học tập kiếm pháp nhất là thiên giai kiếm pháp, càng không thể đóng cửa làm xe, thường xuyên mời thầy tế bối mới đối, ta lại đi xem một chút tiểu tử kia có phải hay không đang lười biếng. Từ đầu ngón tay bắn ra một thanh phi kiếm, nhảy lên, đạp kiếm bay đến Hạ Cảnh định cư đỉnh núi, xa xa liền rơi xuống, hắn dự định đến cái cải trang vi hành, tại chỗ bắt hắn lại lười biếng. Sau đó lại hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết nghiệp tinh thông cần đạo lý. Còn chưa chờ đến gần phòng ốc, đã thấy ngoài phòng có một người, hai chân tả hữu mở lập, vì gối ngồi xổm thành trung bình tấn, mũi chân trái bên ngoài bày, trọng tâm bên chân trái, tay trái cầm kiếm vỏ tại bên eo, tay phải cầm kiếm đem. Xúc thế chừng 10 hơi sau hét lớn một tiếng, cầm kiếm tay phải như thiểm điện cấp tốc chọc lên chằng nghiêng, một dải lụa giống như bạch mang hiện lên, trước mắt cao cỡ một người hình cầu đá hoa cương, bị kiếm khí chém thành hai đoạn. Thẩm Vọng Trần cả người cũng không tốt, đây là đồng thời đem rút kiếm thức cùng xúc kiếm khí đều nhập môn a, càng thêm không cần phải nói kiếm kinh tổng cương, khẳng định là đã bị hắn hiểu rõ, vừa mới qua đi mấy ngày. Nhớ năm đó chính mình cùng Tạ Lưu Vân giao đấu, cứ hai trước đem chân võ đãng ma kiếm nhập môn, chính mình hao tốn thời gian hơn một tháng, mà Tạ Lưu Vân dạng này ngàn năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài cũng liền nhanh hơn chính mình một tuần. Chẳng lẽ tại kiếm đạo một đường tiểu tử này thiên phú so Tạ Lưu Vân còn mạnh hơn chút sao? Hạ Cảnh sát thực đã đem kiếm khí cũng nhập môn, hắn phát hiện lấy hiện tại đẳng cấp, hắn chỉ có thể xúc dưỡng ra hai đạo đãng ma kiếm khí tồn tại thể nội. Rút kiếm thức có hai loại, có chạm kích cùng đâm tới hai loại phương thức công kích, chạm kích có thể cùng phá phong kiếm dùng, tại rút kiếm tốc độ tăng lên sau còn có thể điệp ra chém sát sắc bén, bởi vì là dùng cánh tay huy kiếm, còn có thể tính cả thiết tí quyền nặng như sơn nhạc lực lượng. Một kiếm này tập hợp đủ tốc độ, sắc bén, lực lượng, đãng ma kiếm khí bản thân liền uy lực to lớn, một phen thuộc tính điệp ra xuống tới, một kiếm này lòng trời lở đất. Đây chính là kỹ năng đẳng cấp cao chỗ tốt rồi, phá mũi đao không tới viên mà nói, hắn liền không có cái này lực khống chế đem chém sắc đặc tính dung nhập rút kiếm thức bên trong. Trái lại đem kiếm pháp dung nhập trong đao pháp hắn liền không làm được. Hạ Cảnh thu kiếm sau mới phát hiện một bên chính ngơ ngác nhìn xem sư phụ của mình. Cao hứng hướng sư phụ vấn an, trận gió nào đem sư phụ thổi tới, khó trách Đồ Nhi luyện kiếm thời điểm thông thuận rất nhiều. Thẩm Vọng Trần tâm đạo ngươi cái này không riêng gì thông thuận đi, liền ngươi kiếm pháp này tiến độ đã nghiền ép cùng thời kỳ tất cả tân tấn đệ tử. Để tránh hắn kiêu ngạo hay là làm bộ nói, ngươi kiếm khí ly kiếm sau, lực khống chế giảm nhiều, vừa rồi đều đã có chênh lệch chút ít cách nguyên thủy quy tích, không phải nói bắn đi ra liền không thèm quan tâm, ngươi có thể nếm thử lợi dụng tinh thần đi dẫn đạo một đoạn khoảng cách ngắn. Hạ Cảnh vỗ đầu một cái giật mình nói, sư phụ quả nhiên nhận thức chính xác, Đồ Nhi lúc đầu dự định là dựa theo 45 độ góc độ chém ra nham thạch, không nghĩ tới chém thành 60 độ, lần sau ta liền thử một chút dung nhập tinh thần lực đi dẫn đạo quy củ. Thẩm Vọng Trần giống như là nhận thức lại hắn bình thường, thầm nghĩ ngươi không cần nghiêm túc như vậy à, đây là tụ khí cảnh mới cần suy tính khống chế thủ pháp, ta chính là thuận miệng nói, mà lại ngươi xuất thủ trước đều sẽ tính toán góc độ công kích, khai mạch cảnh có cần phải như thế mày sao? Bảo trì ngươi bây giờ tình thế, người trẻ tuổi dễ dàng lười biếng, ngươi muốn thiên thứ hai tổng cương lời nói, muốn đem đệ tử đẳng cấp mau chóng tăng lên, còn có tông môn nhiệm vụ cũng muốn nhanh chuẩn bị, ngươi đến bây giờ còn không có điểm cống hiến đâu. Hạ Cảnh Tổng cảm thấy sư phụ thời khắc không quên vua các đồ đệ của hắn, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, Thẩm Vọng Trần đúng là cái phụ trách sư phụ. Hạ Cảnh liên tục gật đầu xưng sư phụ nói chính là, sau đó liền bắt lấy hắn không ngừng hỏi thăm tu luyện kiếm pháp trong quá trình vấn đề xuất hiện. Thẩm Vọng Trần từng cái giải đáp, hai người trong bất chi bất giác vậy mà từ buổi sáng cho tới trạm vào tối, không chỉ có tham khảo kiếm pháp, còn bao gồm đạo pháp, quyền pháp từng cái thuộc loại võ đạo vấn đề. Thẩm Vọng Trần đọc lướt qua rất rộng, bản thân hắn chính là đao kiếm song tuyệt, Hạ Cảnh một mực thiếu chính là hệ thống tính học tập, thông qua cùng Thẩm Vọng Trần giao lưu, hắn liền cùng bọn biển hút nước bình thường điên cuồng bổ sung chính mình, rất là được ích lợi không nhỏ. Chương 91. Kiếm gia thiếu trạch đến ban đêm Hạ Cảnh không phải lôi kéo sư phụ ăn cơm rồi đi, hắn không biết là, đến Thẩm Vọng Trần tu vi này, người ta cũng sớm đã tích góp, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí là được. Nhưng là Thẩm Vọng Trần không có cự tuyệt, hay là rất cho hắn mặt mũi lưu lại, cùng đi ăn trừ căn được, Tô Mạn Quân một khối ăn xong bữa ra yến, đồng thời đối với hắn chủ nghệ khen không dứt miệng, thậm chí cảm thấy đến ngẫu nhiên thỏa mãn một chút ăn uống chi dục cũng rất tốt. Cơm nước xong xuôi hắn liền không lại dừng lại, dù sao còn có tông môn sự vụ chờ hắn xử lý. Tại chủ tu kiếm pháp đồng thời, Hạ Cảnh dành thời gian đem Thiên Cương Thất Tinh Bước cùng thuật vọng khí cũng bất thì giờ nhập môn. Thiên Cương Thất Tinh Bước chính là căn cứ bắt đầu thất tinh sắp xếp vị trí, chân đạp thất tinh tránh dương xê dịch, mỗi một lần biến hóa tinh vị, liền muốn một lần nữa tính toán đường đi, tựa hồ càng khảo nghiệm phương hướng cảm giác cùng thử lại phép tính lực. Hạ Cảnh bắt đầu luyện cũng không cố hết sức, các loại di động tinh vị con đường, tại não hải không ngừng tính toán biến hóa, luyện đến chỗ sâu tâm tùy ý động, tùy ý tổ hợp phương vị, bước ra một đầu thất tinh đường đi, để đối thủ hoàn toàn đoán không ra quy luật. Thuật vọng khí thì là khảo nghiệm nhãn lực, quan sát thân thể đối phương bên trong phát ra sóng linh khí, ảnh hưởng khắp chung quanh hoàn cảnh lớn nhỏ trình độ để phán đoán tu vi của đối phương. Nghe nói luyện đến chỗ sâu còn có ngoài định mức đặc tính, có thể đánh giá ra đối phương là người hay là yêu cũng là quỷ. Kỹ năng này cần theo chính mình lịch duyệt tăng lên mới có thể tăng tốc luyện cấp tốc độ. Thấy nhiều biết các loại đẳng cấp khác nhau, khác biệt trạng thái dưới yêu ma quỷ quái, sức phán đoán tự nhiên là đề cao. Hạ Cảnh từ khi vào chân võ môn liền không có ra ngoài xã giao qua, liền vì giải quyết mấy cái kỹ năng mới, là thời điểm đi xem một chút huyền thiết cung hóa không có. Thừa dịp trong nhà lúc không có người, Hạ Cảnh về tới chính mình bí cảnh. Bởi vì vẫn tâm nham tăng lên tinh thần lực, hiện tại không gian gia tăng đến 20 mẫu, tương đương với hai cái sân bóng lớn như vậy. Lần này Sở Hồng Lăng đang ngồi ở bên hồ nước, trần trụi hai chân, ngâm ở trong ao rung động rung động. Xích Thú khó được an tĩnh nằm tại bên người nàng, mặc nàng luốt luốt cần cổ lông bẩm. Hạ Cảnh nhìn thấy hình ảnh này trong lòng một trận nhẹ nhõm, phản phất quên hết thế tục phiền não. Đi lên trước chào hỏi, "Hồng Lăng, ta đã chính thức gia nhập chân võ môn, học được chân võ đãng ma kiếm, về sau có thể xưng hô ta là Hạ Kiếm Tiên." Xích Thú gặp hắn một mình tới, trong lòng bị khuất, phì mũi ra một hơi lạnh ra qua đầu không để ý tới hắn. Sở Hồng Lăng cười cổ động nói, "Kiếm của ta tiên đại nhân, tìm đến tiểu nữ tử có gì chỉ giáo nha? Muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không theo ta ra ngoài cùng nhau gia nhập chân võ môn?" Sở Hồng Lăng chán nản nói, "Thế gian đại tông môn sẽ không tùy ý thu một cái yêu loại làm đệ tử, nhiều nhất thu làm tông môn hộ pháp vì bọn họ làm trâu làm ngựa, tại ta có sức tự vệ trước, hay là tạm thời mượn ở tại quý bảo tốt hơn, ngươi là muốn đuổi ta đi sao?" "Vậy nhưng quá tốt rồi, ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi đây, muốn ở bao lâu liền bao lâu, hiện tại ta đây chính là linh khí dư thừa tiên phủ, sẽ không ảnh hưởng ngươi khôi phục tu vi. Ngươi đối với ngoại giới cũng quá không có cảm giác an toàn đi, như vậy cũng tốt, liền an tâm đánh cho ta công đi." "Bạch Ngọc lâu nơi đó có tin tức không có?" Sở Hồng Lăng một chỉ dưới đại thụ một đống huyền thiết nói, "Liền biết ngươi nhớ, đều ở nơi đó, chừng ngàn cân, Bạch Ngọc lâu đã tới qua một lần, hắn tới về sau, vị nơi này viễn siêu đại chu giới linh khí một kích, kém chút liền áp chế không nổi tu vi trực tiếp muốn đột phá, nhưng vì hoàn thành chuyện của ngươi, quả thực là ngăn chặn một lần nữa quay trở về đại chu giới." Hạ Cảnh không khỏi cảm khái, quả nhiên không cứu được sai hắn, hắn còn không có bắt phạt thành công sao, lấy năng lực của hắn cũng nhanh thành công. Hắn đã xuất quân thẳng bức Bắc địch thủ phủ Vọng Kinh thành, Bắc địch cảnh nội huyền thiết khoáng trận đều đã đặt vào khống chế của hắn phạm vi, cho nên mới có nhiều như vậy huyền thiết cho ngươi đưa tới, ngươi dự định làm sao thực hiện ngươi hứa hẹn đối với hắn? Chờ hắn bên kia không lo lắng sau, ta liền dẫn hắn đẩy ra tiến cho ta sư phụ đi, tư chất của hắn hẳn là cao hơn ta rất nhiều, về sau có thể cho Tôn Phấn Bao Đạt bọn hắn tiếp nhận hắn đến vận hàng. Sở Hồng Lăng hiếu kỳ dò xét hắn, ngươi thật là có kế hoạch an bài hắn à, ta còn tưởng rằng chờ hắn đem huyền thiết khoáng tất cả đều chuyển đến sau, không có giá trị, ngươi liền mặc kệ hắn. Hạ Cảnh trên mặt tối sầm, cho là ta phiếu trắng đâu, ngươi đem ta xem như người nào, nếu đáp ứng người ta ta liền nhất định sẽ làm đến. Sở Hồng Lăng cười cười không nói chuyện. Huyền thiết đúng chỗ, hắn chỗ nào còn nhịn được, chạy chuyến chú khí viện dùng hoàng kim đổi trọn vẹn rèn đúc vật dụng, còn có kiến tạo rèn đúc phòng cần thiết vật liệu xây dựng. Chú khí viện vương chấp sự lần thứ nhất gặp hắn, ngươi là tân tấn đệ tử đi, thu mua những tài liệu này là dự định chính mình xây một cái rèn đúc phòng sao? Gặp hắn gật đầu, cho là hắn cũng tốt đạo này, liền nhắc nhở, phổ thông tuổi lửa có thể đốt không thay đổi cao cấp vật liệu, ngươi đại khái có thể đến chú khí trong viện mượn dùng một căn phòng, chúng ta cái này dùng đều là liên tiếp linh mạch địa tâm lửa, đầy đủ dung luyện đại đa số vật liệu. Hạ Cảnh cảm ơn hảo ý của hắn, tiền bối, ta chính là luyện tay một chút, không nghĩ lấy đánh một thanh thần binh đi ra. Ngươi có tự biết hiển nhiên liền tốt. Biết hắn là hảo ý, liền không cùng hắn cãi cọ, không phải vậy không phải móc ra thanh Long Hiển Nguyệt đao cùng hắn so tay một chút kỹ nghệ. Trở lại tiên phủ, tại Xích Thú cùng Sở Hồng Lăng trợ giúp bên dưới, bỏ ra nửa ngày liền dựng ra một cái giản dị rèn đúc phòng. Trước mắt hắn sử dụng vật liệu, còn chưa xứng dùng địa tâm lửa, các loại phía sau làm đến cao cấp vật liệu lại đi chú khí viện cũng không mượn. Phía sau mấy ngày hắn trừ ăn cơm ra thời điểm lộ mặt một chút, thời gian khác đều ngâm mình ở rèn đúc trong phòng. Liên đánh đồ tể đao màu xanh lá đê phối bản, tức là thanh long đao nguyên thủy bản, bởi vì thanh long đao thuộc về mã đao, ở trên trời nguyên giới thụ chúng mặt tương đối ít. Lựa chọn một tay đao, đến lúc đó có thể đặt ở trong tông môn gửi bán hoán linh thạch. Kỹ thuật rèn có thể cùng hãn trời dự quyết đồng thời tăng lên độ thuần thục, rất sảng khoái không gì sánh được. Hãn trời dự quyết tăng lên đồng thời, cần hạ cảnh từ thập nhị chính kinh bên trong lựa chọn một đầu kinh mạch đánh trước thông. Nhắm mắt lại cũng muốn trước tuyển ở vào tay phải khu vực thủ thái dương ruột non trải qua. Theo độ thuần thục gia tăng, mỗi ngày đều có thể đánh thông 2-3 cái huyệt vị. Một tuần sau cái cuối cùng ở vào ngón tay thiếu trạch huyệt thuận lợi đạt thông, hạ cảnh tu vi cũng tăng lên tới khai mạch cảnh tầng 2. Liên cung đoàn dự lục mạch thần kiếm bình thường, hắn hiện tại cũng có thể từ nhỏ trạch bắn ra kiếm khí, chính là không có võ kỹ tăng thêm tổn thương không lớn mà thôi. Đối với chân võ đãng ma kiếm tới nói, hắn hiện tại tái sử dụng rút kiếm thức phóng thích đãng ma kiếm tức giận, uy lực cơ hồ đều nhanh gấp bội. Còn kém một thanh kiếm tốt, theo kỹ thuật rèn có thể độ thuần thục tăng lên, mỗi đến nhất định giai đoạn liền sẽ giải tỏa mấy tấm bản vẽ. Lần này rèn đúc tăng lên tới trung cấp hạn mức cao nhất sau, giải tỏa một thanh màu lam đơn thủ kiếm báo hiệu chi kiếm. Liên cung phía trước tình huống một dạng, sưu tập vật liệu thành công chế tạo ra đến, liền có thể tăng lên tới cao cấp thợ rèn giải tỏa hạn mức cao nhất. Hệ thống rất nhân tính hóa, cũng sẽ không hạn định vật liệu, chỉ cần là tại nhất định đẳng cấp phạm vi rèn đúc vật liệu đều có thể dùng để thay thế. Vấn đề chính là hạ cảnh có huyền thiết đã theo không kịp, cần cao cấp hơn vật liệu, tạm thời chỉ có thể trước thả thả. Trước đó bởi vì một mực dùng đao liền không có chú ý kiếm loại vũ khí, vừa vội thiếu một thanh kiếm tốt, hạ cảnh chỉ có thể từ kiếm phân loại bên trong tuyển lọc một chút. Chọn lựa trước mắt đẳng cấp cao nhất, độ thuần thục một mực luyện đến 145 mới giải tỏa đi ra màu lam đơn thủ kiếm, điêu linh chi kiếm, chỉ cần huyền thiết, linh thạch cùng một chút phụ tài là có thể. Hao phí cuối cùng còn lại 80 cân huyền thiết, lại thêm tiến vào 30 khối linh thạch, bảo kiếm thành hình. Chương 92. Nhiệm vụ ẩn tàng suy yếu, công kích trúng mục tiêu lúc sát suất nhỏ giảm xuống đối phương bộ phận tốc độ tàn lùi, công kích trúng mục tiêu lúc sát suất lớn giảm xuống đối phương bộ phận lực lượng hứng hấp, sát suất nhỏ đem đối phương rớt xuống thuộc tính gia tăng bản thân thanh kiếm này ít nhiều có chút không làm việc đàng hoàng, sắc bén, cấp tốc loại này kiếm loại thường gặp đặc tính một cái đều không có, tất cả đều là suy yếu đối phương năng lực đặc tính. Kỹ năng cùng vũ khí đều đổi mới hoàn tất, chính mình càng cường lực hơn, có thể đi đem tông môn nhiệm vụ làm, thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhiều soát điểm cống hiến phân, sớm một chút đem còn lại kiếm kinh đổi đi ra. Lấy ra một cây tông môn phù hợp sáo trúc, dựa theo đặc biệt tiết tấu thổi lên sau, một con bạch hạc rơi vào bên cạnh hắn, vẫn còn may không phải là cái kia tiểu hồng. Ngồi bạch hạc phi hành rất dài một đoạn khoảng cách sau, bình ổn đáp xuống trung ương đỉnh cao nhất thiên trụ phong. Làm nhiệm vụ đại sảnh thanh phong điện tọa lạc tại nơi này, chân võ môn tất cả nhiệm vụ đều ở nơi này tuyên bố. Trong điện người người nôn náo, không ít người lại cũng không ồn ào, tất cả mọi người có thứ tự tại từng cái nhiệm vụ dương tấm bên cạnh chọn lựa thích hợp bản thân nhiệm vụ, có tạo thành tiểu đội xác nhận nhiệm vụ cũng sẽ nhỏ giọng thảo luận. Hạ cảnh tại thích hợp khai mạch trải qua xác nhận dương tấm bánh trước chạy ngừng chân quan sát một phen, nhiệm vụ chủng loại hoa dạng phong phú, đa số hành hiệp trưởng nghĩa một loại, cũng có treo thưởng nhiệm vụ, treo giải thưởng từng cái tà phái đệ tử. Kim ngạch cao nhất là đi săn tông môn tử địch Âm Sơn tông đệ tử, bắt người đầu đến đổi treo giải thưởng, căn cứ tu vi cảnh giới của đối phương, giang hồ thanh danh, giá trị tất cả khác biệt, tất cả nhiệm vụ bên trong thuộc khống chế tam thiên thế giới điểm cống hiến cho cao nhất, cho dù là tôi thể cảnh hạn mức cao nhất tiểu thế giới, chỉ cần có thể sản xuất hy hữu tài nguyên, người giúp tông môn hoàn thành khống chế sau, đổi được điểm cống hiến có khả năng sánh vai đẳng cấp đại thế giới còn cao. Hơn, cho nên tại đại tông môn bên trong mỗi cái cảnh giới đệ tử đều rất trọng yếu. Vô địch cùng cảnh giới đệ tử tại cái nào trong tông môn đều là đại bà bối. Hạ cảnh nhìn nửa ngày trong lòng có lựa chọn, đi vào phân phát nhiệm vụ đệ tử nơi đó. Ta muốn tìm hiểu một chút thứ 356 hào tiền gia trang điều tra nhiệm vụ, còn có thứ 78 hào hợp tác Thái Nguyên tông thăm dò đông đường bí cảnh nhiệm vụ. Thứ 356 hào nhiệm vụ đi sắt vách thiên bảo điện tìm Vu trưởng lão, hắn sẽ kỹ càng cùng ngươi giới thiệu. Không phải ngay ở đây tiếp xuống sao? Hạ cảnh cảm thấy chạy tới chạy lui có chút phiền phức. Nhiệm vụ này Vu trưởng lão đặc biệt bàn giao, không phải ai trước nhận được chính là của người đó, phàm là muốn nhận nhiệm vụ người cần hắn đến đã định. Như vậy thứ 78 hào nhiệm vụ có thể làm trận tiếp sao? Hạ cảnh hiện tại có hai đại cửu nhân phân biệt tại Âm Sơn Tông cùng Thái Nguyên Tông, Âm Sơn Tông người đụng phải liền giết cái này không lời nói. Có thể Thái Nguyên Tông là tông môn của mình mặt ngoài minh hiếu, lúc đầu muốn đi hố một thanh, để bọn hắn trước còn điểm lợi tức. Có thể, thứ 78 hào nhiệm vụ xác nhận nhiệm vụ sau trực tiếp đi Sơ Văn Nhai Chu trưởng lão nơi đó đưa tin, do hắn dẫn đội cùng nhau đi tới. Sư Minh, Chu trưởng lão là tu vi cảnh giới gì thuận tiện lộ ra sao? Nói cho ngươi cũng không sao, Chu trưởng lão bây giờ là thần đỉnh cảnh võ giả, đây không phải bí mật. Hay là nhìn lại thứ 356 hào nhiệm vụ đi. Tu vi chênh lệch to lớn, tinh thông bói toán, cái này còn thế nào tại người ta không coi vào đâu gây sự, về sau luôn có cơ hội. Nhiệm vụ này địa điểm không xa, ban thưởng điểm cống hiến tại khai mạch cảnh trong nhiệm vụ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hạ cảnh hay là quyết định đi xem một chút. Thiên bảo trong điện, tìm tới chấp sự Vu trưởng lão, lúc này đã có một người đệ tử chính vây quanh Vu trưởng lão nói chuyện. Tiếng nói càng ngày càng cao, hạ cảnh cách thật xa đều có thể nghe được. Trưởng lão, nhiệm vụ này trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ngươi còn không hiểu rõ ta sao, tuyệt đối cấp cho người xinh đẹp. Cũng là bởi vì hiểu rõ ngươi mới không có khả năng giao cho ngươi, ngươi đi đi không cần nhiều lời. Vu trưởng lão bị hắn nhao nhao đầu to, không ngừng phất tay liền cùng đuổi rồi bình thường. Người kia còn không chịu bỏ qua, không đứng ở cái kia thì thầm. Lúc này Vu trưởng lão nhìn thấy hạ cảnh đi đến bên người, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hạ cảnh đúng không, ta biết ngươi, cũng là tới nhận chức vụ sao. Hạ Cảnh mới đến lúc đầu không quá muốn tự dưng gây phiền toái, vừa định cự tuyệt. Kết quả người kia xoay người lại cũng nhìn hắn một cái, phát hiện tu vi của nó so với hắn còn thấp, liền đối với Hạ Cảnh trừng mắt uy hiếp nói, "Tiểu tử ngươi mới tới, nhiệm vụ này ta đội ý địa ba coi trọng, ngươi một bên mát mẹ đi." Hạ Cảnh lúc này mới chú ý tới hắn tướng mạo, siêu rộng đại ngạch đầu phối thêm một đôi liếc mắt, phía dưới lại là một cái mũi to treo một tấm miệng méo, quá mức thanh kỳ. Nếu như hắn hảo hảo nói, nhiệm vụ sao mà nhiều, Hạ Cảnh không cần thiết không phải cùng hắn đi tranh. Hiện tại thôi, trước mặt mọi người có nhiều người như vậy đang nhìn, phàm là hắn rút lui, rất liền không chỉ là mặt của hắn. Bởi vì hắn là tân tấn đệ tử, liền nên lấy nghe con mới để không sợ hổ khí khái để chứng minh sư phụ hắn lựa chọn không sai. Hạ Cảnh hờ hững nhìn xem hắn, ta từ trước đến nay tiếp nhận tông môn các cử, có liên quan gì tới ngươi, chẳng lẽ nhàn hoảng, tại cái này vô cơ ồn ào, quấy rầy trưởng lao thanh tĩnh. Đỗ Y Y Ba so với hắn thấp một nửa, gặp hắn liếc mắt nhìn xuống chính mình, mang trên mặt nụ cười chế nhạo, rõ ràng là hoàn toàn không nhìn chúng hắn ý tứ. Lập tức cảm giác nhận lấy khinh thị, trên mặt không nhịn được nhảy dựng lên liền muốn động thủ. Hắn bên cạnh hai tên tùy tùng thầm nghĩ không ổn, chỉ tới kịp một người giữ chặt hắn một chân, vội vàng nhắc nhở, đại ca, không thể động thủ. Đỗ Y Y Ba đã nhảy ở giữa không trung, giật mình quay đầu nhìn thấy Vu trưởng lao chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Không tốt, lao gia hỏa này đang chờ ta động thủ trước, tên hay chính nói thuận đánh ta một trận xuất khí. Lúc này mới kịp phản ứng, đem đã xúc lên kình lực một lần nữa hóa đi, chỉ là hắn quên, người khác ngay tại giữa không trung. Lập tức trầm tĩnh lại sau, nửa người trên là mềm nhũn, hai chân lại bị tùy tùng bắt lấy, kết quả trực tiếp đầu hướng xuống rắn rắn chắc chắc sâu tại nền đá bãi phía trên, ngã chó đập cước. Lúc này Hạ Cảnh xúc hiệp thanh âm truyền đến, không nghĩ tới Đỗ sư huynh còn có đất bằng nhảy cầu yêu thích, tha thứ mắt của ta kém cỏi, chẳng lẽ lại là tại khai phát dùng bộ mặt công kích tân võ kỹ. Trung quanh truyền đến một trận cười bang, kích thích Đỗ Y Y Ba mặt đỏ tới mang tai, quẳng xuống một câu ngoan thoại sau che mặt mà đi. Không có trở ngại sau, Hạ Cảnh đối với Vu trưởng lão thi lễ một cái, đệ tử muốn tiếp thứ 356 hào nhiệm vụ, không biết trưởng lão có yêu cầu gì. Hạ Cảnh trước đó đang vấn tâm nham khảo hạch thời điểm, Vu trưởng lão cũng tại hiện trường, đối với hắn biểu hiện đồng dạng phi thường tán thành, nếu như là hắn tới làm nhiệm vụ này liền tương đối ổn thỏa. Chính là ngươi, nhiệm vụ còn có một cái yêu cầu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nhanh như vậy liền quyết định, không còn phỏng vấn một chút thôi, Hạ Cảnh có chút ngoài ý muốn nói, xin mời trưởng lão cứ nói đừng ngại. Vu trưởng lão êm hay nói, tiền gia là một cái phụ thuộc vào chúng ta chân võ môn võ đạo thế gia. Phụ trách quản lý một mảnh linh điện, định kỳ nộp lên trên nhất định hạn mức linh tài, quý trước độ nộp lên trên số lượng cùng thường ngày so sánh thiếu đi 2 thành, bản quý càng là thiếu đi gần 4 thành, báo cáo lý do là gặp lũ lụt, tông môn hoài nghi có người từ đó nuốt riêng khoản này linh tài. Vừa lúc tiền gia chết mất 2 cái tôi tớ, tiền gia đại lang không có cách nào cùng nơi đó huyện nha giải thích, liền dứt khoát cũng tới báo đi lên để cho chúng ta làm chủ. Mượn cơ hội này ngươi vụng trộm đi dò tra là ai ở chính giữa no bụng tư. Việc này không khỏi để bọn hắn sớm có chuẩn bị không thể thả tại ngoài sáng nói, cho nên nhiệm vụ trên giới thiệu vắn tắt chỉ có điều tra nguyên nhân cái chết một chuyện. Hạ Cảnh tại lúc này mới phát giác được tà phái chỗ tốt, trực tiếp tìm tới cửa chẳng cần biết ngươi là ai trộm, trước diệt ngươi cả nhà, câu hồn phách của ngươi quỷ gối trước mặt ta cùng ta giải thích. Thật sự là nhiệm vụ này trên mặt nổi có 50 phân tăng thêm ngoài định mức 60 phân, tổng nghịch đã nhanh tiếp cận tụ khí cảnh nhiệm vụ, xem ở ngươi cho nhiều phân thượng, việc này ta tiếp. Chương 93. Thần sông cùng ác thần lần đầu nhiệm vụ lật gấp 3 lời nói liền có 330 phân, 300 điểm cống hiến hạn mức cao nhất liền có thể tăng lên một cấp đệ tử đẳng cấp, đợi đến 1000 chia lên hạn thời điểm liền có tư cách đổi đến tiếp sau kiếm kinh. Điểm cống hiến cũng là tiền tệ có thể đổi võ kỹ cùng thiên tài địa bảo. Xuất phát trước cùng sư phụ bái biệt, Thẩm Vọng Trần lời nói thâm thiế nhắc nhở nói, ngươi cùng ngươi các sư tỷ khác biệt, các nàng thở nhỏ tại trong sư môn lớn lên, đối với giang hồ hiểm ác thiếu khuyết nhận biết, mà ngươi từ nhỏ trải qua cực khổ, tâm tính tương đối trầm ổn, nhưng vi sư vẫn là phải nhắc nhở ngươi, mặc dù ngươi mới học thiên giai kiếm pháp, nhưng chỉ là nhập môn tổng cương, không có vận dụng kiếm chiêu, tựa như được thần binh, lưỡi kiếm lại chưa khai phong. Hy vọng ngươi thận độc thận hơi. Đây là sợ Hạ Cảnh lập tức đạt được cao cấp kỹ năng, bành trướng đi trêu chọc cường địch. Kỳ thật không cần phải nhắc tới tình hắn cũng rõ ràng hiện tại chỉ có cái thiên giai bệ pháo, bên trong nhưng không có đạn tháo đâu, trực tiếp phát xạ kiếm khí là nông cạn nhất ứng dụng. Tỷ như linh xà nhất hệ kiếm chiêu linh xà du lịch viên, chính là đem kiếm khí chuyển đổi hình thái, tăng cường uy lực lại đánh đi ra. Cự tuyệt tranh cãi muốn đi theo cùng đi ăn được, Hạ Cảnh một mình hạ sơn, triệu hồi ra xích thố, dùng ngựa đi giang hồ, thế nhưng là hắn một mực hướng tới. Đáng tiếc tại chân võ sơn phụ cận thân mang môn phái chuyên môn phục sức, không có đuôi mù mâu tặc đi tìm cái chết. Từ đối với tiền gia không tín nhiệm, Hạ Cảnh đầu tiên là đi tới tiền gia trang sở thuộc huyện nha. Trong huyện nha đại đa số quan lại vốn chính là chân võ đệ tử, không có võ đạo tiền đồ bị đánh phát tới quản lý thế tục. Bộ đầu cùng Ngỗ Tắc rất khách khí tiếp đãi hắn, cũng cùng hắn giới thiệu tình tiết vụ án. Chết đi 2 người thị nữ là tại tiền gia trang bên trong một chỗ để đó không dùng trong giếng nước phát hiện, đã ở trong nước ngâm chút thời gian, thẳng đến thi sú bay ra mới được mọi người phát hiện. Cũng may mắn là nhìn thấy nhiều người, có người vụng trộm báo quan phủ, tiền gia lúc này mới không thể che giấu đi qua. Từ bộ đầu đối với tiền gia đĩnh có ý kiến, trong lời nói xen lẫn rất nhiều phất ớt. Ngỗ Tắc nói bổ sung, bởi vì thi thể chết quá lâu, chỉ có thể nghiệm đi ra ngoài là bị một loại trường pháp đánh vào ngực, tâm mạch đứt đoạn mà chết. Như là đã có suy đoán, vì sao không có đi tiền gia trang điều tra rõ ràng? Tiền kia lớn đủ kiểu cản trở chúng ta lên cửa điều tra, về sau lại làm xong cái kia 2 người thị nữ người trong nhà, nếu không có khổ chủ, chúng ta còn cùng là tại vì tông môn làm việc, huyện ý không muốn cùng bọn hắn mạch mặt, việc này liền không giải quyết được gì, không nghĩ tới mệt mỏi hạ huynh để chạy một chuyến. Hạ Cảnh nghe lời này, nghi hoặc càng nhiều, nếu trên dưới đều đã làm xong, làm gì còn muốn đâm đến trong tông môn đi, đưa tới trung ương tuần tra tổ chơi rất vui sao? Thân là trung ương tuần tra tổ tổ trưởng chỉ có thể lại chạy vất vả một chuyến ở vào huyện ngoại ô Tiền Gia Trang. Ra huyện thành, Hạ Cảnh dứt khoát đem Sở Hồng Lăng cũng kêu lên, một phương diện để nàng giải sầu một chút, thứ hai cũng nhiều cá nhân có thể thương lượng. Tiền Gia Trang rất lớn, bên ngoài tạo thành tự nhiên thôn xóm, bên trong cư dân đều là phụ thuộc lấy Tiền Gia sinh tồn thôn dân. Hạ Cảnh đi vào trong thôn làng, phát hiện có mấy hộ nhân gia đốt giấy để tang, đếm chừng 6 hộ, trong khoảng thời gian ngắn chết chí ít 6 người, cũng không phải kiện chuyện tầm thường. Có lòng muốn tìm Lý Chính hỏi thăm một phen, lại bị cáo chi Lý Chính lúc này ở bờ sông chủ trì tế tự hoạt động. Ngựa không dừng vó đi vào xuyên qua Tiền Gia Trang một dòng sông bên cạnh, phát hiện dẫn đầu một cái lao trượng, đang muốn đem một đôi đồng nam đồng nữ hướng trong sông đẩy. Nguyên lai cái gọi là tế tự đúng là tế sống, ngươi muốn làm hai cái người trưởng thành đi đến đường, thì cũng thôi đi, đây là chính ngươi tín ngưỡng lựa chọn, nếu như là u mê tiểu hài lời nói, Hạ Cảnh liền không đáp ứng. Không nói hai lời, vọt bước mà ra, nhanh chóng chạy đến bên bờ, đem bọn hắn ngăn lại. Lý Chính gấp, ngươi làm cái gì vậy, phá hủy tế tự, thần sông nổi giận, ai cũng đảm đường không nổi. Hạ Cảnh cả giận nói, chưa từng nghe nói qua vị nào chính thần cần người sống tế tự, ham mê huyết thực, độc hại nhân gian, sợ là cái ác thần. Theo Hạ Cảnh lời nói rơi xuống, mặt sông đột nhiên trống rỗng dậy sóng, dưới nước quần quần sóng ngầm, tựa hồ thật có một tôn ác thần phụ phục dưới đáy nước. Lý Chính thấy thế kinh hồn táng đảm, bị Hạ Cảnh bắt lấy cổ áo, liều mạng dây rủa lại kiếm không ra. Đại hiệp, cầu người buông tha cho chúng ta đi, đi qua trong một tuần, trong thôn mỗi ngày đều sẽ chết một người, lại không tế thần, người đều muốn chết hết. Ngu muội, ta liền đứng ở chỗ này, ngược lại muốn xem này cậu thí không thông ác thần đến cùng là thế nào giết người. Hạ Cảnh có lực lượng nói câu nói này, bởi vì hắn đã dùng thuật vọng khí dò xét qua, đáy nước xác thực cẩn giấu cái không biết tên sinh vật, sóng linh khí cùng hắn không sai biệt lắm, coi như cao giá sẽ không thêm ra hai tầng. Cấp độ nhập môn thuật vọng khí phạm vi dò xét là bên trên 2 lần 4, trong phạm vi này có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương, chỉ là không có khả năng xác định cụ thể cảnh giới, cao hơn 3 tầng lời nói liền hoàn toàn luống cuống. Phản phất là hắn chọc giận thần sông, lại hoặc là không đợi đến đồng nam đồng nữ, mặt nước bay ra một chi thủy tiễn bay thẳng Hạ Cảnh mặt mà đến. Hạ Cảnh làm như không thấy, mặt không đổi sắc, bởi vì chân chính thần sông ở bên người đâu, người ta thiên phú một trong chính là không thủy. Chỉ gặp bên người Sở Hồng Lăng rỗi ra một trường hướng không trung một chiêu, không trung thủy tiễn trực tiếp bay thẳng vào trong bàn tay nàng, lại hóa thành giọt nước rơi xuống. Cảm nhận được thủy tiễn không công mà lui, mặt sông sóng cả càng mãnh liệt, liên tiếp bay tới hơn 10 chi thủy tiễn. Sở Hồng Lăng con mắt đều không nháy mắt, lại là vây tay một cái toàn bộ vào trong bàn tay nàng hợp thành một cái thủy cầu. Hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn cũng dám múa rượu trước cửa lỗ ban. Hạ Cảnh kinh ngạc nhìn nàng một chút, lại nghe nàng nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay, trở về cho ta. Trong tay thủy cầu, đông nhiên kéo dài biến thành một cây thủy thương, từ trước đến nay lúc phương hướng cấp tốc bay đi. Thủy thương trong nháy mắt đâm vào mặt sông, chỉ nghe thấy một tiếng thê lương tiếng kêu rên, nương theo lấy mặt nước đã nổi lên mấy sợi đỏ tươi, trong sông dị tượng lập tức lắng lại xuống dưới. Hạ Cảnh lúc này lại dùng thuật vọng khí dò xét đã tìm không thấy mục tiêu. Đáng giận, đợt này để Sở Hồng Lăng được. Hạ Cảnh mang theo ánh mắt thăm dò nhìn về phía Sở Hồng Lăng. Hẳn là một đầu thủy yêu, không biết là chủng loại gì, tốc độ thật nhanh, đã không đuổi kịp. Nói xong vừa liếc Hạ Cảnh một chút, ngay từ đầu liền xuống nước lời nói, khẳng định liền có thể bắt lấy nó. Vốn định dẫn nó lên bờ đến, ai biết Hồng Lăng ngươi lợi hại như vậy, một chút liền đem nó hù chạy, là ta thất sách. Một lần nữa hắn cũng sẽ không xuống nước, ai biết người ta là cái gì nền móng. Thần sông rõ ràng là bị đánh chạy, bên cạnh Lý Chính hiện tại đã không biết nên làm sao bây giờ. Mơ mơ hồ hồ liền bị Hạ Cảnh giải tán tế tự, chạy về nhà, đồng thời hứa hẹn chờ thêm 2 ngày nhất định sẽ giúp bọn hắn giải quyết triệt để vấn đề này. Hạ Cảnh bén nhạy phát giác được yêu vật này khẳng định cùng Tiền Gia thoát không ra quan hệ. Gia chủ Tiền Gia Tiền mới có lấy khai mạch cảnh 3 tầng tu vi, yêu vật tương đương ngay tại dưới mí mắt hắn hại người, không có như vậy đạo lý. Cái gọi là lũ lụt, hẳn là chính là dung túng yêu vật biệt thủ. Chương 94. Thổ đặc sản Hạ Cảnh lại hỏi các thôn dân một vài vấn đề, nguyên lai phía trước mấy ngày này, sát thực nước sông tràn qua bờ đê, đắm chìm vào vài mẫu linh điền, theo người Tiền Gia nói là bị rất nhiều linh tài. Từ đó về sau mỗi ngày đều sẽ có thôn dân mất tích, hôm sau quần áo liền phiêu ở trên mặt nước, lặn xuống nước phát hiện tươi mới hài cốt. Mất tích thôn dân đều là ở tại bên bờ sông, cho nên Lý Chính mới có thể nghĩ đến tế sống thần sông một màn này. Hạ Cảnh càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán, nhưng là việc này giống như cùng thị nữ bị giết lại không cái gì liên quan, không nghĩ nhiều nữa cuối cùng nên đi Tiền Gia tìm chính chủ. Mang theo Sở Hồng Lăng cùng đi đến Tiền Gia gõ mở cửa lớn, làm bộ chính mình phong trần mệt mỏi trạm thứ nhất chính là tới Tiền Gia. Gia chủ Tiền Gia Tiền Vương, chính thê sớm đã qua đời, nặng có 2 cái di thái, 3 cái nhi tử chính thê xuất gia, nhị di thái có cái tứ nữ nhi, tam di thái sinh 5 nữ. Làm võ đạo thế gia phần lớn có tu vi tại thân. Tới đón đại hắn chính là con vợ cả đại nhi tử Tiền Lôi, song phương tại phòng khách vào chỗ, thị nữ dâng lên trà thơm. Tiền đại không đến mà đứng niên kỷ cũng đã có khai mạch cảnh 1 tầng tu vi, tư chất cũng xem như thượng đẳng, hắn trước tiên mở miệng nói thượng sứ hôm nay tới đây, cần nhiều nấn ná mấy ngày, nhất định phải để Tiền Gia hảo hảo tận một phen địa chủ chi nghi. Hạ Cảnh cười nói, không cần làm phiền quý trang, gọi thẳng ta tên liền có thể, lần này tới là vì điều tra thị nữ bị giết một án, các loại vụ án tra ra manh mối liền sẽ rời đi. Tiền đại pha có chút không được tự nhiên, chết mất 2 cái hạ nhân mà thôi, làm sao còn kinh động đến tông môn, đều tại chúng ta gia quy không đủ nghiêm, mới ra cái này chuyện xấu. Tông môn dù sao một mực lấy giúp đỡ chính nghĩa làm tôn chỉ, nếu hiện tại cũng biết mình quyền sở hữu bên trong người chết, phục vụ tại tông môn nhân viên tầng dưới chót sao mà đông đảo, chẳng quan tâm không khỏi rét lạnh đại gia hòa tâm. Hạ Cảnh không có nói linh tài giảm sản lượng sự tình tránh cho đánh cỏ động rắn, chỉ đem chủ đề đặt ở thị nữ trên bàn, tiền đại mấy lần muốn đem chủ đề giật ra đều không có thành công. Hỏi hắn liên quan tới vụ án chi tiết, hắn là nói năng thận trọng nói thắc không rõ ràng. Nên sớm không nên chậm trễ, còn xin tiền huynh mang ta đi thị nữ vứt sắc giếng nước cùng bọn hắn trụ sở tìm tòi hư thực. Tiền đại còn muốn từ chối, lúc này gia chủ Tiền Phương cũng tới đến phòng tiếp khách. Cùng Hạ Cảnh chào, gặp qua thượng sứ, nếu thượng sứ có lệnh, còn không mau mang lên làm đi. Lão phu luyện công xảy ra bất trắc, liền không phụng bồi còn xin tự tiện. Lộ Kích Cơ nói xong lời xa giao, liền lại đi trở về phòng. Hạ Cảnh cảm giác người này có chút cổ quái, mặc vào một thân trường bào đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, liên song tay đều mang tới bao tay, toàn thân trên dưới chỉ đem đầu lộ ra. Thuật vọng khí dò xét bên dưới, sóng linh khí biểu hiện tu vi ngược lại là đang dò xét phạm vi bên trong. Kỳ quái là chân võ môn đệ tử sóng linh khí, phổ biến lộ ra một tia huy hoàng chính khí, bao quát tiền đại ba động cũng là như thế. Duy chỉ có tiền phương ba động, không có chút nào một chút chính khí có thể nói, thậm chí cho hắn một loại lệnh tà vọng hướng cảm giác, có lẽ thật luyện công luyện được vấn đề đến, hay là luyện bên trên tà công. Cũng liền Hạ Cảnh tinh thần lực khổng lồ, tâm tư nhạy cảm, phóng đại một chút thuật vọng khí hiệu quả, đổi những người khác khả năng liền giấu giếm được đi. Gia chủ lên tiếng, tiền đại rốt cục thống khoái mang theo hắn đi trước giếng nước nơi đó, làm bước xác địa điểm, hung thủ khẳng định kiểm tra nhất cẩn thận, Hạ Cảnh đồng dạng không tìm được manh mối. Tiếp lấy đi vào thị nữ trụ sở, bởi vì là thiếp thân nha hoàn, địa vị tương đối cao, chỉ có hai người ở tại một căn phòng. Đem tiền đại đổi đi, Hạ Cảnh quyết định hảo hảo loại bỏ một phen. Chỉ còn lại có hai người bọn họ, Sở Hồng Lăng nhắc nhở, vừa mới đi ra số tiền kia phương, khí tức của hắn cho ta cảm giác có điểm gì là lạ. Hạ Cảnh đông sở sở tây tìm xem, mỗi một tấc đều không buông tha, thì ra là không chỉ ta một người đã nhìn ra, người nhà này đều có chút cổ quái, khẳng định cất giấu chút bí mật, nhìn ta không đem bọn hắn cái nắp cho sốc. Bất quá người này khí tức bình ổn, trên thân không mang thương, hẳn không phải là như ngươi nghĩ. Hạ Cảnh gật gật đầu, tiếp tục tìm tòi, a, có. Tại bàn trang điểm sau trên vách tường, có một khối khu vực gõ lên khứ thanh âm tương đối thanh thúy, mở ra xem quả nhiên có hốc tối. Bên trong là một chút vàng bạc châu báu, số lượng không nhiều nhưng đều rất tinh xảo, đặc biệt là trong đó có một cây chuối hạt, nó trâu to như trứng bồ câu, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, điều đó không có khả năng là một cái bình thường thị nữ có thể có được đồ vật. Hạ Cảnh không có lộ ra bất động thanh sắc thu vào, khôi phục nguyên dạng. Tiên đại chờ ở ngoài phòng, gặp Hạ Cảnh ra ngoài phòng, bước nhanh đi lên trước, hỏi thăm, không biết Hạ huynh có hay không tra được đầu mối gì. Gặp hắn lắc đầu, tiên đại tùng thở ra một hơi lại tiếp tục nói, tiệc tối đã chuẩn bị xong, còn xin Hạ huynh rời bước. Hạ Cảnh không nóng nảy ngả bài, trước ăn cơm lại nói, chào hỏi Sở Hồng Lăng cùng đi. Trên tiệc tối từ trên xuống dưới nhà họ Tiền trực hệ bảy thanh người đều có mặt cùng đi, yến hội đồ ăn phong phú, rượu cũng không phải phàm phẩm. Thậm chí còn có ca múa nhìn, Hạ Cảnh liền nhìn say sưa ngon lành, mặc cho ai đến mời rượu, hẳn là rượu đến chén làm, một bộ bàn rượu hảo kiệt bộ dáng. Sở Hồng Lăng không nói lời nào phối hợp ăn cơm, nàng khí chẳng quá cường đại, không ai dám đến cùng với nàng uống. Ngược lại cái này Hạ thượng làm, rất tiếp địa khí, nâng cốc chúc mừng từ từng bộ từng bộ, vốn định các minh đệ tỷ muội cùng tiến lên đem hắn qua chén, hiện tại ngược lại bị hắn mời rượu khuyên đến từng cái đều so với hắn uống đến nhiều. Nói đùa, bàn rượu văn hóa đó là điểm đầy, không phải vậy làm cái gì người xã hội. Qua ba lần rượu, Hạ Cảnh giả ý uống nhiều quá, lớn miệng chất vấn, làm sao uống rượu cũng không thấy tiền giá chủ? Chẳng lẽ là xem thường ta? Tiên đại cười làm lành nói, Hạ huynh nói gì vậy? Gia phụ có việc gì tại thân? Kỳ thật hắn đã nhiều ngày không có cùng chúng ta cùng một chỗ ăn. Ai, thân thể này gây ra rủi ro vậy thì càng nên uống rượu, uống nhiều rượu có thể thông kinh linh hoạt, có thể không thể so với linh đan rượu dược mạnh hơn nhiều, gọi hắn đến cùng uống điểm. Tiên nhị, Tiền Tam giơ ly rượu lên cùng một chỗ kính hắn, muốn chắn miệng của hắn, sao có thể xem thường ngài đâu, là sợ quấy rầy Hạ huynh nhã hưng, bếp sau mỗi ngày có người chuyên cho hắn đưa thức ăn đâu. Tiên đại diện mang xiểm mị nói tiếp, gia chủ mặc dù không thể tới, bất quá hắn nắm ta đưa cho ngài chút đất đặc sản. Nói đi phủi tay, một tên thị nữ mang theo một cái hộp vuông tiền đến, giao cho Hạ Cảnh trên tay. Tiên đại nhìn hắn trẻ tuổi sợ hắn không hiểu cái gì hàm nghĩa, ánh mắt ra hiệu hắn mở ra nhìn một cái. Hạ Cảnh ngoài miệng nói uống rượu liền uống rượu, làm cái gì thổ đặc sản, không có chút nào vui mừng. Trên tay thật cũng không ngừng, mở ra hộp vuông, bên trong rõ ràng là 100 mai linh thạch cùng một gốc cao cấp linh tài. Hạ Cảnh thầm nghĩ tiền gia chỉ sợ cũng có chút hoài nghi, sợ ta dựa vào điều tra thị nữ vụ án, rút ra củ cải mang ra bùn, cho nên đặc biệt cho ta một gốc linh tài chính là vì kéo ta xuống nước. Chỉ bằng một chút như thế đồ vật cũng nghĩ đến khảo nghiệm cán bộ. Hạ Cảnh buông xuống hộp vuông, tiền huynh đây là ý gì? Ta vì tông môn muốn đầu, tuyệt không tư tâm, tại sao có thể tư thu chỗ tốt của ngươi? Bờ sông chết nhiều như vậy thôn dân, ta ha có thể làm như không thấy? Tiên đại giật mình thầm nghĩ, còn nói ngươi không có tư tâm, đều đã đi trước trong thôn điều tra qua, sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác hiện tại đề cập với ta còn có vấn đề khác, đây là đang điểm ta đây. Chương 95. Tiền gia không thái tiền đại lại nhìn về phía Hạ Cảnh, trên tay hắn mặc dù đem hộp khép lại đẩy trở về, nhưng mắt lộ ra vẻ tham lam, trên mặt vẫn mang theo ý vị không rõ ý cười, căn bản không giống trên miệng hắn nói như vậy đứng đắn. Đã hiểu. Lại phủi tay, màn che đằng sau lại một thị nữ mang theo cái càng lớn trên cái hộp đến. Hạ huynh, ngươi nhìn ta uống nhiều quá, đem thổ đặc sản làm sai địa phương, cái này mới thật sự là thổ đặc sản, ngươi yên tâm nhận lấy. Hạ Cảnh hớn hở nói, a, vậy tại hạ ngược lại là muốn nhìn chúng nhìn lên. Mở ra một góc, đã có thể xem toàn cảnh, lúc này bên trong thăng cấp thành 200 mai linh thạch cùng một gốc cao cấp linh tài. Hạ Cảnh thấy tốt thì lấy, đất này đặc sản rất tốt, sắp thực thể hiện bản địa phong mạo. Tiên đại gặp hắn nhận lấy trong lòng cũng thở dài một hơi, vừa đứng dậy muốn đi đem trước kia hộp nhỏ kia thu hồi lại, đã thấy Hạ Cảnh Trực câu câu nhìn chằm chằm một cái phương hướng, thuận ánh mắt của hắn chính là hộp nhỏ kia. Tiên đại trong lòng thầm mắng một tiếng, hộp này thổ đặc sản như là đã đưa ra ngoài, không ngại liền mượn hoa hiến Phật đưa cho vị nữ sĩ này đi. Vừa dứt lời liền thấy con hàng này âm thầm gật đầu, bất đắc dĩ đưa tới. Sở Hồng Lăng bị Hạ Cảnh vụng trộm đá một cước, cũng cười nhận thổ đặc sản. Nụ cười của nàng để Tiền Đại có loại ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh cảm giác, không dám nhìn nhiều, tiếp tục mời rượu. Lúc này chủ khách đều là vui mừng, thượng sứ kia dám đưa tay muốn càng nhiều, Tiền Đại trong đầu liền càng an. Tự cho là đã đem thượng sứ giải quyết, giấu xuống tông môn linh tài sự tình xem như bỏ qua đi. Lúc này Hạ Cảnh nói ra muốn đem thị nữ án tra cái cha ra manh mối, tốt cho tông môn bàn giao, hắn liên tục gật đầu miệng nói nhất định phối hợp đến cùng. Chỉ cần không liên lụy đến linh tài sự tình, với hắn mà nói đều dễ thương lượng, hắn cũng tò mò cái kia hai người thị nữ đến cùng là thế nào chết. Tiệc rượu kết thúc bóng đêm càng thâm, Hạ Cảnh quyết định ngày mai lại đi từng cái hỏi thăm người Tiền gia. Trở lại Tiền gia an bài phòng khách, Hạ Cảnh lấy ra hộp kia thổ đặc sản, một viên linh thạch đếm qua đi, chính mình không nhìn lầm đúng là 200 mai, lại đếm một lần. Sở Hồng Lăng nhìn hắn một mặt đắc ý tham tiền dạng, cảm thấy buồn cười, liền muốn đưa nàng hộp kia cũng cho hắn. Hạ Cảnh lắc đầu, để Sở Hồng Lăng cất kỹ. Trên mặt lộ ra nộ khí không tranh biểu lộ, mắng, tiền này lôi cũng quá không hiểu chuyện, thổ đặc sản kích thước đều nắm không tốt, còn có quá đáng hơn là lãnh đạo mang người cùng đi uống rượu, sao có thể chỉ chuẩn bị một phần đâu, đây không phải để lãnh đạo khó làm sao. Sở Hồng Lăng sớm đã thành thói quen hắn kỳ quái ngôn luận, hỏi, ngươi mượn tông môn tên tuổi, tự mình thu người ta chỗ tốt, đến lúc đó bị tông môn biết, bàn giao thế nào? Cái này có cái gì tốt bàn giao, không thu hắn thổ đặc sản, ta phía sau làm việc đều khai triển không được, cha không ra kết quả mới không tiện bàn giao, vì tông môn nhiệm vụ, cá nhân ta đạo đức cá nhân bị tổn hại lại coi là cái gì? Nàng đồng dạng quen thuộc Hạ Cảnh ra mặt dày, lơ lên nói, vì sao không phải kẹp lấy một gốc linh tài một khối đưa, đơn độc một cây linh tài giá trị kém xa những linh thạch kia? Hạ Cảnh nhẫn nhịn nghẹn miệng khinh thường nói, tiền lôi đang đùa tiểu thông minh, gốc này linh tài chính là bọn hắn trong linh điển trồng trọt linh tài, cũng là nộp lên cho trong tông môn một loại, hắn để cho ta nhận lấy linh tài, mang ý nghĩa ta cũng có phần ngầm chiếm tông môn vật tư và máy móc, đến lúc đó chuyện xảy ra ta cũng đổ nấm mốc, cần giúp đỡ bọn hắn một đạo che lấp. Sở Hồng Lăng rất im lặng, chỉ có ngần ấy phá sự làm nhiều như vậy hoa dạng đi ra, mấu chốt ngươi rõ ràng tuổi không lớn lắm làm sao còn đều đỡ được. Linh thạch ta nhận, vừa vặn ta đối với trận pháp một đạo lại có cảm ngộ mới, có thể đem ra chế tác một bộ thiên lý truyền âm trận. Tiên giới bản điện phải sao? Hạ Cảnh kinh hỉ nói, có thể cầm ở trong tay, vô luận thân ở chân trời góc biển y nguyên có thể tùy thời thông tin loại kia sao? Trận cơ chiếm diện tích rất lớn, cầm trong tay không xuống, truyền âm sẽ theo khoảng cách có trì hoãn, bất quá có thể cùng vượt giới truyền tống trận kết hợp chung một chỗ, cho ngươi đã vào không được thế giới truyền lời. Liên cũng biết thư một dạng à, dạng này cũng không tệ, có thể điều khiển chỉ huy Bạch Ngọc lâu bọn hắn. Chờ hắn lần sau tới để hắn mang một cái trở về. Hồng Lăng ngươi tại trận pháp phương diện, tạo nghệ rất sâu a. Sở Hồng Lăng khiêm tốn nói, trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, ta cũng chỉ học được cái da lông mà thôi. Hạ Cảnh cảm thấy chờ sau này có tiền có thể đầu tư một chút nàng trận đạo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đệ nhị thiên Hạ Cảnh đầu tiên là đem trong phủ gia phó bọn họ tập trung lại, cùng nhau tra hỏi, đầu tiên là hỏi Tiền gia thủy sẽ cương manh trường pháp. Tiền gia võ kỹ cơ hồ đều là đao kiếm một loại, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai dùng qua trường pháp. Có một cái gã sai vật cung cấp một đầu manh mối, mấy năm trước có một cái quyền sư đầu nhập vào Tiền gia, lấy khai bi thủ nổi tiếng, có một chuyến ra ngoài giúp Tiền gia thu sổ sách, bị đánh gãy hai tay, về sau Tiền gia lại nuôi hắn 2 năm, gặp hắn hai tay một mực không cách nào khôi phục liền đem hắn sát hại, trước khi đi hắn rất nhiều lời oán giận. Tiền gia tôi tớ phổ biến đều có tôi thể tiền kỳ tu vi, một cái phế đi hai tay người, muốn trong phủ vô thanh vô tức một chút trưởng đánh chết hai người, độ khó rất lớn. Tiếp lấy hắn lại lấy ra đặc thù rõ ràng nhất chuỗi này chuỗi hạt, để mọi người phân biệt, thật là có người nhận ra, đây không phải Tam thiếu gia sao? Ta trước kia nhìn hắn mang qua, bởi vì hạt châu đặc biệt lớn, cho ta ấn tượng rất sâu. Đợi đến rốt cuộc hỏi không ra vật có giá trị sau, Hạ Cảnh tản ra đám người. Căn cứ manh mối chỉ hướng hắn đi trước thối tiền lẻ ba, bởi vì ngày hôm qua đã nói trước, tiền Tam đối với hắn tới chơi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạ Cảnh đi thẳng vào vấn đề Tam thiếu gia nhận biết chuỗi hạt này sao? Tiền Tam nhìn hắn tư thế liền biết hắn khẳng định đã hiểu qua, có chút mất tự nhiên trả lời, cái này nguyên bản đúng là vật phẩm của ta, về sau đã không thấy tăm hơi, Hạ huynh là nơi nào tìm tới? Đây là người chết đi trong ngục nắm ta tìm thấy. Tiền Tam nghe vậy giật nảy mình trắng bệch cả mặt, chi chi ngông nô, giữa ban ngày, Hạ huynh nói thế nào lời này? Hạ Cảnh sắc mặt hờ hững, chỉ là cười lạnh cũng không nói chuyện, không thừa nhận sao, vậy cũng không quan hệ xác nhận hắn có quỷ là được rồi. Không nhất thời vội vã, trước dọa ngươi một phát, chờ ngươi chính mình lộ ra chân ngựa. Sau đó cáo biệt Tiền Tam, lại đi Tiền Nhị cư sở. Tiền Nhị một mình ở tại thiên viện, bình thường cũng không cho phép những người làm tùy ý ra vào, Hạ Cảnh tới thời điểm hắn đã sớm chờ ở cửa ra vào nên đón. Một phen nói chuyện với nhau xuống tới, do thăm hắn tựa hồ tư tưởng có chút cố chấp, đối với một ít lời đề biểu hiện có chút cực đoan. Có bệnh trầm cảm tiềm chất, hoặc là đã được, dấu ở bình tĩnh bề ngoài dưới có thể là một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Còn có một cái trách địa phương là cửa phòng của hắn bên dưới không có ngưỡng cửa, trong cả viện cửa phòng đều không có bậc cửa, cái này giống như có chút trái ngược lẽ thường. Tiếp lấy lại đi tìm tứ nữ Tiền Lan, nữ nhân này bề ngoài chính là cái yêu diễm tiện hóa, nhưng tựa hồ cũng bèn bèn bề ngoài. Nàng đối với chân võ môn bên trong sinh hoạt cảm thấy hứng thú vô cùng, chủ đề một mực bị nàng hướng tông môn phương hướng dẫn, thậm chí ám chỉ nếu như có thể đưa nàng dẫn vào nội môn, nàng cái gì đều nguyện ý bỏ ra. Hạ Cảnh dùng thuật vọng khí dò xét một chút, có tôi thể hậu kỳ tu vi, nhưng nhìn sóng linh khí phi thường không ổn định, giống như là cắn thuốc tăng lên đi lên, căn cơ không phải rất kiên cố dáng vẻ. Tăng thêm đã chừng 20 tuổi, cơ hồ không có tiến vào nội môn hy vọng, chỉ có thể cả một đời làm nhân viên ngoài biên chế. Nàng này muốn làm người trên người mục đích phi thường minh xác, mà lại cũng nguyện ý vì mục đích bỏ ra cố gắng. Hạ Cảnh đối với dạng này người ngược lại là rất có hảo cảm, chính là quá mức nhiệt tình, để hắn mệt mỏi chống đỡ. Chương 96. Dẫn xà xuất động thật vất vả thoát khỏi Tiền Lan, đi vào thứ năm nữ tiền tuế định chỗ ở, đứng chân ngoài cửa đang chờ gõ cửa. Trong môn truyền đến hai nữ nhân tiếng cãi vã, Hạ Cảnh mơ hồ nghe thấy cái gì mẹ con trùng tùy tùng một chồng, thay mẹ tranh thủ tình cảm loại hình chữ, lập tức lên tinh thần, đây là tùy tiện có thể nghe được sao? Vậy hai, đừng thở muốn nghe cái cẩn thận. Cặp chỉ là đối phương cãi lộn giống như đến cao phòng, không có lại lộ ra tin tức có giá trị. Cách một tiếng, cửa bị bỗng nhiên mở ra, Hạ Cảnh bị bắt quái hấp dẫn còn tại làm lắng nghe trạng. Đây không phải Hạ Thượng làm sao, ngài sao lại tới đây, mau vào ngồi, Tuế Định nhanh đi bếp sau pha ấm trà, lại lấy điểm điểm tâm. Tam Di Thái nhìn nàng nữ nhi có chút chần chờ còn nói thêm, liền nói là chiêu đãi thượng sứ, sẽ không làm có ngươi. Hạ Cảnh thấy đối phương không để ý hắn nghe lén sự tình, liền cũng thu hồi xấu hổ, rất tự nhiên đi vào trong phòng. Trong phòng bày biện tương đối đơn giản, nhưng là bị quét sạch không nhốn bụi trần, bên cửa sổ một cái ấm gốm bên trong đâm mấy cây mang theo hoa cảnh cây quế đầu, là trong phòng tăng thêm một tia nhàn nhạt mùi hoa quế. Tam Di Thái là cái đã có tuổi phụ nhân, số ít không có tu vi người bình thường, từ giữa lông mày có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nhân, chỉ là tuế nguyệt thúc người già, không có tu vi tại thân giả càng mau hơn. Nhìn ra được nàng cũng không tình nguyện hiện trạng, trên mặt son phấn phấn dậy liền cùng phá rõ ràng tuổi lên đi giống như, nhưng chỗ cổ u ám nếp nhăn lại sâu rất được bán rẻ tuổi của nàng. Tam phu nhân, tại hạ lúc đầu cũng dự định muốn đi tìm ngươi hỏi thăm một phen, vừa lúc ở này gặp phải, tiết kiệm ta đi một chuyến nữa. Tam Di Thái hữu tâm định nói, hỏi gì đáp đấy, nhưng là xét thấy nàng có hạn kiến thức, cũng cho không ra cái gì tốt đề nghị. Tam Di Thái gặp Hạ Cảnh dần dần không có kiên nhẫn, nhớ tới thân phận của hắn, cũng có thể đến giúp nàng, cắn răng một cái tuôn ra một cái mánh liệu, thiếp thân gần đây nghe được một chút tin đồn, nhị Di Thái hồ ly lẳng lơ kia cùng tiểu tam tử có một chân, tin đồn à, có thể ngàn vạn không thể nói là từ ta cái này nghe được. Hạ Cảnh say sưa ngon lành nghe bắt quái, tiền kia ba quả nhiên có vấn đề, lại còn dám cho chính mình lao tử chủ mũ, là một nhân tài. Lúc này Tiền Thuế định tay nâng lấy một cái bình đồng trở về, nhu thuận cho Hạ Cảnh pha một ly trà. Hạ Cảnh vi nhấp một miếng, nổ ra nhập miệng lá trà bọn, trà rất khổ quá chưa có trở về cam. Không phải cái gì tốt trả, ngay cả bình thường đều không tính là. Quan sát tỉ mỉ một chút túi đầu thị lập vu một bên Tiền Tuế Định, lúc đó trên tiệc rượu giống như không thấy được nàng. Nàng mặc tối y, trên thân không có một kiện phối sức, nhưng nàng khuôn mặt kiểu mỹ không cần ngọc châu châm cài tô điểm cũng có hoa sen mới nở vẻ đẹp, tăng thêm 28 phương hoa niên kỷ, hình như có thanh xuân đập vào mặt cảm giác. Nàng phát giác được Hạ Cảnh ánh mắt, rụt rè có chút quay đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Lại ứng phó Tam Di Thái vài câu, liền đem nàng cho đuổi đi. Gặp mẫu thân đi, còn lại chính mình cùng một người nam nhân một chỗ một phòng, để nàng càng thêm không được tự nhiên. Trước nhìn xuống khí, tuổi còn nhỏ lại có tôi thể hậu kỳ cảnh giới, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Tuế Định cô đương, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. A, Tiền Tuế Định liền cùng Mai con bị hoảng sợ giống như lui về sau hai bước. Ta cũng không phải ăn người yêu quái, cần phải như vậy sợ ta sao? Hạ Cảnh chỉ có thể ôn ngôn cùng nàng từ từ tự thuật. Tuế Định cô đương tựa hồ có chút khó nhiễu, đại khái có thể cùng tại hạ nói thoải mái, vạn nhất có thể giúp một tay đâu. Tiền Tuế Định gặp hắn trên mặt chân thành, lấy dũng khí nói ra, ngươi vừa cũng nghe đến, mẫu thân muốn đem ta hiến cho ta thân phụ, làm tốt nàng đoạt lại phụ thân ân sủng. Hạ Cảnh có chút giật mình, đây là có vi nhân luân sự tình, làm sao có thể làm được? Tiền Tuế Định ánh mắt tàng đạo, nhưng là mình nhiều năm qua bị khuất một mực để ở trong lòng, bị Hạ Cảnh mở ra máy hát, liền không cố kỵ nữa xấu hổ, chỉ muốn tìm người thổ lộ hết. Mẫu thân của ta tại lúc tuổi còn trẻ vốn là xa gần nghe tiếng mỹ nhân, phụ thân đưa nàng đại kiệu tám người khiêng cưới vào cửa, khổ vì nàng hoàn toàn không có võ đạo thiên phú, thể chất yếu kém, tại sinh hạ ta sau, dung mạo rất nhanh liền suy bại xuống dưới, nguyên bản ân sủng cũng theo mẫu thân càng tuổi già sát suy mà biến mất, lấy sát sự tình nhân giả, sát suy mà yêu chỉ. Tiền Tuế Định ánh mắt nhất lượng cảm thấy hắn tổng kết rất đúng, nói tiếp, mẫu thân lúc tuổi còn trẻ ỷ vào phụ thân sủng ái, quá mức ương ngạnh, tại lúc đó đem trong nhà từ trên xuống dưới tất cả đều đắc tội mấy lần, đợi đến nàng thất sủng, mẹ con chúng ta liền thành trong nhà nhất không thụ chào đón người. Cho nên nàng liền muốn để cho ngươi đến giúp nàng. Cái này không hợp lý a, phụ thân ngươi có thể làm ra như thế hoang đường sự tình đến. Hạ Cảnh mặc dù cảm thấy nàng xác thực dáng dấp không sai, nhưng vẫn là cảm thấy có chút hoang đường. Mẫu thân có chút điên cuồng, trong lòng chỉ nghĩ tới về trước kia phong quang ngày tốt lành. Vậy cũng muốn phụ thân ngươi đồng ý mới được a. Cũng không phải nàng một người có thể quyết định. Tiền Tuế Định nghe được nghi vấn của hắn, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, phản phất nhớ ra cái gì đó sự tình đáng sợ. Thân thể bắt đầu giật lên đến, hai tay dùng sức nắm lấy góc áo, cố gắng để cho mình nói chuyện không phát rung động, không, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Người kia chính là cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ, tứ tả vì làm hắn vui lòng tốt thu hoạch tài nguyên tu luyện, tự tiến cử cái chiếu, hắn vậy mà vui vẻ chịu đựng. Hắn là chúng ta cha ruột cha a, nói xong lời cuối cùng, Tiền Tuế Định cảm xúc đều có chút không kiểm soát, ngồi chồm hổm trên mặt đất nghẹn ngào rơi lệ. Hạ Cảnh vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, một bên nhịn không được cảm khái, đây con mẹ nó chính là quỷ cha à, hôm nay lượng tin tức có chút lớn, ngay cả hắn đều có chút chóng mặt. Có ít người thật sự không xứng làm cha mẹ, cũng là số khổ em bé, bày ra loại này gia đình, bất quá không quan hệ, coi như không có ta, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ còn lại có nhị Di Thái còn không có hỏi ý qua, Hạ Cảnh lúc này đã có một chút đầu mối, bên cạnh tự hỏi từng sợi manh mối, bên cạnh đi tới Nhị Di Thái khuê phòng. Đối với Hạ Cảnh đến, Nhị Di Thái đã sớm chuẩn bị, trong phòng mặt khác thị nữ tôi tớ sớm đã bị nàng đuổi đi, cửa phòng khép, Hạ Cảnh gõ cửa liền được mời vào nhà một lần. Mà nàng quần áo nửa lộ nằm nghiêng tại trên giường, bộ vị mấu chốt đều nhanh che không được, tôi thể trung kỳ tu vi để nàng có thuật chú nhan, vẫn phong vận vẫn còn. Khó trách tại bị Tam Di Thái ủy vào tuổi trẻ đánh bại sau, còn có thể một lần nữa đoạt lại ân sủng. Từ trước đó nghe được nói thẳng trong phim có thể biết, đây cũng không phải là cái nữ nhân đơn giản. Vỗ vỗ trên giường nệm êm, lười biếng nói, Hạ tiểu ca, đến gần chút, cách xa như vậy làm gì, ngồi vào nô gia bên người đến, để nô gia xem thật kỹ một chút người khuôn mặt tuấn tú. Nói đi trên mặt mị hoặc nhìn xem Hạ Cảnh, một tay nắm nắm nửa lộ cực đại, một tay khác từ bốn lượn chỗ đầu gối, một đường hướng phía dưới vẽ, mang theo mỏng như cánh ve sa bảo, cũng một đường hướng xuống cởi mở, cho đến mông cong chỗ mới ngừng lại được, cong lên chân dài hoàn toàn trần truồng ở trong không khí. Tiếp lấy hướng Hạ Cảnh rũa ra chiếc lưỡi thơm to, liếm liếm đỏ tươi đôi môi, nháy nháy mắt, ngoắc ngón tay. Thục nữ dụ hoặc a, ta nếu là cái sơ ca, thật đúng là lấy ngươi đạo, không đối ta thân thể này đúng là sơ ca. Chương 97. Bạch Dương đương hưng Hạ Cảnh đè xuống có chút dâng lên hỏa khí, nghiêm túc nói, nhị phu nhân xin tự trọng, tại hạ có sự việc cần giải quyết tại thân, không cần trêu đùa tại hạ. Nhị phu nhân liếc mắt, coi là thật không thú vị, có chuyện gì ngươi nói đi. Hạ Cảnh trong lòng đã có suy đoán, quyết định lại lừa nàng một lừa dối, lệ thanh đạo, ta lúc trước hỏi tham qua Tam công tử, hắn nói là ngươi giết ngươi cái kia hai người thị nữ, ngươi bây giờ có lời gì dễ nói? Nhị phu nhân sắc mặt trắng bệnh, giống như bị nắm đến chân đau bình thường hoảng sợ nói, không nên nói bậy, rõ ràng không phải ta giết, khẳng định là cái kia đem đến trong giếng nước đi người làm. Đó là ai ném thi, ngươi nếu có thể nói ra ta liền không tìm ngươi. Nhị phu nhân lúc này có chút kịp phản ứng, lập tức thề thốt phủ nhận, thượng sứ nói gì vậy, ta làm sao nghe không hiểu đâu, chết hai người thị nữ là của ta thiếp thân nha hoàn, cùng ta tựa như tỷ muội bình thường, ta làm sao lại giết các nàng đâu. Ngươi cùng cái kia Tam công tử có tư tình, chỉ là không nghĩ tới Tam công tử không đơn giản cùng ngươi giảng hòa, còn giấu giếm ngươi đưa ngươi hai người thị nữ cũng thu nhập trong phòng, bị ngươi biết được tình hình thực tế sau, thẹn quá hóa giận liền giết người cho hả giận. Ta nói đối với không đối. Loại tình tiết máu chó này ta xem qua có thể có nhiều lắm. Nhị phu nhân mặt lộ hoảng sợ nhưng vẫn là thề thốt phủ nhận nàng việc giết người thực, ngươi có cái gì chứng cứ người chứng minh là ta giết? Ngày mai tại hạ liền có thể thu hoạch được tính quyết định chứng cứ. Lão tử vất vả tu luyện là vì tìm chứng cứ sao? Vì vu oan giá họa thật sao? Điều tra chỉ là vì thu nhỏ hiểm nghi phạm vi, không cần đi tìm chứng cứ, chờ ngươi một ngày, nhìn ngươi sẽ bộc lộ ra bao nhiêu đồng bọn. Vì có thể dẫn xuất tất cả si mị vong lượng, thuận tiện một mẻ hốt gọn, Hạ Cảnh chạm đến là tôi, gặp nàng không muốn thừa nhận liền cáo tử. Đợi đến hắn đi xa, Nhị Di Thái mặc chỉnh tề, đội vã chạy đi tìm Tiền Tam hiệp thương. Thượng sứ đã biết chúng ta quan hệ, hoài nghi người là ta giết, bây giờ nên làm gì? Tiền Tam cho là hắn chỉ là cha được cùng thị nữ cấu kết một chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã tiếp cận chân tướng sự thật, cũng có chút sốt ruột, ai bảo ngươi độc phụ này giết các nàng, ta có thể có biện pháp nào? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta vốn là khống chế được hai người bọn họ, dự định bán đi một cái khác huyện thành, ta làm sao dám giết người, ngươi lại không nghĩ biện pháp, hắn đi nói cho gia chủ, chúng ta đều phải xui xẻo. Việc đã đến nước này ai giết người đã không trọng yếu là thế nào đem cái này chuyện xấu che giấu đi. Tiền Tam tư đến muốn đi không có đầu mối, sát dụ đã thử qua không dùng, họ Hạ tham tài nhưng hắn lại không nắm quyền không có tài lực đi lấp. Cuối cùng trong mắt lóe lên hung quang, quyết định, ta đi tìm Nhị ca, liền nói người ta đã đang hoài nghi bí mật của hắn, Nhị ca tính tình gấp khẳng định sẽ xuất thủ. Nhị Di Thái cao mày nói, ngươi điên rồi. Nếu như ngươi Nhị ca xuất thủ, vậy ngươi về sau cũng muốn cùng hắn đi một con đường. Tiền Tam lúc này đầu góc ngược lại rõ ràng đứng lên, Nhị ca đã khuyên qua ta nhiều lần, không đáp ứng nữa hắn, ta đoán chừng cũng sẽ bị hắn diệt khẩu, còn không bằng nhân cơ hội này nạp cái nhập đội. Hạ Cảnh trở lại gian phòng của mình, Sở Hồng Lăng chính ngồi xếp bằng chậm rãi đến hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, nàng tại thần đỉnh cảnh trước đó đều không có bình cảnh, linh khí tích lũy đến liền có thể tấn cấp. Cùng Sở Hồng Lăng dặn dò một tiếng, ngồi đã hạ, ban đêm muốn cảnh giác một chút. Trăng lên ngọn liễu thời điểm, Hạ Cảnh cảm ứng được, giấy cửa sổ bị thọc cái lỗ thủng, một cây ống trúc vươn vào trong phòng, từ đó phun ra trận trận khói trắng. Hai người lập tức nín hơi ngưng thần, bọn người vào nhà lúc lại đem người bắt giữ. Bất quá người kia cũng là cơ cảnh, tựa hồ có thủ đoạn có thể dò xét đến khói độc có hay không có hiệu quả, cảm thấy không ổn sau, xoay người chạy, không chút nào dây dưa dài dòng. Đuổi. Hạ Cảnh cùng Sở Hồng Lăng cùng một chỗ đập ra ngoài phòng, hướng trên nóc nhà một cái bóng đen phương hướng đuổi theo. Đối phương khinh công không tầm thường, trong lúc nhất thời không có cách nào đuổi kịp, đuổi vài dặm đã cách xa Tiền gia sau, bị đầu kia xuyên qua Tiền gia trang dòng sông cản lại đường đi. Hạ Cảnh lúc này phát hiện thân phận của đối phương, không phải trong dự đoán Tiền Tam, lại là cái kia nhị công tử Tiền Ngọc. Lúc này Tiền Ngọc mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, tinh thần mười phần phấn khởi, vậy mà đều không thèm quan tâm truy binh. Hô, Tần Hương chủ, ta lấy thân làm mồi đưa tới chân võ cửa sứ giả, phần này công tích có đủ hay không để cho ta gặp một lần thánh nữ? Hạ Cảnh tinh thần chấn động, đây là hắc thủ phía sau màn muốn hiện thân à? Ngươi đúng là lấy thân làm mồi, là của ta mồi mà thôi. Trong hắc ám đi ra một người, khuôn mặt thân hòa, ngữ điều hòa ái, một cái khai mạch cảnh tầng hai chân võ đệ tử đầu người trên cổ. Trong giáo có thể đổi không ít công tích, nhưng muốn nhất kiến thánh nữ lời nói còn kém một chút, ngươi đem quý sau linh tài toàn bộ dâng ra đến, như vậy đủ rồi. Tiền Ngọc nghe được dạng này hà khắc yêu cầu, vậy mà không có chút nào bất mãn, trên mặt có loại mộng tưởng sắp trở thành sự thật kích động. Hạ Cảnh nhìn có chút không hiểu, đây là bị người chiếm tâm trí sao? Rõ ràng là vụng về lừa hắn ra sản thủ đoạn. Sở Hồng Lăng đã ý thức được cái gì, lên tiếng nhắc nhở, coi chừng người kia có thể là Bạch Dương giáo người. Quả nhiên là ta giáo, thuật vọng khí dò xét một chút, có thể đo ra ba động đến, vậy liền còn có thể đánh, không cần cân nhắc chạy trốn. Tần Hương chủ chuyển hướng Hạ Cảnh hai người, xem hai người bọn họ bề ngoài như người bên trong lắm vượng, làm cho lòng người sinh hảo cảm, lập tức lên lòng yêu tài, mê hoặc nói Hồng Dương tức giận, Bạch Dương đương hưng, hai vị sao không lưu lại thân hữu dụng đầu nhập vào chúng ta thành giáo, vị nhân có thể làm các ngươi người dẫn tiến. Hạ Cảnh hơi nhíu mày, Bạch Dương tà giáo dạy chỉ có bóc lột hai chữ, nếu như ngươi muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa lời nói, tại hạ cũng có thể dẫn tiến ngươi đến chúng ta chân võ cửa, về phần được hay không được vậy liền nhìn ngươi tạo qua bao nhiêu nghiệt. Tần Hương chủ gặp hắn chửi bới Bạch Dương giáo, giận dữ nói, nhục ta thánh giáo người khi ba đao sáu động mà chết. Nói đi móc ra một người ra túi, hướng phía dưới lắc một cái, sáu cái cơ bắp từng cụm, khuôn mặt ngốc trệ tay cầm phát đao tráng hán xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tần Hương chủ trong miệng nói lẩm bẩm, hướng Hạ Cảnh bọn hắn một chỉ, cái kia sáu cái tráng hán, phảng phất mở ra chốt mở bình thường, thân hình linh động đứng lên. Hạ Cảnh tại trong tông môn hiểu qua các đại môn phái chủ yếu công pháp, nhận ra đây là Bạch Dương giáo nhân khôi không chế thuật, lấy người sống lấy tà pháp luyện chế mà thành, muốn luyện chế thành công nhân khôi, trong quá trình còn cần được luyện chế lòng người cam tình nguyện không có khả năng lòng sinh phản kháng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ba người từng tổ thành tam tài trận phân biệt công hướng Hạ Cảnh cùng Sở Hồng Lăng. Vừa mới giao thủ, Hạ Cảnh liền phát hiện tà pháp này không đơn giản, nhân khôi đều có khai mạch cảnh một tầng tu vi, thông qua luyện chế cực lớn tăng cường nhục thể cường độ. Nhân khôi đao pháp không phải rất tinh diệu, đều là đi thẳng về thẳng đơn giản chiêu số, nhưng là hắn không có cảm giác đau đớn, bị đánh ở trên người sẽ không đổ máu cũng sẽ không lùi bước. Hạ Cảnh lợi dụng thiên cương thất tinh bước linh hoạt di động, mỗi lần chính diện chỉ đối mặt một người khôi, trong nháy mắt liền rách đối phương đội hình. Lại lấy rút kiếm thuật nhanh chóng chạm kích có thể là đâm tới, không ngừng cho người ta khôi trên thân thêm vết thương. Hạc kêu cùng ngự sát thuật đối mặt không có tâm trí đối thủ, cũng đã mất đi tác dụng, chỉ có huyết sát gia tăng công thủ hiệu quả còn tại, để hắn còn có thể ứng đối. Mỗi bộ nhân khôi đều là khổ luyện cao thủ, chỉ có lợi dụng rút kiếm thuật sử xuất phá phong kích phát chém sát đặc tính, mới có thể tạo thành lớn một chút vết thương. Đã ma kiếm khí trước mắt chỉ có thể cất giữ hai phát, muốn tại thời khắc mấu chốt dùng. Chương 98. Kiếm khí khoe vai Hạ Cảnh phát hiện chính mình hai đại phụ trợ chuyển vận kỹ năng bị khắc chế, cũng may thiên cương thất tinh bước nhằm vào loại này không có đầu góc đối thủ có hiệu quả. Thiên su chuyển ngọc hành rời diêu quang lại hồi thiên trụ cột, biến hóa vô tận, các loại Hạ Cảnh quen thuộc bọn hắn phương thức công kích sau, ba người khôi truy tại hắn phía sau cái mông liền góc áo đều không đụng tới. Theo Hạ Cảnh rút kiếm thuật, huy kiếm số lần càng ngày càng nhiều, tàn lùi chi kiếm đặc tính phát động cũng càng nhiều, có thể rõ ràng phát giác được nhân khôi tốc độ cùng lực lượng đều đang chậm rãi hạ xuống. Lâu lâu tử quang hiện lên, Hạ Cảnh lực lượng cùng tốc độ đạt được tăng cường, lực lượng gia tăng tương đối rõ ràng, bởi vì nhân khôi lực lượng tương đối cao. Hiện tại phá phong chém sắt một kiếm liền có thể cắt ra nhân khôi cứng cỏi cơ bắp thẳng tới bạch cốt. Tốc độ tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng cứ kéo dài tình huống như thế, nhân khôi chỉ còn lại có phần bị đánh. Tần Hương chủ nguyên bản một bộ bình chân như bại, khinh thường xuất thủ bộ dáng, gặp người khôi trong thời gian ngắn bắt không được đối phương, thậm chí đều nhanh muốn bị đánh phế, rốt cục không còn giả bộ. Tung người trí nhân khôi sau lưng cách đó không xa, móc ra một cây cờ trắng, bên trên treo hung điệu ác thú, đối với Hạ Cảnh bắt đầu thi triển tà pháp. Tại Hạ Cảnh tập trung tinh thần xúc kình rút kiếm thời điểm, một trận hắc quang đánh tới, trực tiếp trúng đích trán của hắn cũng vờn quanh trên đó. Trong đầu thoáng chốc xuất hiện một tôn băng cột đầu quá thật sáng sớm anh quan, mặt người thân hổ đôi báo, quanh thân có ba cái thanh điệu vờn quanh tự thần, nó giống như thần minh, uy nghiêm trang trọng, khiến người không nhịn được muốn quỳ xuống đất cúi bái. Không thể diễn tả thần minh hình như có mở miệng dấu hiệu, Hạ Cảnh thầm nghĩ không tốt, dự cảm bạn nhất để hắn mở miệng, chính mình cũng sẽ trưởng thành khôi bên trong một thành viên. Còn sót lại lý trí để hắn gian nan đem toàn thân sát khí nhóm lửa, trong nháy mắt toàn thân giấy lên huyết điên, đồng thời hắc khí bị ngăn cách, trong đầu không thể diễn tả rốt cục cũng theo hắc khí cùng nhau tiêu tán. Trong miệng nói lẩm bẩm Tần Hương chủ, ta pháp đã thi triển đến chỗ mấu chốt, chỉ thiếu một chút liền có thể đem cái kia chân võ cửa đệ tử đoạt đi tâm trí. Lúc này đột nhiên phát hiện đối phương, toàn thân giấy lên huyết điên, tại hắn phá vọng đồng thuật phía dưới, chỉ thấy người này bị đếm không hết toán niệm, sát khí, hận ý chờ chút thường nhân mặt trái năng lượng vây quanh. Thầm mắng một tiếng, khá lắm, đến cùng ai mẹ hắn là tà giáo yêu nhân, ta hại qua người ngay cả ngươi số lẻ cũng không sánh nổi. Mặt trái năng lượng hình thành huyết sát sát khí đã như thực chất bình thường, vậy mà bản năng thuận chính mình thi pháp kết nối sợi khí tức kia, hướng mình truy tìm mà đến. Trong lòng hoảng hốt, lập tức ngừng suy nghĩ bên dưới tà pháp, thế nhưng là loại này toàn lực thi triển thuật pháp, ở đâu là hắn ngừng suy nghĩ liền có thể dừng lại, sợi khí tức kia đoạn không ra, tựa như tại giữa hai người trên kệ cầu đối. Huyết sát sát khí liên tục không ngừng bò lên trên cầu đối, tại hắn liều mạng thuật pháp phản vệ cũng muốn tách ra kết nối thời điểm đã chậm. Hắn tại tiếp xúc đến huyết sát trong nháy mắt đó, giống như bị sét đánh, tư duy đều chậm một nhịp, sau đó lập tức liền bị làm thành một cái kén máu. Hắn nhưng không có Hạ Cảnh đối với sát khí lực khống chế có thể đem nó khống chế tại màng da cơ bắp bên trong, mất khống chế sát khí vô cùng bất nhập, vô số năng lượng mặt trái ở trong đầu hắn tàn phá bừa bãi. Trong lúc nhất thời tư duy bị đông cứng, thành một bộ ngu dại bộ dáng. Cùng lúc đó, Hạ Cảnh thoát khỏi khống chế sau, cũng phát hiện cái kia lắc cờ người lọt vào phản vệ. Hoàn toàn yên tâm, chân đạp thất tinh, mấy cái nhảy lên liền lách qua nhân khôi, đi vào Tần Hương chủ sau lưng. Tần Hương chủ nhìn thấy cái kia sát thần đi vào bên người, trên người phòng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn hiện tại đầu óc bị chất đầy kỳ kỳ quái quái đồ vật, không phát ra được chỉ lệnh đến, chỉ có một đôi tròng mắt tại cái kia chuyển động. Dùng sức chuyển động con mắt, trong mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt, mới dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy, người kia hai chân tả hữu mở lợm, quỳ gối ngồi xổm thành trung bình tấn, mũi chân trái bên ngoài bày, tay phải cầm kiếm đem. Cảm ứng được một cỗ ẩn chứa phá ma trừ tà chân ý kiếm khí đang điên cuồng hội tụ, con ngươi đột nhiên co lại, cố khí thế này, chẳng lẽ đây là chân võ đãng ma kiếm rút kiếm thức? Tại sao có thể có nhân tài khai mạch cảnh sơ kỳ liền có thể phát ra đãng ma kiếm khí? Hạ Cảnh rút kiếm thức không ngừng xúc hình, đồng thời thể nội một phát kiếm khí, vận chí ít chạy huyệt. Hắn không còn tiếc sức, liền sợ đối phương còn có mặt khác tà pháp, không còn dám mạo hiểm, tình nguyện lãng phí một phát kiếm khí. Yên lặng tính toán kiếm khí công kích khoảng cách, đợi đến ba người kia khôi hướng hắn dựa sát vào sau. Hét lớn một tiếng, kiếm khí hướng phía Tần Hương chủ cùng đã dán tại hắn cùng nhau nhân khôi bọn họ, kích xạ mà đi. Không chút huyền niệm, tạm thời không cách nào hành động, Tần Hương chủ bị kiếm khí nghiêng chém thành hai nửa. Đãng ma kiếm khí bản thân liền khắc chế nhân khôi loại này tà pháp, tăng thêm còn ra chỉ không ít lực lượng thuộc tính, các loại điệp ra phía dưới, ba người khôi đục thân mạnh hơn cũng không ngăn cản được đồng thời bị chém thành hai nửa bản mệnh. Một bên khác Sở Hồng Lăng dẫn theo Thanh Long đao cùng người khôi cũng đã chiến đến cuối âm thanh, nàng cũng là đại khai đại hợp đấu pháp, cho nên ngược lại đánh tương đối chậm, lúc này còn lại cái cuối cùng ném đi cánh tay nên khôi. Gặp Hạ Cảnh không chỉ có đánh cho nhanh hơn nàng, còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lập tức có chút xấu hổ. Trong tay đao chiêu không muốn mạng đánh ra, kết thúc người cuối cùng thôi. Trong sân chỉ còn lại có Tiên Ngọc, vốn cho là Tần Hương chủ xuất thủ nhất định là 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới trong nháy mắt thay đổi trong nháy mắt. Ngày bình thường tôn thờ Tần Hương chủ, lúc này lại bị một kiếm chém thành hai bên. Hạ Cảnh Cương không có để lại người sống, vẫn chờ từ Tiền Nhị nơi đó hỏi bài thứ đi ra, liền khuyên hắn nói, "Nhị công tử, làm sao dễ tin tà giáo yêu nhân? Hắn hứa ta trường sinh đại đạo, làm sao lại không thể tin hắn? Chẳng lẽ muốn tin các ngươi chân võ cửa sao? Chúng ta Tiền gia bất quá là các ngươi tá điển, ngày này vì linh điển lao tâm lao lực, cũng liền phân điểm canh thừa cơm ngội." Hắn mặt lộ điên cuồng không cam lòng thúc thủ chịu trói, vỗ túi chữ vật triệu hoán đi ra một đống độc trùng, bọ cạp, con rết, con cóc các loại độc trùng lít nha lít nhít bò lên một chỗ. Đều là dùng Bạch Dương giáo nọc độc nhất hệ bí pháp luyện chế qua, so với bình thường độc trùng độc tính mãnh liệt rất nhiều. Sở Hồng Lăng vừa mới bị mất mặt, bây giờ bị nàng được cơ hội, từ trong sông đưa tới một cái sóng lớn, tới cái sóng lớn rửa sạch. Đầy đất độc trùng trong nháy mắt bị sông mười không còn một, đã mất đi uy hiếp. Hạ Cảnh vừa vặn công tâm nói đây chính là Bạch Dương giáo truyền cho ngươi đại đạo. Bất quá là chút tài mà thôi. Ngươi như an tâm phục vụ cho tông môn, điểm cống hiến đạt tiêu chuẩn sau tông môn cũng có thể chuyển xuống trường sinh đại đạo, dù cho ngươi thế hệ này làm không được, đời sau chưa chắc không có cơ hội. Đáng tiếc ngươi lại ăn cây táo rào cây sung, chính mình tự tay gãy mất thông thiên đại đạo. Tiên Ngọc có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác, nọc độc nhất hệ bí thuật bị Tần Hương chủ thổi lên trời, không nghĩ tới một cơn sóng liền bị đổ sự tình. Nhìn lại tên hiện kia đã bị chém thành hai bên thi thể, minh ngộ đến Bạch Dương giáo cũng không có bọn hắn tuyên bố lợi hại như vậy, cũng không có lao mẫu hiển linh đến cứu vớt hắn tín đồ, vậy ta vì sao muốn vứt bỏ tất cả gia nhập bọn hắn đâu? Trong lúc nhất thời nản lòng thoái trí, cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám, liền muốn nhảy xuống sông tự chìm mà chết. Hạ Cảnh nhìn ra ý nghĩ của hắn, sao có thể như ước nguyện của hắn, dạng này một chân gia nhập Bạch Dương giáo người sống nhưng so sánh chết có dùng đến nhiều. Đuổi theo một trường đánh bất tỉnh sự tình, đúng lúc này trong sông bay ra hai cây xiên treo thịt, hướng Hạ Cảnh bắn thẳng đến mà đến, vây quanh thân thể ngay cả cuốn vài vòng, cho hắn trói lại chặt chẽ bước vàng, sau đó trong nháy mắt đàn hồi. Hạ Cảnh sơ không kịp để phòng phía dưới bị lập tức kéo vào trong nước. Chương 99. Trong nước kịch đấu Sở Hồng Lăng thấy thế lòng nóng như lửa đốt, cái này rõ ràng là hôm đó gặp phải yêu vật, nó dò xét đến bọn hắn đánh nhau độc tĩnh, một mực tiềm phục tại dưới nước, chờ lấy bọn hắn buông lỏng cảnh giác phía dưới một kích phải chúng. Có lẽ là chính mình đưa tới cái kia cỗ sóng lớn đưa tới chú ý của nó. Sở Hồng Lăng dị thường tự trách, lại không để ý tới che giấu mình căn nguyên, nhảy xuống sông, trực tiếp biến ảo ra thân dao, bổ sóng chạm biển truy kích mà đi. Hạ Cảnh bị hai cây xiên treo thịt trói lại thân thể, bị một đường hướng xuống kéo, mơ hồ có thể nhìn ra trói lại hắn là một đầu hơn 10 trượng trận xà hình yêu vật, nó phần đuôi có phần xiên, tạo thành hai cây xiên treo thịt. Hắn hiện tại chính là bị nó kéo tại phần đuôi, giống như là biết Sở Hồng Lăng khó đối phó, dự định một đường xa bọn, từ từ đem Hạ Cảnh chết chìm, khai mạch cảnh võ giả còn không có hô hấp dưới nước năng lực, không tầm thường chống đỡ nửa canh giờ. Hạ Cảnh ngậm kinh muốn tránh ra khỏi, lại bởi vì hai tay cũng bị đồng thời trói cùng một chỗ, không làm gì được, muốn nhóm lửa vết sát, chỉ là để quái xà hơi dừng một chút. Tiếp lấy liền bị nó dùng hai cái cuối đuôi đâm vào thể nội, sau đó rót vào một cỗ nọc độc, trận trận tê liệt cảm giác truyền đến, huyết sắc cũng bị đánh gãy. Nhưng là trải qua lần này trì hoãn, đã có thể nhìn thấy một đầu thanh dao xa xa đổi tới. Sở Hồng Lăng thân dao không có yêu xà dài, nhưng là rõ ràng tráng kiện nhiều. Quái xà cũng phát hiện truy binh, xem xét là một đầu khí thế hung hăng ác dao, lần này chạy nhanh hơn. Hạ Cảnh phát hiện Sở Hồng Lăng tốc độ bơi cũng không so quái xà nhanh, trong lúc nhất thời một cái đuổi không kịp, một cái cũng kéo không ra khoảng cách. Có thể cái này khổ Hạ Cảnh, chiếu như thế mang xuống, chính mình muốn xong. Trước mắt sinh tử tồn vong, Hạ Cảnh bắt hết óc nghĩ biện pháp tự cứu, võ kỹ của mình tất cả đều không thích hợp thủy chiến. Bảo mệnh đạo cụ cũng không có, mẹ nó sư phụ không công bằng à, trước kia Tô sư tả làm sao lại có kiếm phủ. Lại đi đi về về nhìn mấy lần bảng, nhìn xem có cái gì bỏ sót. Ý niệm dừng lại tại một cái bị lãng quên kỹ năng bên trên, có, lúc trước một giới hòa thượng đổi cho ta kỹ năng. Dịch cân hoàn cốt công, nhập môn 10, 75 quái xà tâm tư hiện tại cũng đang chạy trốn phía trên, khẳng định nghĩ không ra ta còn có ngón này. Há mồm uống một hớp nước lớn, đem bụng của mình làm cho nâng lên đến, gắt gao đứng vững cái đuôi của nó, quái xà phát hiện cử động của hắn, cho là hắn đã tại sắp nước, sắp nín chết. Vì tăng tốc quá trình này, nó còn thoáng nơi nuối lỏng chỗ ngực bụng trói buộc, để cho hắn nhiều sặc nước đi vào, chờ hắn chết đuôi sau, không có liên lụy nó liền có thể lên trốn mau rời. Hạ Cảnh trách móc rắn vậy mà dung túng hắn uống nước, trong lòng vui mừng, lại uống nhiều hai cái, thẳng uống đến bụng căng phồng rốt cuộc uống không trôi. xa xa cho Sở Hồng Lăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng mặc kệ nàng hiện tại cặp kia cùng đèn pha giống như mắt to có thể hay không nhìn thấy. Tập trung tinh lực, đột nhiên phát động dịch cân hoán cốt bên trong đến hoán cốt hiệu quả, ngực vai bụng chỗ gân cốt sụp đổ thức đi đến co bảo, phần bụng nhận đột nhiên đè ép, trong bụng còn sót lại không khí tiếp lấy đè ép chống tràn đầy dạ dày. Hé miệng phun ra một đạo thủy tiễn, cả người không chỉ gầy đi trông thấy, thoáng chốc cảm nhận được trói buộc rộng rãi rất nhiều, hạ cảnh phản ứng cấp tốc lập tức sử xuất tiên cân truy thoát đến trói buộc chìm xuống dưới đi. Sở Hồng Lăng lúc này cũng tiêu hao thể lực bình thường đột nhiên gia tốc, quái xà tốc độ bơi rất nhanh các loại ý thức được không tốt thời điểm, nó đã chạy ra phạm vi khống chế. Lúc này nó có hai lựa chọn, một cái là trực tiếp chạy trốn, còn có một cái chính là quay đầu đi đem hạ cảnh bắt trở lại. Trung binh là xúc động chiếm cứ thượng phong, nó rất thù hận hạ cảnh trước đó quấy chuyện tốt của nó, chuyển cái ngoặt lại hướng hạ cảnh phóng đi. Vừa thoát thân hạ cảnh liền lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra tàn lùi chi kiếm, hắn được làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất Sở Hồng Lăng không kịp cứu viện, vậy liền dựa vào hắn trong lòng bàn tay bảo kiếm bỏ ra một ngụm này ác khí. Hạ cảnh một khi thoát khốn, như điên rồng vật ngục, trên mặt ngậm lấy tàn nhẫn cười lạnh, mặt khác kỹ năng không thả ra được, có thể chỉ là dòng nước có thể ngăn cản được đãng ma kiếm khí. Mặc kệ tự nhiên chìm xuống, thân thể phiêu đãng ở trong nước, lại cũng bày ra rút kiếm thức động tác. Quái xà nhanh chóng bơi tới, nhanh tới gần thời điểm cố kỹ trọng thi, hai đầu linh hoạt vĩ câu trước quan tới. Hạ cảnh ở trong nước không cách nào né tránh, hắn cũng không có ý định né tránh, đối mặt cấp tốc vùng tới vĩ câu, hắn lúc này mười phần tỉnh táo. Hắn chỉ còn lại có một phát kiếm khí, mà lấy hắn trước mắt tu vi cùng kiếm kinh đẳng cấp, kiếm khí công kích khoảng cách cũng chính là 2 mét không đến phạm vi, nhất định phải một phát nhập hồn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vĩ câu, trong lòng tính toán nó vung vậy quy tích. Tại sắp bị vĩ câu câu thời điểm, hắn vặn một cái thân kéo ra một góc độ, ngay sau đó trùng tiên bạch quang chiếu sáng u ám thủy vực. Huyết dịch đỏ thắm đem chung quanh thủy vực toàn bộ nhuộm đỏ, một đoạn gãy đuôi lưu tại nguyên địa run rẩy. Quái xà kia không nghĩ tới có người có thể ở trong nước phát ra kiếm khí, đột nhiên bị trọng kích sau gãy đuôi thống khổ để nó điên cuồng uốn éo, huyết dịch không ngừng từ chỗ đứt chảy ra. Đúng lúc này Sở Hồng Lăng hóa thân thanh dao, từ hạ cảnh bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua, mở ra tràn đầy răng nanh miệng cắn một cái đang quái xà bẫy tấp chỗ. Quái xà cảm nhận được nó kinh người lực cắn, càng thêm điên cuồng bặm bẹo lợi dụng thân thể rút kích đối phương, chỉ là thanh dao lân phiến nặng nề, hoàn toàn không thấy công kích của nó. Hạ cảnh cảm thấy mình còn có thể nén một hồi khí, chủ động bơi lên trước, đối với thân thể của nó không ngừng xuất kiếm, không cầu tổn thương, chỉ cầu phát huy ra cực hạn xuất kiếm tốc độ, mục đích đúng là phát động hấp thụ đối phương thuộc tính. Quái xà thực thon dài trên thân thể, rất nhanh bị hắn chém ra vô số tinh mịn vết thương cũng không lớn, cơ bắp co lại một cái liền có thể khép kín. Thế nhưng là quái xà lại cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của thân thể cách đoạn thời gian liền sẽ hạ xuống một đoạn. Chiếu như thế rằng có nữa, chính mình chỉ sợ không có khả năng may mắn thoát khỏi, vì lưu đến tính mệnh, hung tính đại phát, buông lỏng bị cắn chỗ cơ bắp, liều mạng bị thanh dao cắn xuống một miệng lớn thịt, cũng muốn tránh ra khỏi. Sở Hồng Lăng vẫn như cũ chết cắn đối phương, gặp hạ cảnh huy kiếm chặt chính vui mừng, biết hắn là có thủ tất báo tính tình, liền nghĩ để hắn phát thêm tiết một hồi. Không ngờ tới đối phương như thế quả quyết, ngoài miệng nguyên bản bền bị cơ bắp trong nháy mắt buông lỏng, một khối lớn huyết nhục bị cắn xuống tới. Quái xà liền cùng vừa rồi hạ cảnh bình thường, một khi đến thoát, tâm tình lại tốt đi lên. Nó biết nương tựa theo tốc độ của nó, hiện tại không còn kéo lấy một người, đầu này ác dao đừng nghĩ có thể đuổi theo kịp, các loại chạy trở về chữa khỏi vết thương sau lại trở về trả thù. Liên liêu mạng lên nhanh, muốn rời xa cái kia ác dao, bởi vì nó trước chạy ra, dành trước một khoảng cách, thậm chí còn muốn quay đầu chào phúng đối phương vài câu. Vừa quay đầu này, lại làm cho nó có chút tuyệt vọng, xa xa nam tử kia, ánh mắt lạnh nhạt giống nhìn tử vật bình thường chính nhìn xem chính mình cái này phương hướng, mà đầu kia ác dao vậy mà liền ở sau lưng mình. Là đối phương trước đó ẩn giấu đi tốc độ hiện tại tăng nhanh, hay là chính mình thụ thương sau trở nên chậm. Còn không đợi nó nghĩ lại, Sở Hồng Lăng đã đuổi qua nó, lúc này nàng tốc độ chiếm ưu thế, vọt tới quái xà bên người, tinh chuẩn một ngụm lần nữa cắn đối phương bảy tấc chỗ. Chương 100. Thượng cổ dị thú vốn là chỉ còn lại có một nửa cơ bắp tương liên, theo trên dưới hàm dùng sức khép lại để ép, quái xà ý thức cũng dần dần mơ hồ. Trước khi chết hay là không nghĩ thông suốt, chính mình lấy làm tự hào trong nước xuyên thẳng qua tốc độ làm sao lại không được, chỉ đổ thừa nó không thấy được lúc này hạ cảnh chính lấy một loại nhanh khoa trường tốc độ bơi hướng nó bên này bơi lại. Xác nhận quái xà sau khi chết, một người một dao đưa nó kéo lên bờ, đợi đến Sở Hồng Lăng ở trong nước biến trở về hình người một lần nữa mặc vào quần áo. Hai người mới có rảnh bắt đầu giao lưu. Hạ cảnh đối với sắc rắn hung hăng đá một cước, thiếu chút nữa nó đạo, Hồng Lăng ngươi biết đây là chủng loại gì yêu xà sao? Sở Hồng Lăng đã tại cái kia sở thi, ta nhớ được không sai lời nói, nó gọi là câu rắn, là một loại thượng cổ dị thú, lấy độc tính cùng trong nước tốc độ làm tên. Nó bi câu có dấu tê liệt độc, răng nanh lại có trí tử độc, tốc độ bơi ngươi cũng thấy đấy, ta là mặc cảm. Hồng Lăng ngươi làm sao giải trí khí người khác? Diễn uy phong mình đâu, này cậu thí câu rắn đều không phải là ngươi hợp lại chi địch, mặc nó như thế nào làm yêu cuối cùng không phải cũng là chết trong tay ngươi. Sở Hồng Lăng đưa lưng về phía nhưng hắn, nhưng nàng nết lên khỏe miệng chứng minh nàng đối với hạ cảnh khích lệ rất là hưởng thụ, ngươi cũng là vận khí tốt, nó không có trực tiếp cắn ngươi để cho ngươi trúng độc, câu xả tính con tàn nhẫn, thích ăn người, càng ưa thích đem người tra tấn một phen sau lại ăn. Xem ra bên bờ thôn dân chính là bị nó dùng bi câu câu nước đọng bên trong ăn hết, khó trách đều không có người phát hiện. Hạ cảnh lắc lắc trước đó bị hắn cắt đi vi câu, cảm giác dùng đến rất thuận tay, đến lúc đó về tông môn tìm người luyện chế thành pháp khí. Sở Hồng Lăng sờ soạn nửa ngày thì, rốt cục bị nàng lấy ra hàng tới, một viên lớn chừng quả đấm yêu đan, cùng một cái đen như mực mật rắn. Hấp thu viên yêu đan này, có xác suất lĩnh ngộ nó kịch độc thiên phú hoặc là tốc độ bơi thiên phú, mật rắn có thể gia tăng độc kháng. Nói liền đem chiến lợi phẩm giao cho hạ cảnh, nàng cảm thấy Hạ Cảnh Cương kem chút gặp bất chắc đều là trách nhiệm của mình, cho nên không có ý định cùng hắn phân. Loài rắn yêu đan hẳn là rất phù hợp ngươi thân giao đi. Ta biết ngươi sợ khổ, mật rắn ta đi ăn, yêu đan cho ta lại không thể dùng, còn muốn tìm luyện đan sư luyện thành đan dược, đây không phải khó xử ta sao? Nói không dung nàng cự tuyệt, đem yêu đan đẩy trở về, cầm bốc lên mật rắn, trực tiếp ném ở trong miệng. Hạ Cảnh cho tới bây giờ chưa từng ăn khổ như vậy đồ vật, so với Hoàng Liên cũng khổ hơn hơn trăm lần, cũng còn không có cắn nát ra cứ như vậy khổ, căn bản không dám tưởng tượng nếu như cắn nát ra để mật chảy ra sẽ có nhiều khổ. Nguyên lành nuốt vào, mật rắn tại hắn trong dạ dày tan ra, mật thông qua kinh mạch chảy khắp toàn thân. Hắn nguyên bản thể nội lưu lại một bộ phận khai mạch đan đan động, cái này cần tốn hao thời gian từ từ hóa đi, bây giờ bị câu mật rắn một kích tất cả đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể, thoáng chốc cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Hạ Cảnh trong lòng hơi động, dùng vĩ câu sắc bén câu nhọn đâm vào trên cánh tay của mình, tê liệt độc bị rót vào, phất phất tay, hoàn toàn không có nhận tê liệt ảnh hưởng. Câu mật rắn hiệu quả nhanh chóng. Tại Hạ Cảnh ăn mật rắn thời điểm, Sở Hồng Lăng trở lại trong sông biến thành thân dao, hấp thu yêu đan. Đợi nàng trên mặt vui mừng một lần nữa trở về thời điểm, Hạ Cảnh biết nàng khẳng định thu hoạch không ít. Tốc độ bơi thiên phú bị ta hoàn toàn lĩnh ngộ, kịch độc thiên phú kém chút ý tứ, hiện tại vẹn vẹn có hình thức ban đầu, còn cần phía sau lại hấp thu mặt khác độc tính yêu đan mới có thể tăng lên. Cái kia có thể hạ độc chết người sao? Hạ Cảnh có chút hiếu kỳ. Sở Hồng Lăng lĩnh ngộ một bán yêu thú thiên phú, hiện tại rất là hăng hái, phải biết lợi dụng yêu đan bồi dưỡng yêu thú, cũng không phải là cho hắn ăn yêu đan liền có thể tùy tiện thức tỉnh thiên phú. Muốn cân nhắc độ phù hợp, thiên phú, nội tính các loại phương diện nhân tố, ngay cả vận khí cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Sở Hồng Lăng có thể tính được thiên phú dị bẩm. Nàng gặp Hạ Cảnh giống như có chút hoài nghi năng lực của nàng, ưỡn ngực một cái kiêu ngạo nói, có tin ta hay không ói một hớp nước miếng có thể hạ độc chết cái này toàn bộ thôn xóm người. Nửa câu sau nàng không nói, đối với tu vi cùng với nàng tại sản sản với nhau người tác dụng liền không lớn. Hạ Cảnh lại bị hù dọa, thầm nghĩ cái này về sau ai dám cưới ngươi về nhà, đều không thể hôn, còn có cái kia độc hỏa lưỡng trọng thiên ai có thể gánh vác được. Không đối, ta có độc kháng hộ thể, cái kia không sao. Tính cả hai đầu xin treo thịt, đợt này giống như có chút kiếm lời, câu thịt rắn cũng không thể lãng phí, trong máu thịt giàu có yêu lực, ném cho Xích Thu ăn đi, hàng kia đi theo ta cũng không có qua ngày tốt lành, cũng nên bồi thường hắn một chút. Không khỏi cùng Sở Hồng Lăng cảm khái, thượng cổ dị thú trên thân tất cả đều là bảo bối à, chỗ nào còn có thể lại bắt được loại cơ hội này đâu. Thượng cổ dị thú cũng ít khi thấy, hơn nữa còn cần cùng ngươi tu vi chênh lệch không lớn, nhưng mà ngươi còn có một cơ hội. Hạ Cảnh nghe vậy hưng phấn nói, ngươi còn biết nơi nào có chúng ta có thể đối phó thượng cổ dị thú. Xa tận chân trời, câu rắn dưới tình huống bình thường đều là thành đôi xuất hiện, đây là đầu rắn mẹ, còn có đầu rắn được hẳn là liền tại phủ cận ẩn tàng. Hạ Cảnh không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này, hiện tại đã khẳng định cùng Tiền gia thoát không ra quan hệ, mà lại nhất định cùng Tiền Nhị bọn hắn không phải một đường, không phải vậy vừa cùng Tần Hương chủ cùng một chỗ độc thủ, tuyệt đối sẽ cho hắn tạo thành đại phiền toái. Trở lại trước đó địa phương, Tiền Ngọc còn hôn mê tại nguyên chỗ, Tần Hương chủ thi thể còn không có sở, hắn có một cái nhẫn chứa vật cùng một người áo da, cây kia cờ tại hắn pháp thuật phản vệ thời điểm liền đã tự đốt hủy đi, ra người túi là lấy ra chứa người khôi pháp khí. Hạ Cảnh căm ghét tâm liền đốt đi. Nhẫn chữ vật so với hắn túi chữ vật không gian lớn thêm không ít, vừa bạn có thể thăng cấp một chút. Bên trong chỉ có linh tài, tính một cái số lượng xem chừng chính là tiền gian nộp lên trên số lượng hai thành, hẳn là còn chưa kịp thủ tiêu tăng vật. Về phần còn thiếu hai thành, hỏi trước một chút Tiền Ngọc. Đem hắn kéo tới một tòa bỏ trống nhà dân, mấy cái thi đấu đấu nữa đem hắn làm tỉnh lại. Tiền Ngọc hiện tại liền cùng cái xác không hồn bình thường, không có dấu diếm ý nghĩ, hỏi cái gì đáp cái gì. Lần này trở về phục kích Hạ Cảnh, quả nhiên là bởi vì tiền tam khuyến khích. Trước đó một mực cũng nghĩ đem tiền bà phát dương thành bạch dương giáo tín đồ, tốt sơ bộ khống chế toàn bộ tiền liền ra. Lần này chính là hắn hoang xương Hạ Cảnh đã biết thân phận của bọn hắn, cho nên liền nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Không nghĩ tới đá vào tấm sắt, đem chính mình cũng cho vào. Hạ Cảnh còn có cái không nghĩ ra sự tình, hai minh đệ các ngươi trong nhà lại không chủ sự, là dựa vào thủ đoạn gì lấy ra linh tài, dâng lễ cho Tần Hương chủ. Trong nhà sự vụ ngày thường đều là do đại ca chủ quản, bao quát cho trên tông môn giao nộp linh tài, ta đoán là hắn muốn làm chân chính gia chủ, phụ thân chính trực trắng nhiên. Hắn chờ không kịp phụ thân tự nhiên ra đi, liền hỏi ta đòi lấy độc dược, âm thầm cho phụ thân hạ độc, ta coi đây là điều kiện để hắn nghĩ biện pháp giấu xuống linh tài. Hạ Cảnh không còn gì để nói, ba cái nhi tử không có một cái nào đồ tốt, một cái tái rồi lao đầu, một cái muốn thay thế lao đầu, một cái gia nhập tà giáo dứt khoát hủy đi cả nhà. Vẫn là hắn nữ nhi tốt ta, biết đau lòng lao phụ thân. Hiện tại thị nữ vứt xác án hắn đã đại khái biết đáp án, trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình giải quyết một nửa, còn thừa lại hai thành đoán chừng còn rơi vào tiền đại trên thân. Hạ Cảnh quyết định trước tiên ở nhà này nhà dân bên trong các loại một ngày, đem hai đạo kiếm khí chứa đầy lại trở về thối tiền lẻ lớn, không phải vậy thật không có cảm giác an toàn. Chương 101. Đối chất nhau kiếm khí, 2, hai Hạ Cảnh chứa đầy hai đạo kiếm khí đã là ngày hôm sau buổi tối, dứt khoát lại đợi đến ngày thứ 2 ba ngày, trở lại tiền liền ra. Còn chưa đi vào tiền cả ra, thật xa liền thấy Tiền Tuyết Định, tại cửa ra vào tâm thần có chút không tập trung ra bên ngoài nhìn quanh, khi thấy Hạ Cảnh thân ảnh lúc, nàng ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra phảng phất phát ra từ nội tâm hân hoan nhảy tâm thần sắc. Cũng không biết là nhìn thấy hắn cao hứng hay là nguyên nhân khác, Hạ Cảnh thần sắc tự nhiên cùng với nàng lên tiếng chào, "Tiền cô nương, là đang chờ ở bên dưới sao?" Tiền Tuế Định vui vẻ nói, "Hai ngày không thấy thượng sứ, thầm nghĩ nó gấp, tìm nghĩ không bằng tại cửa ra vào chờ lấy, thượng sứ trở về thời điểm cũng có thể trước tiên gặp mặt." Hạ Cảnh nhịn không được coi trọng nàng một chút, có thể tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành đều không đơn giản. Xua tan Tiền Tuế Định, trực tiếp đi thối tiền lẻ lôi, Tiền Lôi ngay tại trong phòng quận lại sổ sách, gặp Hạ Cảnh tìm đến, lại có chút ngoài ý muốn. Hạ lao đệ, hai ngày không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi đi không từ giã, không biết án giết người điều tra có kết quả không có. Ngươi đương nhiên hy vọng ta đi nhanh lên, nhưng từ phản ứng của hắn bên trong, có thể thấy được hắn cũng không rõ ràng Tiền Ngọc đi phục kích ta. Huynh đệ ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng không phải mỗi sự kiện đều thông qua khí. Sự kiện kia chờ chút nói, Tiền Ngọc đều đã thẳng thắn, ngươi nếu không trước nói cho ta một chút, mặt khác hai thành linh tài đi nơi nào? Tiền Lôi thần sắc có chút mất tự nhiên, Tiền Ngọc đều nói cho ngươi thứ gì, hắn đầu óc không rõ ràng, cũng không thể tin hắn à? Ngươi nói ta nên tin ngươi cái này đầu độc giết cha tiểu nhân, hay là nên tin hắn? Nếu không ta đi hỏi một chút Tiền gia chủ. Nghe vậy Tiền Lôi luôn cuống đây là biết tất cả mọi chuyện à? Nói chuyện đều không lưu loát, ngươi tìm gia chủ làm gì? Bút kia linh tài chính là hắn phân phó, lại nói, coi như ta đầu độc, gia chủ không phải còn êm đẹp không có chuyện gì sao? Quả nhiên mặt khác hai thành linh tài là bị Tiền Phương giấu xuống, bất quá còn có một chút Hạ Cảnh có chút kỳ quái, Bạch Dương giáo nọc độc nhất hệ cũng coi là thanh danh tại ngoại, Tiền Phương không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Vậy ngươi vì sao muốn độc hại gia chủ? Hắn cũng đối ngươi không tốt sao? Hỏi cái này, Tiền Lôi diện lộ sắc mặt giận dữ, lại cũng là đầy bụng bực tức, lao tặc này đáng chết, từ hơn nửa năm bắt đầu, liền ép buộc ta cho hắn giữ lại hai thành linh tài thờ hắn tu luyện, vấn đề là mỗi quý nộp lên trên tông môn số lượng đều là định số, lần một lần hai còn có thể cùng tông môn giải thích, nhưng ta nhìn hắn ý tứ về sau đều muốn làm như vậy, sớm muộn tất yếu chuyện xảy ra, đến lúc đó tông môn lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới, ta Tiền gia khủng có lật út chi họa. Hạ Cảnh gặp hắn một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, không biết thật sự cho rằng hắn là vì đại nghĩa mới diệt thân, không khỏi cười lạnh nói, nếu quả thật như ngươi nói vậy, ngươi đại khái có thể bẩm lên tông môn, lấy tông môn tác phong trước sau như một, sẽ chỉ sửa chữa đầu đảng tội ác, ngươi sợ vẫn không nỡ chuyện này đi. Mặc dù sẽ không truy cứu mặt khác nhân sĩ không liên quan trách nhiệm, nhưng tông môn không đốc, sẽ không lại để Tiền gia tiếp tục quản lý linh điền. Tiền Lôi bị nói toạc tâm sự, khuôn mặt bắt đầu bặm mẹo, ta vì cái nhà này mỗi ngày lo lắng hết lòng, hao hết tất cả tinh lực hy vọng lớn mạnh gia tộc, hắn lại nghĩ đến tát ao bắt cá, ai cũng không thể phá hỏng tâm huyết của ta, dù là hắn mới là gia chủ. Thúc thủ chịu trói đi, không phải là đúng sai ta sẽ lên báo tông môn, tự có trong môn trưởng lão để phán đoán. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, ta lại đem cái chết của ngươi bởi vì giao cho gia chủ đâu? Tiền Lôi trong lòng ác niệm dâng lên, ngươi đều có thể thử một lần. Hạ Cảnh phảng phất nghe chuyện Tiếu Lâm, cảnh giới so ta thấp, thật đúng là chưa sợ qua ai, tinh lực tất cả quản lý bên trên, võ kỹ khẳng định thưa thớt. Tiền Lôi bị trên mặt hắn đùa cợt kích thích, ép người tới gần, một cái vọt bước xuống quyền, trực kích Hạ Cảnh ngực. Hạ Cảnh túc đạp thất tinh, né qua đi quyền, một cái dẫn tay đem hắn làm rối loạn bộ pháp, tiếp lấy không cho hắn cơ hội phản ứng, đánh tiếp ra 72 đường tán thủ trưởng toàn bộ chào hỏi ở trên người hắn. Dán răng chắc chắc kháng xong 72 chiêu, Tiền Lôi đã nằm trên mặt đất thổ huyết, đây là Hạ Cảnh sợ đem người chứng cho đánh chết hạ thủ lưu tình kết quả. Đem người trói lại, để Sở Hồng Lăng đem mang theo đem người Tiền ra tất cả đều tập trung đến đại sảnh bên trong. Tiền Tam trong sương phòng. Nhị Di Thái Hòa Tiền Tam giờ phút này ngay tại chiến miên, Tiền Tam không có kiên trì mấy lần, liền đã lực bất tòng tâm, không chịu nổi đòi lấy. Nhị Di Thái vẫn bất mãn, chết dạng, làm sao lại không được. Tiền Tam đầu đầy mồ hôi, trong lòng cất giấu chuyện này, làm không lanh lẹ, lao đầu gần nhất không có cho ăn qua người sao. Nhị Di Thái oán giận nói, lao già chết tiệt đã thật lâu không có chạm qua ta, không phải vậy nơi nào có ngươi ăn phận. Không biết Tiền Tam là nghe được hắn lao tử không được, hay là nghe được thai họa ngầm đã bài trừ, có bị chấn ăn đến, cảm giác mình lại đi, vô vô eo của nàng. Nhị Di Thái rất hiểu chuyện trở mình, nằm ở trên giường êm. Hạ Cảnh chậm rãi đi vào Tiền Tam phòng kia, một cước đá văng cửa phòng. Tiền Tam ngay tại ra sức cày hắn lao tử ruộng, nhìn thấy xông vào là Hạ Cảnh, quá sợ hãi, trực tiếp bị hù co rụt lại. Nói lắp bắp, ngươi là người hay là quỷ, ngươi không phải đã. Ta chính là đến tác mạng ngươi ác quỷ, tốt ta. Ngươi ngược lại là khoái hoạt. Hạ Cảnh con mắt một mực, thấy được một màn trò hay. Con hàng này núp ở phía sau khuyến khích Tiền Ngọc, kém chút làm hại Hạ Cảnh chết chìm, mặc dù đây là bởi vì Hạ Cảnh chính mình nưu đồ câu dẫn tới, nhưng nhìn hắn đầy người đầy mỡ lại rất hưởng thụ bộ dáng liền đề khí. Không muốn dơ bẩn bảo kiếm, hắn móc ra thanh Long Hiển Nguyệt đao đến, trực tiếp vung lấy đại đao múa lên. Tiền Tam gặp hắn một lời không hợp móc ra một thanh so với hắn dáng dấp còn nhiều đại đao, bị hù chân đều mềm nhũn. Lúc đầu tu vi liền không cao, bây giờ bị trên lưới đao lanh ý ép một cái, cảm giác chỗ cổ ngứa, càng là động cũng không dám động. Hạ Cảnh luân hai vòng xuân thu chém, đánh ra một cái đao mang, cách không đem hắn lời kia chém xuống tới. Lần này trong lòng thống khoái, Tiền Tam hạ thân báo tố ra một cỗ huyết tiễn, ngơ ngác nhìn chỗ đức, Tiền Tam khó mà tiếp nhận hiện thực, ngẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Nhị phu nhân, đem y phục mặc vào, mang theo Tam công tử, đi ta phòng tiếp khách nhìn một chút trò hay đi. Nhị phu nhân bị hắn hung tàn dáng vẻ dọa sợ, căn bản không dám phản đối, cũng không dám lại cầu dẫn hắn. Rất nhanh Tiền gia chủ muốn thành viên tất cả đều tập trung ở phòng tiếp khách, Tiền Vương cũng bị gọi tới, nhưng hắn tựa hồ có chút không quan tâm, nhìn hai đứa con trai mình hình dạng cũng không để ý. Hạ Cảnh đứng ở trung ương móc ra một khối thiên bảo điện tín vật, nhìn chung quanh mọi người nói, tại hạ lần này tới các ngươi Tiền gia, trên thực tế thiên bảo điện trưởng lão mặt khác sai khiến sự việc cần giải quyết, cha là các ngươi giữ lại nộp lên trên linh tài một chuyện, trải qua tại hạ mấy ngày nay điều tra, chân tướng đã sáng tỏ. Mặt khác không rõ chân tướng người, mọi người đều xôn xao, không nghĩ tới điều tra án giết người chỉ là ngụy trang, chỉ là không biết là ai đang trộm linh tài, có thể hay không bị liên lụy. Những người khác đang thì thầm nói chuyện, chỉ có Tiền Tuế Định đứng ra giúp hắn vai phụ, thượng sứ, ngươi có chứng cứ hay không, nhưng muốn nói rõ ràng, chúng ta Tiền gia không có người như vậy. Chương 102. Thủ phạm thật phía sau màn hỏi rất hay, ta nếu nói như vậy, vậy khẳng định là nắm giữ chứng cứ, hỏi một chút nhà các ngươi nhị công tử đi, là thế nào cấu kết Bạch Dương giáo bán tông môn lợi ích. Nói đi, Sở Hồng Lăng đem tiền ngọc gáp đi lên, hắn hiện tại như cũ một mặt ngốc trệ, đã cùng người chết sống lại không có khác biệt, hạ cảnh trước mặt mọi người hỏi hắn một câu hắn đáp một câu. Lần này những người khác sợ hãi, cấu kết tà giáo thế nhưng là trọng tội, tiền gia cơ nghiệp chỉ sợ khó giữ được. Tiền Tuế Định trên mặt không có lo lắng, lại là một mảnh đường hồng, cảm xúc tựa hồ có chút hưng phấn hỏi lần nữa, chỉ bằng vào hắn một người là thế nào đem linh tài thờ cùng Bạch Dương giáo yêu nhân, thượng sứ giải thích thế nào. Hạ cảnh nhìn nàng một cái, không nghĩ tới trong nội tâm nàng ủy khuất sâu như vậy, nàng công khai là đang chất vấn hạ cảnh, thực tế là tại dẫn đạo hắn đem tất cả bẩn thỉu sự tình tất cả đều nói ra. Hạ cảnh vốn là dự định làm như vậy, liền thuận nàng trả lời, cái này phải hỏi tiền của các ngươi đại công tử, hắn thông qua tiền ngọc hướng Bạch Dương giáo dâng lễ linh tài đổi lấy chí mạng nọc độc, vốn nghĩ hạ độc chết tiền gia chủ sau, nguyên bản gia chủ bút kia linh tài liền có thể tiết kiệm tới. Tông môn khoan hậu hai thành lỗ hổng cũng không phải là không có khả năng dàn xếp, không nghĩ tới gia chủ không có độc phát, tiếp tục hướng hắn yêu cầu linh tài, lần này đến đồng thời cấp gia chủ cùng Bạch Dương giáo cung cấp linh tài, tông môn thiếu bốn thành khẳng định sẽ gây nên hoài nghi, liền muốn dùng lũ lụt đến lấp liếm cho qua, thế nhưng là thế gian này liền không có bức tường không lọt rõ, tại hạ đến tùy tiện tra một cái liền trăm ngàn chỗ hở. Đám người nhìn về phía một bên Tiền Lôi, chỉ gặp hắn mặt xám như tro, một câu đều không có phản bác, nghĩ đến là hạ thượng làm nói đều là thật. Lúc này Tiền Tuế Định lại lên tiếng nói trang lý rõ ràng là phát sinh lũ lụt, thôn dân đều đã chết mấy cái này lại làm thế nào được dạ. Mặc dù nàng hỏi lòng của mọi người âm thanh, nhưng tiền gia nhân hiện tại hận không thể đi lên ngăn chặn miệng của nàng, lấy trước mắt tình thế hay là không nên mở miệng ngược lại tốt, không phải vậy lại tiếp tục như thế thật không tốt thu chẳng. Hạ cảnh nghĩa chính ngôn tử, đem đầu mâu trực chỉ Tiền Vương, thủ bút lớn như vậy, tất nhiên là gia chủ của các ngươi cách làm, vì thay Tiền Lôi chế lốc, tốt tiếp tục hưởng thụ ngoài định mức linh tài, vậy mà xúc dưỡng yêu thú, sát hại dân chúng vô tội. Tứ nữ Tiền Lan lúc này ngồi không yên, chính mình lợi dụng nhục thể hướng phụ thân trao đổi linh tài nguyên lai chính là như thế tới. Như vậy phụ thân càng thêm không xảy ra chuyện gì, không phải vậy về sau ai còn có thể vì nàng cung cấp ngoài định mức linh tài thờ nàng tu luyện. Tu vi không cách nào nhanh chóng tăng lên, không đủ tư cách tham gia lần sau tông môn nạp tần, vậy mình sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này nho nhỏ võ đạo thế gia bên trong. Ác niệm cùng một chỗ rốt cuộc kìm nén cũng được, lặng lẽ đi vào hạ cảnh sau lưng, móc ra một thanh chủy thủ hướng hắn sau lưng đâm tới. Hạ cảnh đã sớm đề phòng có người chó cùng rất rộng, vì chấn nhiếp đám người, toàn lực sử xuất một cái hộ tâm roi, tại nàng lưỡi đao tiếp xúc chính mình trước đó liền bị hung hăng đánh bay. Tiền Lan ngã trên mặt đất không ngừng thổ huyết, ngay cả tạm khí đều nôn mấy khối đi ra, mắt thấy là sống không thành. Kỳ quái là, Tiền Phương đặt tại chủ vị y nguyên tinh thần không thuộc, thở hạ cảnh vi cao mày hỏi, Tiền gia chủ, hiện tại là ý gì, đối với ngươi phạm vào chịu tội còn có gì để nói. Tiền Phương lúc này mới có chút phản ứng, thượng sứ nói có vậy liền có đi, chẳng qua là vì gì thượng sứ như vậy chắc chắn ta xúc dưỡng yêu thú, có cái gì chứng cứ sao. Hạ cảnh từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cái kia hai cái đôi câu, ngươi nhìn một cái đây là vật gì. Khi Tiền Phương nhìn thấy hạ cảnh trong tay vi câu thời điểm, lúc này mới đổi sắc mặt, trên mặt sen lẫn phẫn nộ, bi thống, oán hận không phải trường hợp cá biệt, trước đó thần du thiên ngoại chính là đang suy nghĩ câu xả vì cái gì đã mất đi liên hệ, bây giờ thấy vi câu ở đây, như thế nào còn không hiểu. Hạ cảnh gặp hắn phản ứng ấn chứng ý nghĩ của mình, chợt cầm trong tay vi câu hướng Tiền Phương vung ra, muốn lợi dụng vi câu đặc tính đem hắn khống chế lại. Tam Di Thái bình thường không bông tha bất luận cái gì hướng Tiền Phương bên người đụng cơ hội, lúc này gặp người kia muốn công kích Tiền Phương, vì tranh công định loạn, bản năng đứng ở trước người hắn. Hạ cảnh còn không thể thuần thục khống chế vi câu, không có cách nào chuyển biến thẳng đưa nàng vây lại cái giáng chắc. Thoa khắp bột nước trắng bệnh mặt mo chuyển hướng Tiền Phương, lộ ra một cái mang theo định nọt hèn mọn dáng tươi cười. Ai ngờ Tiền kia Phương đã lâm vào trong điên cuồng muốn đi lấy tay bắt lấy vi câu, ngược lại chê nàng bướng bận, một trưởng vô hướng thân thể của nàng, bởi vì không có tu vi tại thân thể đều bị đập nát. Hạ cảnh thấy thế tung ra vi câu mặc kệ thi thể rơi xuống, lần nữa hướng Tiền Phương vung đi, lần này không có trở ngại, Tiền Phương bị trói vừa vặn. Hạ cảnh tại vi câu bên trong rót vào chân khí, cổ tay rung lên, hai cây cuối đuôi đâm vào Tiền Phương thể bên trong, cũng bắt đầu rót vào tê liệt độc. Hạ cảnh đích thân thể nghiệm qua loại độc tố này, biết cái này tê liệt hiệu quả mạnh bao nhiêu, lúc đầu coi là đã dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Tiền Phương hoàn toàn không bị đến ảnh hưởng. Ngược lại tỉnh táo lại tránh thoát ra hai tay, bắt lấy vi câu một chút xíu đem vi câu cuốn trên tay hắn, động tác ôn nhu giống như là sợ làm hư vi câu bình thường. Trong lúc nhất thời hai người giằng co cùng một chỗ, ai cũng không muốn buông tay. Hay là Sở Hồng Lăng xem thời cơ móc ra thanh long hiện nguyệt đao, vào đầu hướng hắn chém tới, đồng thời ly hận đao pháp đặc tính kích phát, phóng đại hắn lúc này trong lòng lớn nhất hai loại cảm xúc. Trọng nhận bên dưới chặt sinh ra phong áp đem hắn trên người quần áo xé mở, lộ ra một thân tinh mịn màu đen sẫm lân phiến. Sở Hồng Lăng nhìn ở trong mắt, kinh ngạc nói, đây chính là đầu kia công câu xả, đã tu ra giả hình. Lần này tất cả mọi chuyện đều có thể liên hệ, khó trách hắn không có bị tiền đại hạ độc chết, vì linh tài ngược lại buông tha tiền đại, lợi dụng bạn lữ của mình đi cao hứng lũ lụt làm trái lớp. Theo tiếng nói của nàng vừa dứt, Tiền Phương trong lòng bi thương và phẫn nộ cũng không còn cách nào áp chế, giả hình duy trì không nổi, cũng không muốn duy trì, quanh một tiếng một đầu dài ước chừng 20 trượng cự xả xuất hiện tại nguyên chỗ. Bên trong phòng tiếp khách cơ hồ bị nhục thể của hắn tràn đầy chứa cứ, cứng rắn vàng gạch bãi không chịu nổi trọng lượng, tất cả đều bị đè nát mở. Thanh Long Hiển Nguyệt đao không thể chém trúng yếu hại, chỉ ở nó trên thân thể cao lớn chém ra một đầu vết thương. Vĩ câu nhất tùng lại về tới hạ cảnh, thế nhưng là tùy theo mà đến là Tiền Phương hai cái đuôi câu. Hạ cảnh dưới sự ứng phó không kịp đội vàng sử xuất thiên cương thất tinh bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi vĩ câu buộc chặt, lại bị cuối đuôi nhói một cái, tê liệt độc tố trong nháy mắt bị rót vào thể nội. Không giống với trước đó, cũng may nếm qua câu xà gan, đối với không cao hơn câu xà độc tính độc tố đều có cực lớn kháng tính. Mà đầu này công câu xà rõ ràng tu vi cao hơn một bậc, độc tố cũng cao hơn nhiều, hạ cảnh hay là nhận lấy một bộ phận tê liệt độc ảnh hưởng, động tác nhanh nhẹn tính giảm xuống. Câu xà gặp hắn vẫn có thể tự do hành động như thế nào vẫn không rõ, đây là đã đem bạn lữ của hắn ăn sống nuốt tươi. Mở ra to lớn đầu rắn, trực tiếp mở ra dấu ở răng nanh sau tuyến độc, đối với hắn liên tục phun ra độc tính cao hơn trí tử độc, hạ cảnh không dám đi cược, lập tức toàn lực thi triển thân pháp né tránh. Theo hạ cảnh di động, nọc độc hướng từng cái phương hướng tán đi, bên trong phòng tiếp khách những người khác liền tao ương. Tiền Tam bị trói lấy thân thể không có khả năng di động, một đống nọc độc phun đến, nhị di thái phản ứng cấp tốc đem hắn bẻ đến trước người khi khiên thịt, chỉ nghe thấy tư tư rung động, Tiền Tam rất nhanh bị nọc độc ăn mòn thành một đám huyết thủy. Chương 103. Chân tướng không trọng yếu, Tiền Đại có khai mạch cảnh tu vi nhục thân mạnh một chút, dính vào nọc độc kịp thời khỏe mạnh đứt cổ tay, chém tới một tay một chân, tạm thời đem mệnh bảo đảm xuống dưới. Nhưng là không nghĩ tới hạ cảnh vừa lúc lần nữa đổ vị, đi đến bên cạnh hắn, vĩ câu bay tới, Tiền Đại vừa vặn ngăn tại vĩ câu phi hành lộ tuyến bên trên, sau đó liền bị vĩ câu trói lại thân thể. Câu xà bị hạ cảnh bộ pháp quấy hoa mắt, coi là bắt được chính chủ, lần nữa hất lên vĩ câu, quăng về phía nó mở ra lấy miệng to như chậu máu. Tiền Đại liên một tiếng cũng không kịp hô ra miệng liền vào câu xà bụng. Sở Hồng Lăng ngay từ đầu loạn trận cước, hiện tại đã khôi phục lại, kéo lấy thanh long đao đối với câu xà không ngừng thi triển ly hợp đao. Nàng bản thân liền độc kháng cao, tăng thêm chính mình nếm qua câu xà yêu đan, câu xà độc đối với nàng tổn thương cũng không cao. Bị nàng chặt liên tiếp vài đao đằng sau, câu xà liền không lo được hạ cảnh, chuyên tâm công kích Sở Hồng Lăng. Có Sở Hồng Lăng đè vào phía trước, hạ cảnh rốt cục thông thả lại sức, lúc tìm kiếm ở giữa xuất kiếm. Sở Hồng Lăng mặc dù không có hiện ra thân dao, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng sử xuất thân dao lực lượng. Đại đao múa hổ hổ sinh phong, bản thân chân khí kích phát đao mang, tăng thêm thanh long hiển nguyệt đao đặc tính tự mang đao mang, câu xà thân thể mục tiêu lại rất lớn. Đinh đinh âm thanh không ngừng, câu xà trên người lần phiến không ngừng bị chặt xuống tới, cũng tốt tại nó thân thể khổng lồ bảo vệ yếu hại, khí huyết cũng thịnh vượng tạm thời không có nhận vết thương chí mạng. Hạ cảnh gặp nàng đã gánh vác câu xà, liền lặng lẽ ẩn đến nó ánh mắt điểm mù. Bày ra rút kiếm thức bắt đầu tích lũy khí tích xúc năng lượng, câu xà mặc dù không có nhìn thấy hắn tiểu động tác, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác có một cỗ xé rách không khí sắc bén năng lượng tại phía sau hắn hội tụ. Lập tức dự cảm không ổn, muốn xoay người đi đánh gãy đối phương đại chiêu. Sở Hồng Lăng chỗ nào chịu theo, không dừng sử xuất sát chiêu, khiến cho câu xà liên tục né tránh, để phòng nó bảy tấc yếu hại bị chém. Lần trì hoãn này liền để hạ cảnh có đầy đủ thời gian tích xúc năng lượng, cảm ứng được thiếu trạch huyệt đã đến cực hạn, rốt cuộc mạo xương không vào chân khí sau. Hạ cảnh lanh khốc nói muốn biết ngươi bạn lữ vi câu là thế nào đó sao? Cho ta mở to hai mắt nhìn tốt. Nói xong, theo hắn bung ra một kiếm, lưỡi kiếm bạo phát ra chướng mắt bạch quang, đãng ma kiếm khí bắn ra, chẳng tại câu xà uy hiếp lớn nhất, đồng thời cách hạ cảnh gần nhất vi câu phân nhánh điểm cuối chỗ. Hai cái đuôi câu ứng thanh mà đứt, trước mắt câu xà đồng dạng bước nó bạn lữ theo gót. Lúc này câu xà đã không để ý tới báo thủ, lục địa không phải hắn sân nhà, hắn cảm giác tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa tiếp, chỉ sợ không những báo không được thủ, ngay cả mình cũng có thể là gây ở chỗ này. Mượn Sở Hồng Lăng sớm né tránh kiếm khí đường khẩu, nó giả thoáng một chiều, thẳng hướng ngoài phòng phóng đi, mục tiêu chính là cách đó không xa con sông kia. Sở Hồng Lăng ha có thể để hắn vận nguyện, như bóng với hình đi theo nó phía sau không ngừng cho hắn gia tăng vết thương. Dọc đường phòng ốc tất cả đều bị hắn thân thể cao lớn xuống nát, phá vỡ chuyên một thoáng ảnh hưởng đến tiếp sau truy kích. Trong điển trang thôn dân nhìn trước mắt đại xà không ngừng phá hư nhà ở của bọn họ, không có chút nào biện pháp ngăn cản, chỉ có thể kêu cha gọi mẹ lấy chạy tứ tán bốn phía. Hạ cảnh khi nhìn đến nó chuẩn bị thời điểm chạy trốn, liền theo Sở Hồng Lăng một mực đi theo nó phía sau đuổi chặt. Chỉ tiếc đối phương dù là ở trên lục địa tốc độ bò cũng không chậm, tàn lùi kiếm đặc hiệu không thể phát động mấy lần, tốc độ của đối phương không có rõ ràng hạ xuống. Cuối cùng vẫn là để nó thành công lưu thoán đến trong sông, một chút nước phảng phất rồng vào biển rộng, hắn tự tin tốc độ bơi có thể thắng được bạn yêu. Từ mặt nước lộ ra đầu rắn, oán hận coi lại một chút nhìn xem đuổi theo hai người, muốn đem bọn hắn dáng vẻ thật sâu khắc sâu vào trong óc, đợi đến về sau lại đến báo huyết cửu. Lại nhìn thấy cái tia thể lực kinh người nữ nhân, vậy mà không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy xuống sông, đồng thời trong nháy mắt biến thành một đầu tướng mạo hung ác thanh dao. Câu xả nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu, hẳn là đối phương cũng là tu giả hình, ở trong nhân thế hành động. Thế nhưng là vì cái gì nàng giả hình không có chút nào sơ hở nhìn qua liền thật cùng người một dạng đâu, thậm chí đều không ảnh hưởng chiến đấu, mà ta lại chỉ có thể đem đầu biến hóa thành hình người, những bộ vị khác chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái tương tự. Suy nghĩ chợt lóe lên, hắn không còn dám lưu lại, quay người liền muốn trốn. Lại phát hiện đối phương tốc độ bơi vậy mà cùng hắn tương xứng, mà chính mình bởi vì gây mất đuôi, chung quy là chịu chút ảnh hưởng. Toàn lực kích phát năng lực thiên phú tăng tốc, đã thấy đối phương cũng đồng dạng tăng tốc. Sở Hồng Lăng từ thích ứng năng lực thiên phú, ở trong nước vặn vẹo thân thể, nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể hướng phía trước nhảy lên ra một mảng lớn khoảng cách, tốc độ như vậy là nàng trước kia không dám tưởng tượng. Chính mình không bị thương, thể lực còn tại cường thịnh, mà đối phương cái mông không ngừng bốc lên máu, càng dùng sức du lịch liền càng chậm, rốt cục bị nàng đuổi tới bên người, miệng chảo cùng sử dụng, đưa nó khống chế lại. Sau đó chính là đấu sức quá trình, câu xà bại hoàn toàn, mặc dù câu xà có khai mạch 4 tầng tu vi, so Sở Hồng Lăng còn cao hơn 2 tầng, nhưng nó không lấy lực lượng sở trường. Cặp vợ chồng một trước một sau cùng một chỗ táng thân miệng dao. Cũng coi như toàn vợ chồng chi tình hạ cảnh tại bên bờ không đợi bao lâu liền thấy Sở Hồng Lăng trở về, gặp nàng vô nhận chữ vật, lập tức liền minh bạch, đã thu liễm sắc rắn. Tiền gia cục diện rối rắm còn muốn thu thập, bọn hắn liền lại về tới Tiền gia. Lúc này Tiền gia đã loạn thành hỗn loạn, Tiền Nhị cùng Tiền Lan sống tiếp được, vừa vặn có thể cho tông môn giao nộp, Tiền Nhị có linh tài nổi, tăng thêm hắn nửa cái Bạch Dương giáo người thân phận, có lẽ hạ cảnh điểm cống hiến còn có thể lại nhiều một chút. Bởi vì tranh giành tình nhân giết hai người thị nữ, cái nồi này liền do Tiền Lan quổng, không phải vậy nàng liền cùng nhau đi con Bạch Dương giáo nổi, nàng sẽ biết được làm sao tuyển. Hạ cảnh còn thật bất ngờ nhìn thấy, Tiền Tuế Định sẽ được xé nát Tam Di Thái Chấp Vá Thành toàn thây, lúc này nàng chính ôm mẫu thân của nàng thi thể yên lặng rơi lệ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiền gia hiện tại cơ hồ hủy diệt dáng vẻ, chính là nàng muốn nhìn nhất đến. Hạ cảnh đi vào bên người nàng, nén bi thương thuận tiện, bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là cao hứng mới đối, trước mắt cục diện này không phải là ngươi muốn nhìn đến sao? Tiền Tuế Định trên mặt một nửa vẫn như cũ mang theo đau thương, một nửa khác nổi lên oán hận, mẫu thân tại ta khi còn bé đối với ta phi thường tốt, khi đó ta cảm thấy ta là trên thế giới người hạnh phúc nhất mà, chỉ tiếc nàng không được sủng ái sau, cả người liền thay đổi, trở nên loạn thần kinh, trở nên cực đoan, ở trong mắt nàng cái gì đều không kịp phụ thân sủng ái trọng yếu, ngay cả ta cũng có thể lấy ra hối đoái thẻ đánh bạc. Tiền Tuế Định một bên giúp nàng mẫu thân chải tóc một bên tiếp tục nói, có thể nàng không rõ, nàng càng là điên, tại trong mắt phụ thân thì càng khuôn mặt đáng ghét, ta hiểu chuyện sau thường thường quên nàng, lại chỉ có thể đổi lấy đánh chửi, phía sau phụ thân liền rốt cuộc không đến chúng ta tiểu viện, ta cái này thứ nữ, thành trong nhà này tất cả mọi người, bao quát người hầu thị nữ khi dễ đùa cợt đối tượng. Hạ cảnh thầm nghĩ nếu như ngươi là tại nữ nhiều lần ngược lại là cái đại nữ chủ mô bản, cho nên ngươi liền dùng khai bi thủ giết từ nhỏ khi dễ ngươi cái kia hai người thị nữ. Tiền Tuế Định sững sờ, ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi còn nhớ rõ ta ngày đầu tiên đến nhà của ngươi, ngươi cho ta pha một ly trà thôi. Nghĩ đến là bếp sau cố ý làm khó dễ ngươi, không chỉ có tam phu nhân nói điểm tâm không cho ngươi, ngay cả bình đồng đều không có cho ngươi phối cái thay. Có thể tay không nắm đốt lên bình đồng, hai tay của ngươi hẳn là tu luyện khổ luyện công phu, thị nữ chết bởi cương mãnh trường lực, tăng thêm ngươi che giấu tu vi, ta mới hạ suy đoán này. Tiền Tuế Định buồn bã cười một tiếng, ẩn tàng bí mật lại bị nam nhân ở trước mắt tại chỗ nhìn thấu. Liên thẳng thắn nói không sai, lúc trước người quyền sư kia bị phế hai tay sau, cũng là nhận lấy không ít bạch nhãn, hắn cùng ta đồng bệnh tương liên, liền thu ta làm đồ đệ chuyển ra bia tay, ta yên lặng khổ luyện võ đạo chính là vì hôm nay. Cái kia hai người thị nữ đáng chết, ỷ vào nhị phu nhân chỗ dựa ngày bình thường, là thuộc nàng hai khi dễ chúng ta mẹ con hung nhất. Cho nên ngươi liền thừa dịp nhị phu nhân phát hiện các nàng cùng Tiền Tam có tư tình, đồng thời khống chế lại các nàng thời điểm, vụ trộm giết các nàng, sau đó vứt xác giếng nước cố ý dẫn tới quan phủ. Giống Tiền gia dạng này võ đạo thế gia, nói như vậy chết cá biệt tôi tớ, cũng sẽ ở bồi thường tốt gia thuộc sau, dấu giếm xuống tới, báo quan sẽ chỉ ném đi chính mình mặt mũi. Tiền Tuế Định là trực tiếp đem thi thể ném tới người khác không nghĩ tới địa phương, đợi đến tất cả mọi người ngửi được thi số sau, việc này liền không dối gạt được. Chỉ là nàng không nghĩ tới quan phủ tới cũng không có coi ra gì, phía sau nàng liền vụng trộm đem vụ án này kẹp ở linh tài cùng tiến lên báo cho chân võ môn. Ngươi là thế nào phát hiện Tiền gia đang len lén trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Tiền Lan, nàng thường xuyên cùng ta khoe khoang, phụ thân lại cho nàng ban thưởng bao nhiêu linh tài thờ nàng tu luyện. Mà thờ trong nhà tu luyện linh tài đều là cố định, ta liền vụng trộm điều tra, phát hiện đại ca làm ra chuyện tốt. Đến nơi đây hạ cảnh đã có chút bội phục nàng, cho nên ngươi liền ngụy trang là đại ca ngươi báo cáo cho tông môn, để cho bọn họ tới điều tra án giết người. Kỳ thật ngươi mục đích thật sự là muốn đem tông môn dẫn tới tốt bộc lộ ra linh tài án. Tiền Tuế Định bị hắn nhìn ra tâm tư, cả kinh nói, ngươi là thế nào nhìn ra được? Ta thứ nhất thấy Tiền Lôi, hắn vậy mà thật bất ngờ, còn không biết ta tới đây mục đích, gặp ta mở miệng nói là điều tra án giết người, hắn mới phản ứng được tưởng rằng quan phủ báo cáo cho tông môn. Nếu như là bản thân hắn báo cáo đương nhiên sẽ không như vậy. Tiền Tuế Định tất cả tính toán bị nói toạc, nhưng nàng hiện tại bị diệt Tiền gia tâm nguyện đã xong, chính mình cũng không cần thời khắc lo lắng bị cha ruột của mình cướp chiếm. Túi đầu thản nhiên nói, thượng sứ cầu ngài một sự kiện, có thể hay không chờ ta an táng mẫu thân sau, lại đến xử lý ta. Ta đã không sợ chết. Hạ cảnh lộ ra một loạt răng trắng nết miệng cười nói, xử lý ngươi làm gì, ta lại không có chứng cứ, hiện tại có người nguyện ý dưới lưng cái nồi này, chẳng phải là lưỡng toàn tề mị sự tình. Ngươi về sau tự do, chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt đi, người còn sống rất dài đâu, không cần xem thường sinh tử. Tiền Tuế Định lệ rơi đầy mặt, cảm giác mình nhân sinh có lẽ cũng không phải là sinh ra liền hắc ám. Sớm đi thời điểm hạ cảnh cũng đã truyền tin thông chi tông môn Thiên Bảo Điện, yêu cầu bọn hắn mau chóng sắp xếp người đến xử lý hậu sự, dính đến linh điển chuyển giao, một mình hắn không làm chủ được. Hiện tại Thiên Bảo Điện người đã ở bên trong xử lý. Hạ cảnh lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất, thư giãn một tí tâm tình. Sở Hồng Lăng ngồi ở bên cạnh hắn, ngươi ngược lại là biết được thương hương tiếc ngọc à, người ta làm chuyện lớn như vậy, ngươi nhẹ nhàng một câu liền thả người ta. Hạ cảnh có chút không rõ rõ Hồng Lăng dụng ý, ngươi cho rằng Tiền gia hủy diệt đầu nguồn là nàng sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh là Tiền Tuế Định làm, mà lại Tiền gia toàn viên ác nhân, muốn bị ai truy cầu công đạo. Còn không bằng buông tha cái này duy nhất thấy thuận mắt người, không phải vậy kết không được án điểm cống hiến lấy không được qua, chí ít nàng trả lại cho ta vài phụ tới. Sở Hồng Lăng cho là hắn còn muốn che chở người ta, vừa chứng mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Cũng không phải là, ta điều tra đến, có một đầu tin tức ta tương đối để ý, Tiền mới là tại Tiền Lôi hạ độc sau đó không lâu bắt đầu che lấp toàn thân, nói rõ là hạ độc đằng sau câu xà mới thay vào đó, cho nên ta suy đoán chính là Tiền Lôi dưới nọc độc hỏng Tiền Phương căn cơ, mới khiến cho câu xà có cơ hội để lợi dụng được. Không phải vậy lấy một cái trải qua nhiều năm võ đạo thế gia nội tình làm sao lại một chút tiếng gió đều không lộ, liền bị yêu thú thay thế. Sở Hồng Lăng bừng tỉnh đại ngộ, cho nên Tiền đại mới là kẻ cầm đầu. Hạ cảnh tiếu đạo, là dục vọng. Chương 104. Kết toán điểm cống hiến Thiên Bảo Điện bên trong, hạ cảnh tại hướng cho hắn tuyên bố nhiệm vụ chấp sự Vu bản cùng trưởng lao báo cáo nhiệm vụ trải qua. Vu trưởng lao trước đó đã thông qua phái đi Tiền gia thu thập tàn cuộc một đám đệ tử trong miệng, hiểu qua đại khái tình huống. Hiện tại từng cái đối chứng phía dưới, không khỏi cảm khái một cái nho nhỏ tiền ra sao có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại là thượng cổ dị thú lại là Bạch Dương dạy. Hạ Cảnh cũng không nghĩ tới tiền ra tàng long ngọa hổ, đem thế gian tham sân si hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Mạn Quân cùng An Nhược Tại biết hắn sau khi trở về, rất quan tâm hắn đầu tiên nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào, liền theo hắn cùng đi đến Thiên Bảo Điện. Tại Hạ Cảnh cùng Vu trưởng lão giảng thuật thời điểm, các nàng cũng nghe được say sương ngon lành, bởi vì có hai mỹ nữ này đệ tử tại, cũng hấp dẫn trong điện không ít đệ tử tới. Trước đó bởi vì cùng Hạ Cảnh tranh đoạt nhiệm vụ, gợi lên xung đột, đội Y3 cũng trong đám người, một cái liếc mắt phía bên trái đoán niệm nhìn xem chậm rãi mà nói Hạ Cảnh, một cái khác mắt trực câu câu nhìn chằm chằm An Nhược cùng Tô Mạn Quân trên dưới quét, hận không thể tiến vào trong bà táo đi. Trong miệng thỉnh thoảng đối với Hạ Cảnh đang nói nội dung soi mói, chất vấn nó tính chân thực. Hắn hai tên tùy tùng ngay tại bên cạnh phụ họa, không ngừng gật đầu nói phải. Vu Bản cùng mới mặc kệ cái khác người thấy thế nào, hắn đối với Hạ Cảnh biểu hiện rất hài lòng, ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, lần này từ trên trời bảo điện chia cho ngươi tổng cộng 550 điểm công hiến. Có hay không nghi vấn? Nghe được cái số này, quần chúng bây xem chùa, nhớ tới chính mình quanh năm suốt tháng đều kiếm không đến nhiều như vậy, làm sao người ta mới một cái nhiệm vụ liền kiếm lời nhiều như vậy. Đồ ý ba cái thứ nhất này ra, kêu to, ta có nghi vấn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Vũ trưởng lão ngươi có phải hay không mắt mở tính sai nợ, chúng ta làm một cái nhiệm vụ cao nữa là cũng liền 50 phân, hắn làm thế nào một cái nhiệm vụ đỉnh chúng ta 10 cái, đến cùng ngươi là họ Hạ đâu vẫn là hắn họ Vu. Vu Bản cùng nhìn hắn một cái con mắt tràn đầy hoài nghi nhìn xem chính mình, một cái khác con mắt còn đính vào nữ đệ tử trên thân, khí liền không đánh một chỗ đến. Ai mẹ nó hỏi ngươi, nhục mạ trưởng lão, căn cứ môn quy hẳn là làm sao xử phạt. Nói xong không đợi hắn trả lời, móc ra một cây gậy, chiếu vào hắn cái mông liền đánh, Đồ Y Địa Ba làm sao tránh đều trốn không thoát, bị đánh ngao ngao gọi. Vu Bản cùng phát tiết một trận sau thuận khí sau, liền mở miệng giải thích nói, điều tra án giết người 50 phân, điều tra linh tài án 60 phân, mạch trần tiền ra nguyên nhân bên trong, truy hồi linh tài tổn thất 50 phân, bởi vì là đầu tiên nhiệm vụ lật gấp 3 kế 480 phân, tại trong quá trình lại thu hoạch Bạch Dương dạy khai mạch cảnh yêu nhân ban thưởng 50 phân, bắt sống tôi thể cảnh tính 20 phân, đây coi là ngoài định mức treo thưởng nhiệm vụ, tổng cộng 550 phân. Lần này không ai lại nhảy đi ra, ngẫm lại lúc trước chính mình nhiệm vụ thứ nhất, bởi vì mới ra đời, không có gì kinh nghiệm, ngay cả điểm cơ sở đều cầm bất mãn. An Nhược nhớ tới nhiệm vụ của mình hay là có Hạ Cảnh hỗ trợ mới hoàn thành, càng thêm khâm phục hắn, cao hứng cho hắn vỗ tay bảo hay, tay nhỏ đều đập đỏ lên. Hạ Cảnh thần sắc tự nhiên, giống như hoàn thành một cọc việc nhỏ, hướng đám người ô quyền. Đỗ Y Y Ba cảm giác sâu sắc trên mặt không ánh sáng, lại cùng Hạ Cảnh rơi xuống một câu ngoan thoại, tính ngươi lợi hại, chờ lần sau tông môn thi đấu, chúng ta lại đến so tay một chút. Hạ Cảnh từ đầu đến cuối không có liếc hắn một cái, đồ đần mới đùa với ngươi đến cùng đi, Đỗ Y Y Ba gặp hắn chẳng thèm để ý chính mình, chỉ có thể xám xịt rời đi Thiên Bảo Điện. Đợi đến đám người tán đi, Vu Bản cùng lưu lại Hạ Cảnh. Đầu kia đào tẩu câu rắn, có phải hay không bị ngươi đánh chết? Hạ Cảnh không có ý định giấu giếm, không dối gạt trưởng lão, đệ tử may mắn đắc thủ. Vu trưởng lão hớn hở ra mặt, câu trên thân rắn vật tư và máy móc có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Lão phu ngay tại bồi dưỡng một cái loài rắn yêu bụng, câu trên thân rắn bất luận cái gì vật liệu tại ta đều có tác dụng lớn, ngươi có nhu cầu gì đại khái có thể nói. Hạ Cảnh thầm nghĩ đầu kia công câu rắn tuôn ra tới, yêu đan, mật rắn, còn nhiều một cái câu xà châu ngậm vào trong miệng có ba cái công hiệu, một là hô hấp dưới nước, hai là nước thân hòa có thể cảm ứng dòng nước gia tăng tốc độ bơi, ba là có lọc độc hiệu quả. Kiện vật phẩm này khẳng định không có khả năng đổi đi, mật rắn cho Sở Hồng Lăng ăn, mà cùng một loại yêu đan chỉ có thể ăn một cái, vậy cũng chỉ có huyết nục cùng yêu đan có thể giao dịch ra ngoài. Trưởng lão ta hiện tại chỉ có câu xà yêu đan cùng câu máu rắn thịt, ngươi cần sao? Vu trưởng lão trước đó còn lo lắng hắn mở ra yêu đan cùng mật rắn có thể hay không trực tiếp dùng hết, nghe chút yêu đan còn tại, mừng lớn nói, câu xà yêu đan chính là lão phu chặt nhất cần, huyết nục cũng muốn. Nói thật với ngươi, câu rắn chính là thượng cổ dị thú, nó yêu đan có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu Vu trưởng lão như vậy thành thật, Hạ Cảnh cũng mất lo lắng, nghĩ nguyên bản định đem yêu đan cho Xích Thu ăn, hiện tại thay đổi cái càng phù hợp nó đi. Đệ tử muốn đổi một cái ngang nhau giá trị mã yêu trúc yêu đan, không biết được hay không? Vu trưởng lão nghĩ, mã loại yêu thú cũng không hiếm thấy là có thể đuổi theo cổ dị thú đánh đồng mã yêu. Có, ngươi chờ một chút. Nói đi vội vã móc ra một cái dược đỉnh, nhảy vào, sau đó dược đỉnh hóa thành một trận lục quang, ra bên ngoài bay đi, cũng chính là chính hắn là chấp pháp trưởng lão, không phải vậy trong điện không cho phép cho nên ngự khí phi hành. Không bao lâu Vu trưởng lão liền trở lại, lấy ra một cái chậu rửa mặt lớn như vậy yêu đan, đây là khai mạch cảnh viên mãn thượng cổ dị thú bác yêu đan, có sát suất lĩnh ngộ hồi báo chi lực tiên phú, đổi lấy ngươi câu xả yêu đan dư xài. Cũng không biết hắn là bỏ ra giá lớn bao nhiêu đi cùng người khác đổi lấy. Hạ Cảnh dù sao rất hài lòng. Hạ Cảnh lại nghĩ tới hắn có bốn đầu vĩ câu liền thuận tiện dò hỏi, trưởng lão ngươi nhìn cái này vĩ câu có thể hay không luyện chế thành pháp khí? Ngươi muốn luyện chế thành cái gì loại hình? Dây thường roi một loại khống chế hình pháp khí đi, trưởng lão ngươi nhìn cần bao nhiêu phí tổn? Câu đuôi rắn câu bản thân liền rất thích hợp luyện chế thành dây thường roi, ta giúp ngươi đem cái này bốn đầu hợp thành một đầu đi, phí tổn liền dùng ngươi câu máu rắn thịt rắn co đi. Hai ngày sau lại tới lấy. Hạ Cảnh cho mình lưu lại một đầu câu rắn huyết nục, Vu Bản cùng hẳn là cũng đã nhìn ra hắn có hai đầu câu rắn, nhưng hắn cũng không điểm phá. Chỉ đổi một cái yêu đan liền thỏa mãn. Hạ Cảnh bây giờ người mang kết xù điểm cống hiến, liền muốn lấy đi tiêu phí một phen, sát vách cách đó không xa Huyền Thiên Điện chính là phụ trách phương diện này nghiệp vụ. Hạ Cảnh tìm tới phụ trách hối đoái điểm cống hiến sư minh, trực tiếp đưa cho hắn một khối ngọc khuê, để chính hắn xem xét. Hạ Cảnh đem ý thức đắm chìm nhập Ngọc Khuê bên trong, bên trong phân loại phong phú, có thể hối đoái chân võ môn khống chế giới chư thiên thế giới các loại vật phẩm, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Hạ Cảnh có một chút võ kỹ phân loại, hắn hiện tại điểm cống hiến để hắn thăng lên một cấp, quyền hạn thuộc về cấp 2 đệ tử nội môn, chân võ đãng ma kiếm đến tiếp sau trung thiên tổng cương cần cấp 3 đệ tử nội môn, mặt khác còn cần thanh toán 500 điểm cống hiến mới có thể hối đoái, cống hiến hạn mức cao nhất cùng cấp quyền hạn, điểm cống hiến thì là tiền tệ. Tạm thời đổi không được, vậy trước tiên đổi có thể cần dùng đến, đem điểm cống hiến chuyển đổi thành cá nhân thực lực mới là trọng yếu nhất, phân tích lũy lại nhiều người đã chết liền không có.